đi một bên. Lâm Tiếu Tiếu đem Ngô Minh bắt lại, ném đến một bên, sau đó ngồi ở Ninh Minh bên cạnh. Sau đó, hắn mới mở miệng nói ra, trước kia nghe nói qua một lần, cái kia Triệu Ly vừa tới Thiên Khu viện thời điểm, còn rất nổi danh. Hắn mệnh tinh nghe nói là Thất Sát Tinh. Thất Sát Tinh? Ninh Minh nao nao. Cái thế giới này, tu sĩ đích căn nguyên tựu là tinh thần tốt hay xấu, ảnh hưởng cực kỳ trọng đại. Mà, nếu chính mình nhớ rõ đúng vậy mà nói, ngài thôn trưởng mệnh tinh tựu là Thất Sát Tinh. Nhất là thôn trưởng tinh thần thần thông nhiếp hồn châm, trong nháy mắt ở giữa đánh chết tu hành cao thủ, vậy cũng lại để cho người khác sâu ấn tượng. Đúng vậy, Thất Sát Tinh, một khỏa. Có thể nói là nguy hiểm cùng cường đại cùng tồn tại tinh thần. Lâm Tiếu Tiếu gật đầu nói, Triệu Ly cái xuất thủ qua một lần, lúc ấy hắn hay là cựu phẩm cảnh, đem một vị Thanh Long viện bát phẩm cảnh tu sĩ đánh thành trọng thương. Nghe nói còn là đạo sư ra tay ngăn lại, bằng không, đối phương có khả năng bị chôn sinh sinh địa đánh chết. Nghe vậy, Ninh Minh trầm mặt lại, ánh mắt rất là thận trọng. Đúng rồi, chúng ta không phải dạ huynh sao? Đột nhiên, Lâm Tiếu Tiếu đối với Ninh Minh lộ ra thản nhiên dáng tươi cười, tuy nhiên ta không biết Đại Minh Hầu đại nhân là như thế nào phán định người khác nhiều sóng phong hiểm. Bất quá, trong mắt ta, nếu như nói Tam hoàng tử ô nhiễm trình độ là 50%, như vậy Triệu Ly ô nhiễm trình độ đại khái tiểu là 70. Lời vừa nói ra, Ninh Minh có chút kinh ngạc, nói như vậy, cái kia Triệu Ly khoảng cách bị nắm trộm không xa. Ai ngờ, Lâm Tiếu Tiếu lại đối với Ninh Minh liếc mắt, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy đã bắt người. Vậy ngươi biết đạo ngươi trong lòng ta ô nhiễm trình độ là bao nhiêu sao? Ta tại trong lòng ngươi hẳn là phong lưu phong khoáng, tiêu sái đẹp trai. Ninh Minh chuyện phiếm mà bắt đầu. Hắn cũng không muốn cùng người khác trò chuyện chính mình nhiều sóng phong hiểm, lời kia để quá nguy hiểm. Ha ha ha. Quả nhiên, Lâm Tiếu Tiếu bị Ninh Minh nói lời làm vui vẻ, thật sự là lại tự kỷ lại tự đại. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm. Một bên Ninh Giao, nhìn nhìn Ninh Minh, sau đó lại nhìn một chút Lâm Tiếu Tiếu. Đột nhiên, Ninh Giao như là phát hiện cái gì, chỉ vào Lâm Tiếu Tiếu nói, ca, vì cái gì hắn cùng cái kia họ Lâm nữ nhân lớn lên giống như vậy? Bá. Vừa dứt lời, Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu đều sửng sốt xuống. Ngươi chẳng lẽ còn không có quên nữ nhân kia? Ninh Giao như là giật mình địa nhìn xem Ninh Minh. Lập tức, Ninh Minh cái trán tiểu hiện ra hắc tuyến, khóe mắt quất thẳng tới xúc. Lâm Tiếu Tiếu trên mặt tiểu ý cũng hiếm thấy địa cứng đờ chỉ chốc lát. Ai? Bên cạnh, Nô Minh cũng không biết nghĩ tới điều gì, giận dữ nói, thiệt tòi ta lúc trước còn muốn giáo lao tư tàng gái, hiện tại ngẫm lại, thật sự là quan công trước cửa đùa nghịch đại đao. Khá lắm. Lâm gia hai nữ, Trấn Quan Vương con gái cùng chất nữ, rõ ràng có thể cùng như vậy một cái Tây Lĩnh đến thiếu niên nhắc lên quan hệ. Đối với cái này, Nô Minh trong nội tâm chỉ có thật sâu bội phục. Tại thính phòng thượng nghỉ ngơi một lát sau, Ninh Minh cùng Thôi Tranh một lần nữa trở lại trên giáo trường, sắp kế tiếp khâu bốn viện thi đấu. Trên không, cái kia 11 khỏa tinh cầu như trước trầm hồn đại khí, như là đi vào một khỏa mỹ lệ giả tưởng tinh cầu, trong thiên điệu đông tuyết chậm rãi bay xuống, tràn diện ngược lại là đẹp đến vô cùng. Trên giáo trường, Đại Chu Vương Triều Thiên Chi Tiêu Tử đám bọn họ, lúc này cũng một lần nữa đúng chỗ, tiêu ngạo mà đứng ở tại chỗ, nhận lấy bốn phương tám hướng nhìn chăm chú. Khổng Chiêu, Giang Tiểu Hà mấy cái này người cũng đều một lần nữa kết cục. Mà nhất làm cho người chú mục chính là đem làm thuộc cái này mấy người, Trúc Vô Song, Uất Chỉ Tuyết, Tam Hoàng Tử, Ninh Minh, cùng với cái kia Thanh Long Viện Triệu Ly. Đối phương trên lưng cái thanh kia trọng kiếm, thân kiếm quan hậu, cũng không có mũi kiếm, hơn nữa toàn thân đen kịt, như là dùng mực thạch chế tạo mà thành. Triệu Ly một người đứng tại một chỗ, chung quanh là một mảng lớn đất trống, không có người tới gần, khí chàng thập phần cường đại. Ninh Minh mắt nhìn Triệu Ly bóng lưng, trong nội tâm âm thầm ước định, mình nếu là cùng đối phương giao chiến, thắng bại như thế nào. Cùng lúc đó, Tam Hoàng Tử đã ở quan sát Ninh Minh. Hắn phát hiện, cái này nhìn như bình thường tiểu nhân vật, tựa hồ không hề giống chính mình nghĩ như vậy đơn giản. Đã tại đồng nhất cấp độ lên, vậy không còn là con sâu cái kiến, mà là nên nghĩ biện pháp giải quyết đối thủ. Rất có thể tăng a. Tam Hoàng Tử trong nội tâm lạnh lùng nghĩ đến, nhớ tới 6 tháng trước cái kia chàng yến hội. Đối phương lúc ấy rõ ràng có trô giữ lại. Thật sự là thành phủ sâu đậm, như là một đầu độc xà. Mà so với việc những người này lục đục với nhau, Bạch Hổ Viện chính là cái kia tóc đỏ thiếu niên, Trúc Vô Song lúc này tiểu đơn thuần nhiều lắm. Hắn nhìn chung quanh, hiếu kỳ lấy kế tiếp trong tỉ thí cho lại đem sẽ là cái gì. Mà đúng lúc này, trong lầu các, một đạo lệnh toàn trường tất cả mọi người động dung thanh âm bỗng nhiên truyền ra, trực tiếp đấu võ a, chấm muốn nhìn một chút cái kia Triệu Ly cùng Trúc Vô Song ai mạnh ai yếu. Soạn. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức sôi trào lên. Những lời này cũng làm cho toàn trường sở hữu tất cả ánh mắt đều tập trung vào Trúc Vô Song cùng Triệu Ly trên người. Cái này hai người chính là ta Đại Chu Vương Triều năm nay mạnh nhất hai người trẻ tuổi sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều quan to hiển quý đều tại trong lòng ngầm hạ quyết định, đằng sau muốn tìm cơ hội tiếp xúc một chút cái này hai cái thiếu niên. Tam Hoàng Tử tắc thì thần sắc trì trệ, sau đó rất nhanh hai đấm, không cam lòng đến tận xương thủy. Phu Hoàng Tựa Hồ cũng không có chú ý chính mình. À, bệ hạ muốn nhìn ta cùng tên kia đánh. Trúc Vô Song ngốc núc ních địa sừng xuất xuống, lại sờ lên cái hót, như là không quá am hiểu xử lý loại này cục diện. Bên kia, Triệu Ly tắc thì đứng ở tại chỗ, như trước không có bất kỳ động tác, như là một cái cao ngạo kiếm khách. Hoàng đế lao nhân càng chú ý cái này hai người ạ. Cùng lúc đó, Ninh Minh cũng nhíu mày. Hắn nhớ rõ, Đại Minh Hầu đã từng nói qua, chính mình cuối cùng nhất tầm nhìn là hấp dẫn Đại Chu hoàng đế ánh mắt. Thật cũng không cái gì. Rất nhanh, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, sau đó đứng thẳng lên cái eo, trên mặt tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ. vòng thứ nhất, so tổn thương, chính mình khuyết thiếu tính công kích thần thông, nói rõ không được cái gì. Cần phải là thực đánh nhau. Thắng bại tầm đó, sống hay chết sai biệt, mình tuyệt đối là sống sót cái kia một cái. Thì ra là tại thời khắc này. Một đạo thanh âm giản mua truyền khắp toàn trường, mở ra bốn viện thi đấu chính thức câu, đã như vậy, cái kia liền chư vị đệ tử lên đài rút thăm. Mặt khác, kế tiếp câu, từng cái lôi đài chiến thắng đệ tử đều có thể cho mình phân biện gia tăng một cái điểm tích lũy. Điểm tích lũy khả dĩ phục sinh tùy ý một vị bị thua đệ tử. Hơn nữa, tiêu hao lớn lượng điểm tích lũy, còn có thể chỉ định một cái đệ tử, tại một hiệp trung tướng cũng tìm được tinh thần pháp tướng cường hóa. Nương theo lấy cái này một vòng quy tắc đi ra. Ninh Minh ngẩng đầu nhìn hướng về phía trên bầu trời cái kia 11 quả khổng lồ tinh cầu, ánh mắt khó có thể tin. Không phải đâu. Cái này quy tắc không bày rõ ra Thiên Vị Thanh Long Viện, cùng với Tam Hoàng tử nhân vật như vậy sao? Có thể nghĩ, đến lúc đó Thanh Long Viện điểm tích lũy tuyệt đối là tối đa, lại là phục sinh, lại là cường hóa cái gì? Bốn viện thi đấu đều có thể làm đặc thủ. Không sai biệt lắm được. Lão tứ, nhiều thắng bại thanh. Đúng lúc này, Thôi Tranh trịnh trọng địa nhìn về phía Ninh Minh, như thế này ta nếu bị thua, tiểu trông cậy vào ngươi phục sinh ta. Ninh Minh không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn nhìn chính mình cùng Thôi Tranh cái này hai cái sống nương tựa lẫn nhau ngoại viện đệ tử, lại nhìn một chút mặt khác bốn viện một mảnh kia phiến đám người. Ai, nhiều người lực lượng đại, những lời này thật đúng là không có nói sai. Chương 145, Thanh Long Viện. Bốn viện thi đấu, hiện trường hào khí càng nổi giận nóng. Bay tuyết mùa đông, lại làm cho người tưởng lầm là đi tới mùa hạ. Người ta tấp nập, tiếng người huyên náo. Rốt cục muốn rút tham đấu võ rồi, đánh cái kia phá băng có cái gì đáng xem. Khai mở đánh bạc, khai mở đánh bạc. Nhìn mấy cái dân cờ bạc, lúc này cũng không biết tìm cái kia thân thích bằng hữu mượn tới tiền, vừa đỏ liếc trong mắt, muốn bắt một tay, đánh cho khắc phục khó khăn. Như thế này, nếu bọn hắn áp tuyển thủ thua trận đấu, chỉ định mắng được so với ai khác đều hung ác. Trúc sư huynh cố gắng lên. Bạch Hổ viện đệ tử ngược lại là thanh xuân nhiệt huyết, lúc này vẫn còn ra sức địa hô khẩu hiệu. Bên cạnh, Thanh Long viện đệ tử vốn là đối với cái này trào phúng vài câu, nhưng đằng sau cũng đi theo hô lên. Gặp một màn này, hành động người xem Ngô Minh cùng Triệu Cắt cũng dắt cuống họng hô lên, Thôi ca cố gắng lên. Linh Minh cố gắng lên. Triệu Cắt là cái công vị tiếng nói, như vậy vừa gọi, thập phần chói tai, lại để cho người bên ngoài rất muốn chửi ầm lên. Những người tuổi trẻ này, những đến tuổi kia lớn một chút trưởng bối, cũng lộ ra hiểu ý tiêu ý, thật ra khiến ta nhớ tới bản thân năm đó tham gia bốn viện thi đấu thời gian. Khi đó, cũng có một đám xinh đẹp sư muội tại đối với ta hô cố gắng lên. Chỉ tiếc, lúc ấy còn trẻ không hiểu được cảm tình a. Những điều này đều là lời nói với người xa lạ. Màn ảnh cắt hồi trở lại trên giáo trường. Ngay tại vừa mới, Ninh Minh nghe xong quy tắc, tâm đều ngội lạnh một nửa. Hảo hảo trận đấu, cũng không biết Thiên Khu viện cái nào đại lao muốn, rõ ràng đơn giản chỉ cần làm cái điểm tích lũy chế. Ngoại viện tiểu chính mình cùng Thôi Tranh hai người, đến lúc đó có thể lấy được bao nhiêu điểm tích lũy. Có thể nghĩ, cái này một quy tắc người được lợi nhất định là Thanh Long viện. Cũng thế, Ninh Minh lắc đầu, cũng là sẽ không quá để ý loại sự tình này, khỏe mạnh lực so cái gì đều trọng yếu. Rất nhanh, Ninh Minh hai người tiểu đi tới rút thăm địa phương. Phóng nhãn nhìn lại, không sai biệt lắm có 300-400 người, hiện trường còn rất chen chúc, mỗi người trên mặt đều treo chờ mong cùng tâm thần bất định. Đồng thời, Khổng Chiêu, Tam Hoàng tử, Trúc Vô Song những người này cũng đều tụ tập tại nơi này. Bởi vì lúc trước câu, Ninh Minh hôm nay danh khí cũng không nhỏ. Trung quanh những thiếu niên kia thiếu nữ xem ánh mắt của hắn, có chứa vài phần thận trọng chi ý. Rút thăm nghi thức cũng đơn giản. Một cái dương gỗ ở bên trong tràn đầy lệnh bài, nghe nói là một loại đặc thù vật liệu gỗ, khả dĩ che đậy thần thức, ý tứ tiểu là phòng ngừa ăn gian. Ninh Minh rút chúng 132 số danh sách. Hắn vốn là nhìn nhìn một bài, sau đó lại mắt nhìn chung quanh bạn cùng lứa tuổi, ai sẽ là thằng xui xẻo này. Đương nhiên, hiện trường lôi đài khẳng định không có hơn 100 cái. Cho nên, Ninh Minh còn phải muốn xếp hạng đội. Đúng lúc này, Thôi Tranh hỏi câu, lão tứ ngươi bao nhiêu? Ta 205. Cái gì? Ta không có nghe thanh. Ninh Minh ra vẻ khó hiểu. Thôi Tranh đành phải lặp lại nói, ta 205, ngươi bao nhiêu? Ninh Minh chế nhạo dưới, cũng không có tiếp tục trêu cợt, sáng hết bài tử về sau, hai người trở về đến thính phòng thượng trước chờ một lát. Đợi cho lúc này, Thôi Tranh mới kịp phản ứng, lão tứ, ngươi tâm nhãn đủ xấu đó a, lại còn nói ta là đồ gà mờ. Ninh Minh thiếu chút nữa không có bị Thôi ca những lời này làm được ôm bụng cười cười to. Thằng này nao đường về cũng là có đủ dài. Mức quả, muốn ăn sao? Đúng lúc này, Lâm Thiếu Tiếu rõ ràng cùng Ninh Giao ngồi ở cùng một chỗ, hai nữ trên tay còn cầm mức quả. Đây là từ chỗ nào nhi tới? Ninh Minh kinh ngạc. Lâm Thiếu Tiếu mắt nhìn xa xa, tại đây có thể náo nhiệt, đừng nói bán mức quả, mà ngay cả khai mở đánh bạc đương đều có. Thật đúng. Lập tức, Ninh Minh hai mắt tiểu phát sáng lên, chỗ nào? Chỗ nào? Cái này lại để cho Thôi Tranh nghi hoặc khó hiểu. Lâm Tiếu Tiếu lại tinh tường Ninh Minh nghĩ cách, vậy vây tay thượng mức quả, ta đã sớm tại trên người của ngươi bắt lại một số lớn bạc, cái này mức quả tiểu là dùng ngươi lợi nhuận đến tiền mua. Ta đây xác thực nên ăn một miếng. Nghe vậy, Ninh Minh nghĩ nghĩ, sau đó tiếp nhận đối phương trên tay một cái khác chuỗi đường hồ lô, bắt đầu ăn. Một màn này rơi vào Thôi Tranh cùng Ngô Minh mấy người trong mắt. Cái kia tư vị, giống như là chính mình không nên đợi ở chỗ này, hướng trong miệng cường nhét cầu lương thực. Đi, cho ta cũng mua mấy sâu mức quả. Thôi Tranh vô Ngô Minh, làm cho đối phương núp đích. Thôi ca. Nô Minh biểu lộ cổ quái. Mấy người lúc này ngược lại là nhàn nhã được rất, toàn bộ hành trình buông lỏng địa nhìn xem trên giáo trường tỷ thí, khiến Ninh Minh rất ngạc nhiên. Rút chúng số một bài, thì ra là trận chiến đầu tiên, rõ ràng tiểu là Thanh Long Viện chính là cái kia Triệu Ly. Bất quá, lại để cho người không nghĩ tới chính là, Triệu Ly còn không có lên này, cái kia Chu Tức Viện đối thủ rõ ràng liền trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Cắt. Lập tức, thính phòng thượng một mảnh hư âm thanh. Trước khi tiểu đề cập tới, Đại Chu Vương Triệu là một cái chiến tranh quốc gia, có thể không thích loại này không chiến trước e sợ người. Không có biện pháp. Người đệ tử kia cũng là tiêu sái, Triệu Ly là thất sát tinh tu sĩ, phía trước xuất ra qua một lần tay, thiếu chút nữa đem người cho đánh chết, cái kia nhiều nguy hiểm. Thực lực sai biệt quá lớn, hắn đối với mình thân cũng có sung túc nhận thức. Nếu Chu Tức Viện đến lúc đó điểm tích lũy quá nhiều, nói không chừng cũng có thể lại để cho chính mình phục sinh. Vì vậy, vòng thứ nhất cũng cứ như vậy đi qua. Đồng thời, Thanh Long Viện điểm tích lũy một. Đợt thứ hai lại là Thanh Long Viện đệ tử, đối chiến một cái Huyền Vũ Viện đệ tử. Song phương đều có chút danh tiếng, thực lực cũng gần không chênh lệch. Mọi người cũng tiểu nhìn một hồi coi như chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng nhất, Thanh Long Viện người chiến thắng, điểm tích lũy 2. Mà vòng thứ 3, rõ ràng lại là Thanh Long Viện Đảo Bạch Bạch xuất chiến, đối thủ tuy nhiên thực lực không kém, nhưng vẫn là bị Đảo Bạch Bạch tại 10 chiêu ở trong chấm dứt chiến đấu. Thanh Long Viện điểm tích lũy 3. Lại xem xét. Hiện trường những Thanh Long Viện đó đệ tử cái đuôi cũng sắp vểnh lên trời. Tốt ba chàng toàn thắng. Cái này một khâu tiết, Thanh Long Viện cũng sắp thực chính thức thể hiện ra với tư cách Thiên Khu Viện đệ nhất phân viện thống trị cấp địa vị. Chương 146, thắng lợi cùng trận đấu. Cường A. Ninh Minh chọn lấy hạ lông mày, giọng điệu có chút tàn mạn. Cắt. Bên cạnh, Thôi Tranh mấy người mặt mũi tràn đầy khinh thường, trong nội tâm không thoải mái cực kỳ. Chủ yếu đám kia Thanh Long Viện đệ tử tiếng hoan hô quá mức ồn ào, hiện trường cùng với trận bóng đồng dạng, không biết còn tưởng rằng đây là đoạt giải quán quân nữa nha. Đúng lúc này, trước khi cái kia trên lôi đài Huyền Vũ Viện đệ tử bị giơ lên xuống, toàn thân mình đầy thương tích, vô cùng thê thảm. Quá độc các ca. Huyền Vũ Viện người lập tức vây quanh đi lên, cũng đối với Thanh Long Viện phát ra khiển trách. Đối với cái này, Thanh Long Viện đáp lại cực kỳ cao ngạo, sợ sẽ sớm làm nhận vua. Gặp phải chúng ta, đừng lên sân khấu. Những lời này lại để cho mọi người khó chịu cực kỳ, đồng thời cũng hoàn toàn kích phát bốn viện mâu thuẫn. Luận bàn mà thôi. Ra tay như thế ngon độc, ỷ vào thực lực tiểu rất giỏi sao? Bạch Hổ Viện, một cái mày rậm mắt to thanh niên đứng dậy. Mà ở đằng sau trận đấu lên, người thanh niên này vừa mới gặp được một cái Thanh Long Viện đệ tử, cả hai chúng nó giao chiến mấy chục cái hiệp, lại để cho người xem nhìn một hồi cực kỳ đặc sắc trận đấu. Cuối cùng nhất, Bạch Hổ Viện lấy được thắng lợi. Trên lôi đài chính là cái kia Thanh Long Viện đệ tử bị đánh được đầu đầy là huyết, hàm răng đều mất nhiều cái, thiếu chút nữa tại chỗ chết. Thật to gan. Phía sau ngươi cẩn thận một chút. Lúc này đây, Thanh Long Viện người an vị không thể, phản phất bị đánh thành trọng thương cái kia người là chính mình. Ta sợ các ngươi hay sao? Cái kia Bạch Hổ Viện thanh niên, đứng tại trên lôi đài, trên người đồng dạng mang theo huyết, sát phạt khí tức nồng đậm. Người này nghe nói học được một bộ đại lôi âm quyền, nắm đấm mang theo có lôi đỉnh chi lực, rất là cương mãnh bá đạo, đồng thời cũng là Bạch Hổ Viện lợi hại nhất mấy người một trong. Yên tâm, đằng sau sẽ gặp phải. Ngươi nếu là dám lên lôi đài, ta đơn thủ đem ngươi đè xuống đất ma sát. Thanh Long Viện một phương, Đào Bạch Bạch lạnh lùng nói. Đối phương đại ca đứng ra. Bạch Hổ Viện Trúc Vô Song tự nhiên cũng phải ra mặt, cho sư đệ chỗ dựa. Nhưng, miệng của hắn hôn sẽ không có quá nhiều mùi thuốc xuống rồi, bốn viện thi đấu không phải là luận bàn đấy sao? Mọi người tại sao phải làm thành loại này bộ dáng? Cái này theo Nam Cương trong núi lớn đi ra nông hộ nhi tử, tính cách có chứa tự nhiên thuần phát. Hừ. Thanh Long Viện người cái hừ lạnh một tiếng. Nương theo lấy sự kiện này qua đi, Ninh Minh liền phát hiện, kế tiếp trận đấu, tất cả mọi người bắt đầu hạ tử thủ. Thật sự hạ tử thủ. Trên lôi đài, kẻ bại cơ bản đều bị đánh không có nửa cái mạng, người thắng phần lớn cũng là vết thương chồng chất, đứng cũng không vững. Ngoại trừ Chu Tức Viện đều là cấm kỵ nhân viên nghiên cứu bên ngoài. Thanh Long Viện, Bạch Hổ Viện, Huyền Vũ Viện cái này ba cái phân viện đệ tử. Mỗi người lên đài trước giống như là xuất chinh chiến tranh đồng dạng, đem hết toàn lực cũng muốn cho mình viện trường học thắng được một phần. Mà ngay cả thính phòng lên, đều có nhiều cái đệ tử phát sinh khoe miệng, sau đó bốn éo đánh vào cùng một chỗ. Ta đi, Đại Chu Vương Triều như vậy tàn khốc đấy sao? Ninh Minh nhìn về phía phụ cận, những cái kia quan to hiển quý ngược lại thấy rất đã quyển. Vốn là lễ mừng năm mới trong lúc hoạt động, kết quả nhưng bây giờ khiến cho cùng đấu thú trường đồng dạng, một đám thiếu niên thiếu nữ đánh cho đầu rơi máu chảy. Hồi lâu qua đi, cho dù Bạch Hổ Viện thu hồi đi một tí thể diện, nhưng tổng thể lên, dự thi Thanh Long Viện đệ tử hay là nghiền áp mặt khác ba viện. Thanh Long Viện tỷ số thắng rất cao đạt 7 thành. Trên bảng xếp hạng điểm tích lũy cũng là xa xa vượt lên đầu mặt khác phân viện. Đệ nhất danh, Thanh Long Viện 57 phân. Đệ nhị danh, Huyền Vũ Viện 31 phân. Đệ tam danh, Bạch Hổ Viện 22 phân. Đệ tứ danh, Chu Tước Viện 21 phân. Điểm tích lũy thế nhưng mà đồ tốt, không những được dùng để phục sinh cải bại, còn có thể trên phạm vi lớn cường hóa một cái đệ tử chiến lược. Có thể nghĩ, đánh tới đằng sau, nói không chừng top 10 tên tất cả đều là Thanh Long Viện đệ tử. Thanh Long Viện đây là muốn bá bảng à? Ừ. Đúng lúc này, Ninh Minh ý thức được không đúng, chuyện gì xảy ra? Ta ngoại viện. Khá lắm. Trên bảng xếp hạng tại sao không có ngoại viện tồn tại? Như vậy không để cho mặt mũi. Ta ngoại viện. Thôi Tranh cũng tức giận. Hắn tại cái đó cực lớn trên tấm bia đá, nhìn trái xem nhìn phải xem, đơn giản chỉ cần nhìn không tới ngoại viện hai chữ này. Nô Minh giải thích nói, hẳn là Thôi ca, lao tứ hai người các ngươi còn không có lên sân khấu, lúc này không có điểm tích lũy. Đúng lúc này, trên giáo trường truyền đến thanh âm, rút chúng 132 số 2 vị đệ tử, khả dĩ chuẩn bị. Bá. Vừa loáng ở giữa, mọi người tại đây tất cả đều nhìn về phía Ninh Minh. Hắc, rốt cục khả dĩ kết cục hoạt động một chút. Ninh Minh lập tức đứng người lên, biểu lộ hưng phấn. Hắn sớm đã bị hiện trường hào khí khơi dậy tâm huyết, toàn thân huyết dịch đều nóng lên. Lao tứ cố gắng lên. Chúng ta ngoại viện tuy chỉ có hai người, nhưng là được đánh ra khí thế đến. Nô Minh mở miệng nói ra. Ninh Minh lại mắt nhìn cái kia khối cực lớn tấm địa đá, cũng cảm thụ được mọi người đối với chính mình chờ đợi. Hắn giờ mới hiểu được, trước khi những cái kia bốn viện đệ tử, tại sao phải nghiến răng nghiến lợi cũng phải vì sau lưng mình viện trường học lấy được một phần. Lòng trung thành, vinh quang, tín ngưỡng, những này nhìn như không có vật giá trị, kỳ thật so bất luận cái gì vật chất ban thưởng đều càng thêm quý giá. Yên tâm, ta sẽ đem ngoại viện mang vào cuối cùng một hồi trận đấu. Ninh Minh nói ra một câu lại để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào mà nói. Cái này nói là tự phụ cũng tốt. Tóm lại, như vậy bốn viện thi đấu, chính mình cũng không thể nói đánh vào top 100 cho dù thành công a. Chẳng lẽ mọi người đằng sau ngay tại thính phòng lên, xem người khác đem làm nhân vật chính. Có sự tình, suy nghĩ không nhất định có thể thành. Đem làm nếu như ngươi không thèm nghĩ nữa, vậy tuyệt không cơ hội. Bốn viện đều có linh hồn nhân vật, như là Thanh Long viện Triệu Ly, Bạch Hổ viện Trúc Vô Song, Huyền Vũ viện Tam Hoàng tử. Cái gọi là linh hồn nhân vật, tự là tướng quân. Ninh Minh cảm giác mình cũng phải muốn trở thành ngoại viện 5 người này bên trong đích tướng quân, một đường hát vang. Cố gắng lên. Lâm Tiêu Tiếu, Ninh Giao hai nữ cũng nhìn về phía Ninh Minh. Sau một khắc, Ninh Minh tiểu nhảy lên mà lên, như là linh dương giống như, nhảy lên hơn 10 mét, sau đó rơi xuống trên giáo trường. Trên giáo trường, cùng sở hữu bốn phía lôi đài, đồng thời tiến hành. Mà Ninh Minh sở muốn gặt hái lôi đài ở vào góc trên bên phải. Hắn hướng về chính mình sân khấu, từng bước một đi đến. Trên không là 11 khỏa tuyệt mỹ tinh thần. Bốn phía thính phòng thượng nhân triệu mãnh liệt, mà ngay cả đại chu hoàng đế cùng với đại minh hầu những này đại nhân vật đều tại quan sát cảnh này, tràn diện quá mức hùng vĩ. Những cái kia âm thanh ủng hộ, như là như sóng biển một luồng sóng địa vào tới, trùng kích lấy thiếu niên gầy thân hình. Trong không khí, tràn ngập một cổ khó có thể hình dung thần bí thừa số, lại để cho mỗi người thậm chí nghĩ vĩnh viễn địa đứng ở nơi này cái vạn chúng chú mục chính là trên võ đài. Linh Minh tâm tình cũng dần dần kích động mà bắt đầu. Chiến thắng, chiến thắng, một mực chiến thắng. Linh Minh từng bước một đi tới trên lôi đài, trong đầu như là có một thanh âm không ngừng tại thôi miên chính mình. Cùng lúc đó, đối thủ của hắn lên đài. Đối diện vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, vận khí rõ ràng tốt như vậy. Ninh Minh ngẩng đầu nhìn lại, sau đó dương lên khóe miệng, cười đến rất là tàn nhẫn, vận khí quả thật không tệ. Chỉ thấy, trên lôi đài, chính mình một vòng đối thủ, đúng là Tam hoàng tử bên người chính là cái kia Triệu Uyển. Chương 147, thi đấu trong ngoài. Xôn xao. Thính phòng lên, như sóng biển thanh âm lao qua, không gian phảng phất đều nổi lên rung động. Huyền Vũ viện đệ tử, đang tại là Triệu Uyển cố gắng lên độc viên, thanh âm cực kỳ to. Hoàn toàn áp đã qua thôi tranh mấy người thanh âm. Không nghĩ tới, Triệu Uyển vòng thứ nhất đối thủ rõ ràng chính là tiểu tử. Tam hoàng tử bên người, những Huyền Vũ đó viện tiên kiêu lúc này cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Được phải cẩn thận chút đi ta. Trong đó một thanh niên nói ra, trước khi, cái kia Tây Linh tiểu tử khí lực vẫn còn lớn. Cái thứ nhất câu, mọi người công kích thiên cực băng đả thương hại, Ninh Minh thứ hạng là đệ ngũ, vượt qua rất nhiều đích nhân vật. Điểm ấy, càng lại để cho người khắc sâu ấn tượng. Yên tâm. Tam hoàng tử nhàn nhạt nói, khí lực đại không thể đại biểu cái gì, Triệu Uyển tu luyện có che ảnh bước. Tiểu tử kiếp như thế này nhất định sẽ bị đùa nghịch được bao quanh loạn chuyển. Trên lôi đài, Ninh Minh dựng ở tại chỗ, dáng người cao to mà cao ngất, một bộ bạch y như tuyết, lại phối hợp không trung chậm rãi bay xuống đông tuyết, khí chất đặc biệt xuất trần. Tại hắn đối diện, Triệu Uyển đang mặc màu xanh trường y liễu, dáng người đường cong ngược lại là ưu mỹ, tướng mạo cũng rất xinh đẹp, tại Huyền Vũ trong nội viện vô cùng có danh khí. Giờ phút này, đại lượng âm thanh ủng hộ làm cho nàng giống như là nhân vật chính đồng dạng. Triệu Uyển chăm chăm vào Ninh Minh, trong mắt toát ra sắc cơ, ngươi lần này chết chắc rồi, ta sẽ thay thế Tam Điện Hạ. Đang tại tất cả mọi người đem ngươi dẫm nát dưới chân, dùng tiết trước khi hận ý. Ninh Minh nhìn xem Triệu Uyển, cũng không nói chuyện. Khoe miệng của hắn ôm lấy một vòng vi diệu tiểu ý, xem lâu rồi, cái kia tiểu ý lại làm cho trong lòng người phát lạnh. Đến đây đi. Thiếu nghiêng về sau, Ninh Minh mở miệng, tay phải hướng Triệu Uyển vẫy vẫy, đến. Tìm chết. Bá. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Triệu Uyển tự động. Hắn bàn chân vận chuyển chân nguyên, dẫm nát trên mặt đất, lại sinh ra một đóa liên hoa hư ảnh, trông rất đẹp mắt. Thần thông. Ninh Minh sắc mặt không thay đổi. Đồng thời, Triệu Uyển thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức tiểu lấn đến gần đánh út lại, giáp mặt tiền cửa hiệu làn gió thơm cùng với rét thấu xương sắc cơ. Nàng này đột nhiên đi vào Ninh Minh phía bên phải, tay phải bổ tới, như là một tay đao, muốn trực tiếp chặt đứt Ninh Minh đầu lâu. Tốc độ cực nhanh, lại để cho toàn trường đều phát ra tiếng kinh hô. Tốc độ thật nhanh, không hổ là Triệu sư tỷ, cái này một phần ổn rồi. Nhất là Huyền Vũ viện đệ tử, lúc này càng là kích động. Bên kia, Ninh Giao cũng tập trung tinh thần địa nhìn xem một màn này. So với việc những này từ nhỏ ngay tại thần đô lớn lên thiên chi tiểu nữ, ca ca của mình là từ Tây Linh đến, bên người chỉ có chính mình một người. Giờ phút này, mảng lớn đám người đều tại vì Triệu Uyển cố gắng lên, chỉ có giải rắc không có mấy thôi tranh bọn người đứng tại Ninh Minh bên này. Yên tâm, loại này tiểu nhân vật, ca ca ngươi nếu bị thua, ta sẽ thấy cũng không tới tìm hắn. Đúng lúc này, bên cạnh Lâm Tiếu Tiếu mở miệng, ngữ khí rất tùy ý. Phảng phất hoàn toàn không có cảm thấy Triệu Uyển có thể cùng Ninh Minh so sánh với. Mà đúng lúc này, lệnh toàn trường động dung một màn đã xảy ra. Tiểu cái này, trên lôi đài, Ninh Minh đúng là tại tốc độ ánh sáng tầm đó bắt được Triệu Uyển đánh úp lại cổ tay chặt, cũng xem thường nói: "Cái gì?" Triệu Uyển sắc mặt đại biến. Bất quá, rất nhanh, Triệu Uyển cũng phản ứng đi qua, xương tay như là hóa thành chất lỏng, rõ ràng theo Ninh Minh bàn tay thoát khốn mà ra. Sau một khắc, Triệu Uyển đột nhiên loại quỷ mị chợt lóe lên, tránh được Ninh Minh một kích. "Ừ." Ninh Minh nhíu mày, chú ý tới phản ứng của đối phương đồng dạng cũng không chậm, tốc độ càng có chút ít vô cùng mau lẹ. Đột nhiên, một đóa liên hoa tách ra tại Ninh Minh sau lưng. Liên hoa thượng là một cái thanh tú chân nhỏ, đó là Triệu Uyển bộ pháp tuyệt học, lại tại trong chốc lát tựu xuất hiện ở Ninh Minh sau lưng. Bành! Triệu Uyển chính là bát phẩm cảnh hậu kỳ tu sĩ, một trưởng đánh ra, vô luận là đơn thuần khí lực hay là thật nguyên gia chỉ, một trưởng này uy lực đều không thể coi thường được. Ninh Minh bị đập ở bên trong, thân thể đi phía trước vài bước. Nhưng Triệu Uyển lại ánh mắt biến đổi, quả nhiên, hảo cường hoành thân thể. Vừa rồi một trường kia, hắn cảm giác mình giống như là vỗ vào trầm trọng cả vùng đất, rất khó dao động đối phương căn bản. Thằng này hai chân chẳng lẽ là cắm rễ tại mặt đất sao? Lại xem xét, Ninh Minh hoạt động hạ nửa người trên, gân cốt buộc phát ra đùng đùng tiếng vang, cuồn cuộn huyết khí, cũng không có bị quá nghiêm trọng thương thế. Tốc độ còn rất nhanh. Hắn lộ ra nét mặt hưng phấn, lại đến thử xem. Đáng chết. Triệu Uyển cảm giác mình bị trào phúng rồi, cắn răng, lại lần nữa chân đạp liên hoa, biến mất tại trong thiên địa. Cùng lúc, Ninh Minh đã ra động tác hoàn toàn tinh lực. Hắn rất khó coi tinh tường Triệu Uyển di động quy tích, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Ngài thôn trưởng từng nói qua một câu, đôi khi không nên tin ánh mắt của ngươi, tin tưởng ngươi bản năng. Bá. Nguy cơ loé sáng, đến phía bên phải đánh nút lại. Thế công chưa đánh nút lại, Ninh Minh giống như là dã thú giống như, da thịt sớm cảm nhận được hàn ý. Hắn nâng lên bàn tay lớn, mạnh mà chụp vào không khí. Cái gì? Chỉ thấy Triệu Uyển rõ ràng thật sự bị hắn cho bắt được, hơn nữa hay là muốn mệnh cánh tay. Ta phải nói qua, ta sẽ tại đây chẳng thi đấu lên, bẻ gãy xương cốt của ngươi. Cùng lúc đó, Ninh Minh càng là dùng lạnh lạnh ngữ khí, nói ra một câu lại để cho đầu người ra run lên lời nói. Triệu Uyển đồng tử co rụt lại. Sau một khắc, a a a a, hắn khuôn mặt lập tức vặn mèo, trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào, cẳng tay truyền ra răng rắc tiếng vang. Xương cốt rõ ràng thật sự bị đối phương cho tách ra đã đoạn. Bành! Ninh Minh lại là một cước, bạo đá vào Triệu Uyển nửa người trên, phảng phất đá chết cầu giống như, đem hắn đánh cho bay ngược mà ra. Xôn xao. Cơ hồ lập tức, thính phòng lên, không biết có bao nhiêu người đều đứng lên, ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Làm sao có thể? Cái này chết tiệt tiểu tử, rõ ràng dám đánh làm tổn thương ta Triệu sư tỷ. Nhất là Huyền Vũ viện cái kia chút ít đệ tử, lúc này càng là lòng đầy căm phẫn, hận không thể trực tiếp nhảy đi xuống. Tam hoàng tử sắc mặt cũng nhanh chóng âm trầm xuống, hai đấm nắm quá chặt chẽ địa phương. Trên lôi đài, Triệu Uyển ngã vào biên giới nơi hẻo lánh, khuôn mặt trắng bệch, cái trán bi lây giọt lớn mồ hôi. Hắn cánh tay phải hiện lên bất quy tắc hình dáng, xương cốt giống như là nhánh cây đồng dạng, bị Ninh Minh vừa rồi đơn giản địa tách ra đoạn, rất là đáng sợ. Đúng lúc này, Triệu Uyển trên mặt hiện ra một vòng hiếm có sợ hãi. Chỉ thấy cái kia thiếu niên áo trắng từng bước một mà thẳng bước đi tới, tiếng bước chân như là hát nói, từng cái địa đánh lấy trái tim của mình. Người muốn chết. Trong lúc đó, Triệu Uyển như là nữ quỷ giống như giữ tận địa bò lên, cũng từ trong lòng móc ra một cái phù lục. Cái kia phù lục tại chân nguyên rót vào xuống, đột nhiên sáng lên một đạo huyền ảo mạch lạc, sau đó một cái hỏa cầu tựa như đạn pháo vọt ra. Bất quá, Ninh Minh phản ứng thần tốc, nhanh chóng phải tránh được cái này một khủng bố công kích. Ầm ầm, tại hắn sau lưng, cái kia hỏa cầu va chạm mặt đất, bắn ra ra ngập trời bụi mù, màu xám trắng nham thạch đều bị tạc văng khắp nơi. Đây là? Ninh Minh nhướng mày, mà thính phòng lên, những thần đô đó quý nhân tắc thì nhướng mày, cái này Huyền Vũ viện Triệu Uyển, như thế nào còn dùng văn khúc tinh thần phù? Tinh thần thần bí khó lường, nhất là văn khúc tinh thần chi lực, khả dĩ lưu chuyển tại văn chương ở bên trong, buộc vòng quanh văn lạc, chế tác thần phù, dẫn phát thiên địa huyền lực. Nhưng cái này thuộc về là ngoại vật, bốn viện thi đấu thượng thế nhưng mà không dùng tốt ngoại vật. Đúng lúc này, bá, Ninh Minh như là một cái kiện tráng săn báo, mạnh mà phóng đi, sau đó bàn tay lớn một phát bắt được Triệu Uyển cái cổ. Thứ hai mở trừng hai mắt, còn có thủ đoạn không có xử đi ra, nhưng mà đơn giản chỉ cần im bặt mà dừng. Ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi. Ninh Minh trên mặt có tiêu ý, trong lúc vui vẻ có sát khí, tựa như hoàng tuyển gió lạnh, lại để cho Triệu Uyển thiếu chút nữa không có bị doãn ốc. Cái này Tây Lĩnh tiểu tử, hắn không phải là thật muốn tại bốn viện thi đấu lên, đang tại nhiều người như vậy, giết mình a. Giờ khắc này, Triệu Uyển bị dọa đến liền cánh tay phải đau đớn đều cảm giác không đến rồi, một loại càng thêm khủng bố tâm tình chiếm cứ hắn toàn thân. Hắn khả dĩ rất rõ ràng địa cảm nhận được, đối phương năm ngón tay tại dần dần dùng sức, sắp bóp nát cổ của mình cốt. Cánh mạng phảng phất đồng hồ cắt bên trong đích hạt cát, đang tại từng giọt địa trôi qua. Triệu Uyển ý đồ giãy giụa, nhưng đối phương thân thể quá mức cường đại, giống như là một gốc cây vạn năm đại thụ, cắm rễ tại mặt đất, vô luận như thế nào cũng dao động không được. Bá, bá, bá. Cùng lúc đó, Tam hoàng tử cùng với Thiên khu viện cái kia chút ít tiền bối, lúc này đều ngồi không yên. Bốn viện thi đấu tuy nhiên đánh cho kịch liệt, mọi người không ít gặp huyết, có thể thật muốn nói chết người. Cái kia bao nhiêu vẫn còn có chút không tốt, nhưng lại tại bọn hắn sắp động tác lúc. Ha ha ha. Ninh Minh đột nhiên thay đổi khuôn mặt, ha ha cười cười, sau đó như là ném rác rưởi đồng dạng, đem Triệu Uyển ném ra ngoài lôi đài. Chỉ đùa một chút mà thôi, Triệu sư tỷ ngươi cũng không nên bị ta như vậy tiểu nhân vật cho hù đến rồi, cái kia nhiều lắm thất thố. Ninh Minh đứng tại trên lôi đài, dưới cao nhìn xuống địa nhìn xem chật vật không chịu nổi Triệu Uyển, giọng điệu trêu tức. Thứ hai giờ phút này tâm tình đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Vô luận là thất bại hay là vừa rồi sinh tử thể nghiệm, đều bị hắn một lát không có kịp phản ứng. Tiểu tử này, bên kia, Tam hoàng tử hoàn toàn nổi giận, rất khó che giấu ở trong lồng ngực sắc cơ. Bất khả tư nghị. Còn lại mấy cái bên kia bốn viện đệ tử, giờ phút này cũng đều bị một màn này khiếp sợ. Tuy nhiên Linh Minh tại cái thứ nhất câu, đã thương làm hại thời điểm phát huy cực kỳ xuất sắc. Nhưng so với trà đạp một cái Huyền Vũ viện thiên chi tiểu nữ, như vậy trùng kích quả thực không quá quá mạnh mẽ. Ta tại sao lại thua a? Còn có mấy cái dân cờ bạc, lúc này kêu trời trách đất. Lần này trong quyết đấu, bọn hắn bắt lại Triệu Uyển một số tiền lớn, cái này rất bình thường, Triệu Uyển chính là Huyền Vũ viện thiên chi tiểu nữ, hơn nữa hay là Tam hoàng tử người bên cạnh, mà Ninh Minh cũng bất quá theo Tây Linh đến ngoại viện đệ tử. Trước đó, cũng tiểu cái loại nầy điên cùng dân cờ bạc dám bí quá hóa liều, áp Ninh Minh thủ thắng. Ai có thể cũng không nghĩ tới, Triệu Uyển lại có thể biết bại như thế nhanh chóng, như thế triệt để. Ta đi, lão tứ cái này cũng quá bạo lực nữa à? Ngoại viện, Nô Minh mấy người cũng kinh ngạc. Thật sự một lời không hợp đã đi xuống tử thủ quá. Như thế gọn gàng địa phế đi đối phương một tay, thấy người xem gọi thẳng biến thái. Khó trách lao tứ ngày bình thường ra tay không nhiều lắm. Thôi tranh tại trong lòng tự nói, cũng không biết lao tứ trước kia tại nơi nào học, như thế nào đấu pháp như vậy. Dã man. Ngược lại là Lâm Tiếu Tiếu trên mặt tiểu y càng thêm sáng lạn rất nhiều. Triệu sư tỷ, nếu lời không phục, đợi bốn viện thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta bí mật lại đến thử xem. Cùng lúc đó, Ninh Minh chầm chầm vào nằm dạp trên mặt đất Triệu Uyển, nhìn như hữu hảo nói câu. Đối với cái này, Triệu Uyển cắn chặt răng quan, không chỉ có là bởi vì cánh tay thống khổ, còn kể cả trong lòng hận ý. Sau một khắc, Ninh Minh lại nhìn về phía thính phòng thượng Huyền Vũ viện một phương, phản phất tại dùng cái này khiêu khích một vị tồn tại. Cái này một phần, ta tiểu thu hạ. Trông thấy Tam hoàng tử về sau, Ninh Minh hai mắt nhắm lại, mở miệng nói ra. Lúc này đây, bốn viện thi đấu lên, chính mình đã có thể sẽ không giống lần trước đồng dạng lại để cho lấy ngươi rồi. Rất tốt, rất tốt. Bên kia, Tam hoàng tử khí cực ngược lại cười, tiểu tử này là không muốn sống chăng hay sao? Rõ ràng dám như thế khiêu khích bổn điện hạ. Hắn cảm thấy buồn bực, như vậy một cái bình thường ngoại viện đệ tử, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa thì sao? Như thế hành vi thật sự là cùng muốn chết không giống. Trong lầu cát, nhìn xem trên lôi đài thiếu niên kia bóng lưng, Đại Minh hầu mặt không biểu tình, thủ trưởng chậm rãi vuốt ve sứ trắng chén ngọc. Quả nhiên, trước đó lần thứ nhất tiến hội, cái đứa bé kia trong nội tâm nhẫn nhịn không ít nóng tính. Một cái là theo Tây Lĩnh đến bình thường thiếu niên, cái khác nhưng lại đại chu hoàng tộc tam hoàng tử, không thể không túi đầu sao? Chẳng biết tại sao, Đại Minh hầu tại trong lòng thở dài. Đúng lúc này, đại chu hoàng đế phút chốc mở miệng, cái kia trên lôi đài thiếu niên, tên gọi là gì? Lập tức, trong lầu các rất nhiều quan viên đều thay đổi hạ sắc mặt. Chẳng lẽ lại là một cái như vậy không, lại xuất hiện một cái đáng giá bệ hạ chú ý thiếu niên? Bệ hạ, người này tên là Ninh Minh. Đột nhiên, Vũ Bá Hầu chủ động mở miệng nói ra, như ngươi đối với hắn có hứng thú, như thế này nếu không, phái ta người lại để cho hắn tới một chuyến. Không được. Đại Chu hoàng đế ngữ khí bình thản, nghe không xuất ra cảm tình sát thái, chấm nghe nói Trấn Quan Vương con gái trước khi cùng một vị thiếu niên từng có liên quan đến, bởi vì này sự kiện, cô gái kia cùng Dịch Nhi quan hệ thông gia mới không có thành. Dịch Nhi hẳn là tam hoàng tử. Lời vừa nói ra, mọi người cũng đều đại khái đoán được, bệ hạ chính thức chú ý lực, chỉ sợ hay là tại Trấn Quan Vương trên người. Mà lại để cho người không nghĩ tới chính là. Đột nhiên, Đại Minh Hầu cũng gia nhập cái đề tài này, đúng vậy, Ninh Minh từng cùng Lâm Ngự Yên tại giã ngoại hoang vu vượt qua mấy ngày. Đối với việc này, Tam Điện Hạ lòng có khúc mắc, vì vậy náo qua mâu thuẫn. A, Đại Chu Hoàng đế quần áo màu đen đạo bảo, liếc mắt Đại Minh Hầu. Đối phương, cũng không phải là một cái sẽ chủ động lẫn vào ngoại sự tính cách, lần này mở miệng, nhất định có chỗ nguyên do. Rất nhanh. Đại Minh Hầu tiểu mặt hướng hoàng đế, nói ra, Ninh Minh, là người của ta. Chương 148, đánh một hồi là tốt rồi. Đem làm Ninh Minh theo trên lôi đài đi xuống lúc. Cái kia khối trên đá lớn bảng xếp hạng là hơn ra một chuyến văn tự, ngoại viện, một phần. Tuy nhiên trước mắt chỉ có một phần, nhưng hàm kim lượng lại mười phần. Không thể so với trước khi đứng như cọc gỗ đả thương hại, cái này nhưng chỉ có thật đọ sức, chính thức thất bại Huyền Vũ viện một cái thiên chi tiểu nữ. Cái này Ninh Minh. Mạnh như vậy đấy sao? Thính phòng lên, những cái kia lớp người già tu sĩ nhìn ra mánh khỏe. Một trận chiến này, cái kia ngoại viện đệ tử, sợ là còn không có sử xuất toàn lực. Trước 20, có người âm thầm suy đoán Ninh Minh lần này bài danh. Tiểu tử này có lẽ có thể để cho ta phát đại tài. Thậm chí có chút ít dân cờ bạc, quyết định bí quá hóa liều, đằng sau đem bảo áp tại Ninh Minh cái này thất hắc mã thượng. Cùng lúc đó, Tam hoàng tử người đi tới, bọn hắn nâng dậy bị thương nghiêm trọng Triệu Uyển, biểu lộ âm trầm. Ninh Minh cũng dừng bước lại, lẫn nhau ánh mắt trên không trung ngắn ngủi trao đổi một chút. Đột nhiên, Ninh Minh cười cười, Tam điện hạ, mâu thuẫn nếu không giải được, cái kia được làm sao bây giờ? Tam hoàng tử lạnh lùng nói, vậy ngươi chết ta sống. Đi. Nghe vậy, Ninh Minh thu hồi ánh mắt, cùng đối phương gặp thoáng qua. Một màn này rơi vào ngoại nhân trong mắt, lập tức tiểu cảm thấy ra mùi thuốc súng. Nghe nói, cái kia Ninh Minh lúc trước chiếu cô qua Lâm quận chúa, xem ra là thật sự a. chiếu cố. Tiểu tử kia cùng Lâm Ngữ Yên hai cái cô nam quả nữ, tại giã ngoại hoang vu sinh sống mấy ngày mấy đêm. Ồ, khó trách Tam Điện Hạ biểu lộ khó coi như vậy. Thính phòng lên, từ 70 tuổi, hạ đến 7 tuổi, tất cả mọi người đều bắt quái mà bắt đầu. Kỳ thật ta, việc này thật muốn lại nói tiếp, Tam Hoàng tử không còn biện pháp nào không phải. Có thứ đồ vật, chỉ có nam nhân mới hiểu. Hôn nhân thứ này, chỉ cần một đinh điểm hoài nghi, vậy đã xong. Nghe người bên ngoài tiếng nghị luận, Tam Hoàng tử tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Đoạn thời gian trước, người của Lâm gia rõ ràng còn tiến cung, nói là muốn tiếp tục quan hệ thông gia. Quan hệ thông gia? Còn liên cái giám nhân? Không giết tiểu tử này, việc này như thế nào cũng không giải quyết được. Tam Hoàng tử chầm chầm vào Ninh Minh bóng lưng, trong mắt sát ý bốn phía. Ha ha ha. Thoải mái. Trở lại thính phòng lên, Ninh Minh ngay tại người một nhà trước mặt, đổi lại một bộ dương dương đắc ý biểu lộ. Hắn khả dĩ chịu được khuất nhục, nhưng tuyệt đối không thích khuất nhục tư vị. Lại nói, cái nào người trẻ tuổi nguyện ý bất cứ chuyện gì đều nghẹn lấy, đem làm chính mình là nhẫn người hả? Đã thành, cũng tiểu ỷ vào Đại Minh hầu đại nhân sủng ngươi mà thôi. Đúng lúc này, Lâm Thiếu Tiếu bỗng nhiên mở miệng nói ra, bằng không, ngươi dám đối kháng Tam Hoàng tử, chỉ định không có kết cục tốt. Những lời này lại để cho Ninh Minh kéo căng nổi lên mặt mò, lời này nói, cái kia nếu sau lưng của hắn không có hoàng đế, lại được coi là cái gì đó. Ngươi như thế nào chăm chú hả? Lâm Thiếu Tiếu cười khanh khách mà bắt đầu, ta mới không thích ngươi chịu đựng bộ dạng, ta còn muốn ngươi như thế nào đánh gãy Tam Hoàng tử xương cốt. Nghe vậy, Ninh Minh nhíu mày một chút. Hắn tổng cảm giác Lâm Tiếu Tiếu có chút không đúng. Cái này nữ chớ không phải là ngày đó qua đi, thực thích chính mình tại tuyệt trong kính, tựa như dạ thú giống như bộ dạng a. Thôi ca, kế tiếp hãy nhìn người đó. Rất nhanh, Ninh Minh chuyển di ánh mắt, nhìn về phía Thôi Tranh. Yên tâm. Lão tứ ngươi lúc trước đã từng nói qua, muốn cải biến bốn viện đối với chúng ta ngoại viện đệ tử cách nhìn, những lời này ta có thể ghi ở trong lòng, kế tiếp tuyệt sẽ không để cho người khác coi thường. Thôi Tranh nhìn xem cái kia khối trên tấm bia đá bảng xếp hạng, trong mắt như là có tinh quang tại lóng lánh. Lời này lại để cho Ninh Minh sững sờ dưới. Không nghĩ tới, Thôi ca rõ ràng còn nhớ rõ chính mình lúc trước nói câu nói kia. Cái này tể tướng gia thiếu gia, thực chất bên trong kiêu ngạo cũng không yếu tại những người khác. Ngay tại lẫn nhau nghỉ ngơi thời khắc, bốn viện thi đấu còn đang tiếp tục khí thế ngất trời cử hành. Thật cũng không cái gì có thể nói. Duy nhất khiến cho Ninh Minh chú ý, là Bạch Hổ viện chính là cái kia tóc đỏ thiếu niên Trúc Vô Song. Thứ hai là cái sử dụng kiếm cao thủ, hơn nữa chân nguyên còn có thể hóa thành hỏa diễm, một kiếm quét ngang ra lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, không gian đều bị nóng rực độ ấm cho bơm méo. Chỉ có điều ba chiêu, đối phương tiểu bại rơi xuống trận đến. Toàn trường đều là tiếng hoan hô, cho dù Thanh Long viện người, lúc này cũng nói không nên lời nói cái gì. Thừa nhận. Bất quá, Trúc Vô Song bản thân ngược lại là không có kiêu ngạo, thậm chí còn rất có lễ phép. Cái này là thụ nhất những lao sư kia yêu thích thiên tiêu. Nếu phóng tới hiện đại, cái kia chính là nhà người ta hài tử, lại thông minh lại khắc khổ, còn hiểu lễ phép, xác thực bị người ưa thích. Thực con mẹ nó biến thái. Nô Minh cũng tại hùng hùng hổ hổ, tiểu tử này là như thế nào tu luyện? Xích tinh tinh thần chi lực đều có thể hóa thành hỏa diễm. Triệu cắt cao mày, nếu Trúc Vô Song gặp được lao tứ làm sao bây giờ? Nô Minh không chút do dự nói ra, ta đây tiểu chú hắn lên đài trước, phát sinh nhiêu sóng. 3. Lời này vừa nói xong, Ninh Minh sẽ không tức giận địa vỗ xuống Nô Minh cái hót. Ngươi thằng này như thế nào mỗi ngày ngóng trông người khác nhiêu sóng? Ninh Minh khiển trách, ngươi nếu không cũng đi Đại Minh viện đãi vài ngày. Nô Minh em thầm nhíu môi, lại hỏi, cái kia. Lao tứ ngươi nếu cùng Trúc Vô Song gặp, có năm chắc có thể thắng không? Khó mà nói. Ninh Minh lắc đầu, còn nói thêm, nhưng nếu như là cuộc chiến sinh tử, ta đây tuyệt đối là sống sót chính là cái kia. Lời này lại để cho mọi người cười mỉa vài cái. Lão tứ người này, đầu óc bao nhiêu dính điểm không bình thường, động một chút lại nghĩ đến cùng người khác phân sinh tử. Lão tứ dù sao cũng là Tây Linh đến, nghe nói chỗ kia rất loạn. Thôi Tranh tại trong lòng thầm suy nghĩ lấy. Chỉ chốc lát sau về sau, tiểu đến phiên đổ gà mở Thôi Tranh lên sân khấu. Ta đi. Thôi Tranh cũng thổi không xuất ra Ninh Minh như vậy ra châu, đơn giản ba chữ, nói xong cũng lên sân khấu. Đối thủ của hắn là một cái Bạch Hổ viện đệ tử, bát phẩm cảnh trung kỳ. Thực lực tuy nhiên coi như cũng được, nhưng nghĩ đến không phải hôm nay Thôi Tranh đối thủ. Con trai của ta lên sân khấu rồi. Trong lầu các, Thôi Tể tướng trên mặt khó giấu kích động. Hắn rất muốn tìm cá nhân, lớn tiếng trò chuyện hơn mấy câu, có thể quanh thân tất cả đều là Đại Chu hoàng đế, Vũ Ba hầu, Đại Minh hầu giả như vậy hồ ly. Có thể Thôi Tể tướng mắt nhìn bốn phía. Được. Nguyên một đám cùng với Lao Tăng nhập định đồng dạng, mặt không biểu tình, không khí đều giống như ngưng tụ thành ngân thủy ngân. Không có biện pháp. Thôi Tể tướng đành phải kiềm chế ở tâm tình, bất quá con mắt hạt châu lại chăm chú tập trung tại Thôi Tranh trên người. Nhân sinh có rất nhiều lựa chọn, hy vọng ngươi chưa có chạy sai đường. Đồng thời, Thôi Tranh ca ca, Thôi Vũ đã ở nhìn xem hiện trường. 6 tháng trước, đối phương bỏ qua tiến vào Thanh Long viện cơ hội, lựa chọn ở lại ngoại viện, cử động như vậy thậm chí không thể dùng không có đầu óc để hình dung. Tiểu xem giờ phút này bảng xếp hạng. Thanh Long viện xa xa vượt lên đầu, ngoại viện cũng chỉ có cực kỳ buồn cười một phân. Nhưng rất nhanh, ngoại viện tiểu biến thành 2 phân. Ta thắng. Trên lôi đài, Thôi Tranh đứng thẳng lên cái eo, kiêu ngạo mà tắm rửa lấy toàn trường ánh mắt. Tại hắn xa xa, cái kia Bạch Hổ viện đệ tử té trên mặt đất, ngực trúng một quyền, đang tại ho ra máu. Không nghĩ tới, ngoại viện chính là cái kia tuổi mục thiếu gia. Rõ ràng, người đệ tử này nói xong, sau đó lắc đầu. Cũng thế, đối phương phải trả là tuổi mục, cái kia chính mình chẳng phải là liền tuổi mục đều không bằng.
Xôn xao.
Đồng thời, toàn trường xôn xao tiếng vang lên, tựa như sóng biển vọt tới. Cái này lại để cho Thôi Tranh trong nội tâm rất là kiêu ngạo, nhưng lại đột nhiên khẽ giật mình, phát hiện những âm thanh này tựa hồ cũng không phải xông chính mình đến. Quả nhiên, ngay tại Thôi Tranh bên trái trên lôi đài, Tam hoàng tử cái một quyền tiểu đã xong đối thủ, toàn bộ hành trình không chút nào dây dưa dài dòng, cực lớn thực lực sai biệt, càng làm cho toàn trường chịu hoành động. Phu hoàng, ngươi sẽ ở xem ta sao? Trên lôi đài, Tam hoàng tử trong nội tâm không chỉ có đối với Ninh Minh hận ý, càng ý đồ dùng loại phương thức này khiến cho trong lầu các vị kia chú ý. Thượng quan anh. Trong lầu các, hoàng đế nhìn xem những người tuổi trẻ này ở giữa luận võ, đông nhiên mở miệng. Vi thần tại. Đại Minh hầu lập tức đáp. Thượng quan anh, đây là tên Đại Minh hầu, mà có thể gọi thẳng thượng quan anh, đại khái là Đại Chu hoàng đế một người. Hoàng đế như có điều suy nghĩ nói, Dịch Nhi cùng ngươi cái kia thủ hạ ở giữa mâu thuẫn, ngươi cảm thấy việc này nên muốn như thế nào hóa giải mới tốt. Lời này vừa ra tới, trong gian phòng trang nhã sở hữu tất cả Đại Chu quan viên, hai mặt nhìn nhau, sau đó cúi đầu xuống, tất cả đều không dám có bất kỳ tỏ vẻ. Vũ Bá Hầu lại trong nội tâm vui lên. Cái này là hoàng đế am hiểu nhất phương thức nói chuyện rồi, rất hỉ hoan ném ra ngoài một vấn đề, tới hỏi ngươi nên như thế nào giải quyết. Mà đúng lúc này, Đại Minh Hầu bưng lên một ly trà trà, phẩm khẩu về sau, thản nhiên nói, ta Đại Chu Vương Triều là tu sĩ quốc gia, lấy võ đạo mà quật khởi. Việc này, đánh một hồi là tốt rồi. Chương 149, thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Lời này, lại để cho bên cạnh Vũ Bá Hầu trầm tư hồi lâu. Hắn tại tinh tế thưởng thức. Đại Chu hoàng đế không phải một người đơn giản, bởi vì cái gọi là đế tâm như duyên, đơn giản mà nói đúng là lời nói ưa thích đi vào mèo, câu đấu người. Chính mình giống như tiểu từng chút bất chi bất giác rơi xuống mấy lần bộ đồ. Đáng nhắc tới chính là, Đại Chu hoàng đế mặc lấy cùng Đại Minh hầu rất tương tự. Một cái là màu đen đạo bào, một cái là màu đen mãng phục, cái gọi là màu đen tiểu là tiếp cận với màu đen màu đỏ sậm. Mặt khác, hoàng đế dáng người tương đối gầy một ít, mà Đại Minh hầu vóc dáng cao hơn, dáng người càng thêm to lớn cao ngạo một điểm. Kỳ thật, gọi khí thế, Đại Minh hầu ngược lại càng giống là thượng vị giả. Hoàng đế càng cùng loại một cái bình thường đạo nhân, vô luận là tướng mạo hay là khí chất đều cho người một loại tự nhiên, hiền hòa cảm giác. Cái này có lẽ cùng hoàng đế quanh năm tu đạo có quan hệ, đạm bạc ngoại vật, truy cầu đắc đạo thành tiên. Đương nhiên, bên ngoài là có thể nhất cả người. Hoàng đế còn nói chính mình là vô vi mà chỉ, trên thực tế cái nào triều đình đại thần không tại hắn đắn đo chính giữa. Đánh một hồi. Giờ phút này, hoàng đế chính nuốt một chuỗi lần chẳng hạn. Cái này xuyến lần chẳng hạn là Liên Hoa Tông đương đại thánh vật, tự mình đưa tặng cho Đại Chu hoàng đế thánh vật, hẳn là thế gian mạnh nhất tịch tà vật phẩm. Đánh một hồi. Đại Minh hầu nói ra, đây là thái thượng hoàng từng nói, tốt nhất giải quyết vấn đề phương thức. Lời này cũng làm cho những quan viên khác cảm nhận được Đại Minh hầu cường thế. Linh Minh cùng Tam hoàng tử ở giữa sự tình, mọi người đã sớm nghe nói, thật muốn nghiên cứu thảo luận mà bắt đầu, việc này nói không rõ ai đúng ai sai. Bất quá, Tam hoàng tử với tư cách Đại Chu hoàng tộc huyết mạch, vì giữ gìn hoàng thất mặt mũi, cái kia tốt nhất vẫn là đem ngươi cái kia thủ hạ đẩy ra, tranh thủ thời gian chịu chết được. Phụ hoàng nói cũng không nhất định đúng. Đúng lúc này, hoàng đế đình chỉ vuốt lần chàng hạt động tác. Nếu trên đời này bất cứ chuyện gì đều có thể dựa vào năm đấm giải quyết, vậy cũng tốt. Lời này lại để cho ở đây quan viên nội tâm run lên. Từ khi lúc trước vị kia Tử Vi Tinh Thái tử không hiểu thấu chết mất về sau, đế vị chuyển cho đương kim hoàng đế qua đi, thái thượng hoàng lao nhân gia vẫn tại Bách Hoa tự tu Phật, không để ý tới ngoại vật. Thử không nói phụ qua, đây là thưởng thức. Mà hoàng đế dám nói ra những lời này, đó cũng là có đủ lại để cho thế nhân khiếp sợ. Nếu không phải dựa vào lực lượng, ta đây đợi còn có thể dựa vào cái gì? Đại Minh hầu lại hỏi, hết thảy quy tắc chế độ đều là lực lượng định ra. Bệ hạ, không phải như thế sao? Ha, ha ha ha. Lại để cho người không nghĩ tới chính là, hoàng đế nghe thấy những lời này về sau, đột nhiên nở nụ cười. Cái này. Bên cạnh, Thôi Tể tướng nhìn hoàng đế, trong lúc nhất thời cũng không biết mình có nên hay không cùng theo một lúc cười. Thượng quan anh nói lời, mỗi lần đều rất được chấm tấm a. Rất nhanh, hoàng đế thu hồi mặt rồng, sau đó nói, như thế xem ra, cái kia Ninh Minh đích thị là người đầy nhất ý tuổi trẻ thủ hạ. Cũng thế, chấm liền nhìn xem là hắn lợi hại, hay là Dịch Nhi lợi hại hơn một ít. Nương theo lấy những lời này rơi xuống, Vũ Bá Hầu chỉ cảm thấy đầu đầy sương mù. Mình ở tại đây đoán ban ngày, cảm giác cái gì cũng không có nghe đi ra, không ngờ như thế chuyện này cuối cùng vẫn là được đánh một hồi quá. Thính phòng thượng, Ninh Minh còn không biết, trong lầu các đại lao lúc này đang tại trò chuyện chuyện của mình. Giờ phút này, vòng thứ nhất tỷ thí chấm dứt qua đi, nguyên bản 4-500 người dự thi tuyển thủ cũng đã bị đào thải một nửa. Trên bảng xếp hạng, đệ nhất danh, Thanh Long viện 79 phân. Đệ nhị danh, Huyền Vũ viện 53 phân. Đệ tam danh, Bạch Hổ viện 41 phân. Đệ tứ danh, Chu Tước viện 37 phân. Đệ ngũ danh, Ngoại viện 2 phân. Cái này có thể lại để cho Thanh Long viện người đắc ý đến sắp bay lên trời, cùng mặt trời vai sóng vai. Mặt khác, Ninh Minh cũng biết điểm tích lũy càng thêm cụ thể tác dụng. Tiêu hao 10 phân khả dĩ phục sinh một cái đệ tử, tiêu hao 100 phân khả dĩ lựa chọn và bổ nhiệm ý một ngôi sao thần pháp tướng, tại một hiệp chính giữa đạt được cường hóa. 100 phân, ngoại viện căn bản là không có khả năng đã kiếm được. Ninh Minh chỉ có thể đôi mắt trông mong địa nhìn trời thượng cái kia 11 quả khổng lồ tinh cầu, hâm mộ ghen ghét hận. Thời gian dần dần trôi qua, tuần hoàn mấy lần qua đi, dự thi tuyển thủ thì càng thiếu đi. Mặt khác, Thanh Long viện, Huyền Vũ viện cái này hai cái viện trường học cũng đột phá 100 điểm tích lũy đại quan, cái này cũng ý nghĩa bọn hắn sắp có được tinh thần cường hóa át chủ bài. Chắc có lẽ không lấy ra đối phó ta đi. Linh Minh nhìn xem Tam hoàng tử bóng lưng, trong nội tâm thầm nghĩ, đối phương có lẽ sẽ đem cái này át chủ bài dùng để đối phó Bạch Hổ viện Trúc Vô Song hoặc là Thanh Long viện Triệu Ly, mà tới được đằng sau mấy lần, lưu lại cơ bản đều là nhân vật lợi hại. Thôi Tranh cũng dần dần có chút cố hết sức, chấm dứt chiến đấu về sau, trên người không thể thiếu bị thương. Lão tứ, nếu không ngươi giữ lại điểm tích lũy, đến lúc đó phục sinh chính mình a. Lúc này đây, Thôi Tranh là cả nhắc lấy trở về, tóc đều bị đánh cho rối tung rồi, thắng được có chút gian nan. Đừng nói như vậy, ngoại viện điểm tích lũy, chúng ta đồng dạng nhiều. Linh Minh lắc đầu. Trước mắt, hai người riêng phần mình đã tiến hành 5 cuộc tranh tài, ngoại viện điểm tích lũy vừa vặn tại 10 phân. Hay là ăn hết ít người thiệt thòi a? Linh Minh trong nội tâm thở dài. Hắn chú ý tới, phía trước có một lần, Tam hoàng tử đụng phải Thanh Long viện Triệu Ly, song phương cũng không đấu võ. Tam hoàng tử trực tiếp lựa chọn nhận thua, cũng dựa vào điểm tích lũy phục sinh, hẳn là không nghĩ sớm như vậy cùng với Triệu Ly cứng đối cứng. Dù sao, đây là xa luân chiến, trạng thái rất trọng yếu, không bằng dựa vào điểm tích lũy, bảo tồn thực lực đến cuối cùng nói sau. Cái này cũng nhìn ra quy tắc tầm quan trọng. Điểm tích lũy, trọng yếu phi thường. Ngoại viện chỉ có 10 phần, thì ra là một lần cho sai tỷ lệ. Nếu chính mình vận khí thiếu một chút, đụng phải Triệu Ly, Trúc Vô Song, Vất Chỉ Tuyết ba người này bên trong đích tùy ý một cái, vậy khó khăn. Không có việc gì, ta đi đến một bước này, đã rất đã hài lòng. Thôi Tranh bỗng nhiên lộ ra một cái dương quang dáng tươi cười, lão tứ ngươi là không có chú ý tới, vừa rồi ta lối ra thời điểm, thậm chí còn có mấy người xông ta giơ ngón tay cái lên. Linh Minh trầm mặc. Hắn chưa nói, mấy người kiết nhưng thật ra là Thôi Tranh ca ca, Thôi Vũ an bài. Thôi Tranh tiến bộ, sắp thực cũng đáng được tán thưởng. Đúng lúc này, một đạo to thanh âm truyền đến, thỉnh rút chúng số 67 đệ tử lên sân khấu. Thôi Tranh lập tức tiểu ngẩng đầu lên. Thôi ca, ngươi tiểu là 67. Linh Minh hỏi. Ừ. Thôi Tranh gật đầu, sắc mặt không thế nào để mắt. Mặt trời muốn xuống núi, thi đấu trình dần dần gấp rút, bốn viện thi đấu thượng đệ tử cũng không nhiều. Thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng ít, có thể dưới mắt, trên người mình tổn thương còn chưa khỏe, vừa muốn lên sân khấu. Nếu không, Linh Minh cũng chú ý tới Thôi Tranh đùi phải tổn thương. Không có việc gì. Thôi Tranh chẳng hề để ý cười cười, sau đó trở về trên giáo trường, leo lên lôi đài. Chính như hắn theo như lời đồng dạng, hôm nay bốn viện thi đấu đệ tử còn thừa không đến 50, mình có thể đi đến một bước này, theo một đám thiên tiêu trùng trổ hết tài năng, đã đầy đủ kiêu ngạo. Nhưng, Thôi Tranh hay là muốn nhìn một chút, dù là bị thương, nhưng mình cuối cùng đến tuột cùng có thể đạt tới như thế nào độ cao. Đây là thiếu niên nên có ngạo khí. Nhưng vào lúc này, a, bổn điện hạ cái này luân phiên đối thủ chính là người sao? Một cái đang mặc kim y liễu, áo bào thượng có thêu chín mãng thiếu niên cũng leo lên lôi đài. Thôi Tranh sắc mặt xoay mình nhất biến. Trước khi, Ninh Minh phế đi Triệu Uyển một tay. Cùng trước khi Ninh Minh đồng dạng, Tam hoàng tử đối với Thôi Tranh đồng dạng lộ ra một cái tàn nhẫn tiêu ý. Hắn gần từng chữ, "Thôi Tranh, ngươi đoán thử coi bổn điện hạ hội như thế nào đối với ngươi?" Bá. Thính phòng lên, Ninh Minh mạnh mà đứng lên, không để ý người bên ngoài ánh mắt, hét lớn, "Thôi ca, trực tiếp qua rồi, nhanh lên." Chương 150, càng ngày càng nghiêm trọng. Cơ hồ là đồng thời, thính phòng thượng Thôi Vũ cũng mạnh mà nhìn sang. "Không xong rồi." Thôi Vũ nhìn mình chằm chằm lưng của đệ đệ ảnh. Trong lúc nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp. Rất rõ ràng, bởi vì cái kia Tây Linh đến tiểu tử, Thôi Tranh bị ảnh hưởng đến tại trong đó, tam điện hạ như thế này chỉ sợ sẽ hạ tử thủ. Nhưng mà, Thôi Vũ lại đột nhiên nhớ tới chính mình trước khi đối với đệ đệ nói một câu, ta cũng muốn nhìn xem ngươi thật sự ném đi bất ức, hay là chỉ là đem bất ức giấu ở thực chất bên trong. Đúng lúc này, trên lôi đài, Thôi Tranh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thính phòng thượng một loại chỗ, như là đang tìm kiếm người nào đó. Thôi Vũ lập tức giật mình ngay tại chỗ, tựa như thật điều. Cả hai chúng nó ánh mắt, trên không trung ngắn ngủi tiếp xúc xuống, như là im ắng địa trao đổi. Sau một khắc, Thôi Tranh thu hồi ánh mắt, nói cái gì cũng không nói. Hắn cái hoạt động bị thương đùi phải, kéo ra không bước, cũng nâng lên hai tay, bày ra một cái phòng thủ tư thế. Bá, bá, bá. Nương theo lấy một màn này, đám biển người như thủy triều âm thanh phảng phất như sóng biển, từng đợt địa sông lên thiên không, hiện trường hào khí bị đổ lên cao chiều nhất. Tam điện hạ cố gắng lên. Một quyền chấm dứt Thôi Tranh. Đánh vỡ ngoại viện 100%, 100%, tỷ số thắng. Thính phòng lên, rất nhiều bốn viện đệ tử đều tại chờ mong, hò hét. Bọn hắn cũng không phải đối với Thôi Tranh có bao nhiêu hận ý. Chỉ có điều, bốn viện thi đấu tiến hành đến bây giờ. Làm cho người tắc lưu ấy chính là, ngoại viện điểm tích lũy nhất, nhưng tỷ số thắng nhưng lại tối cao, xưa nay chưa từng có toàn thắng. Điều này cũng làm cho bốn viện đệ tử một mực đều đang suy đoán, đến tột cùng ai có thể cái thứ nhất cầm được ngoại viện điểm tích lũy. Mà dưới mắt, nhìn xem trên lôi đài cái kia hai cái thiếu niên, Huyền Vũ viện đệ tử càng kích động. Bọn hắn muốn đánh vỡ ngoại viện bất bại kim thân rồi. Thôi ca. Cùng lúc đó, Ninh Minh nhìn xem Thôi Tranh bóng lưng, trong lúc nhất thời có chút khó tin. Thôi ca nghĩ như thế nào không khai mở ạ? Bên cạnh, Nô Minh mấy người cũng gấp. Ai nấy đều thấy được, Tam hoàng tử cùng nhà mình Lao Tứ đã trở thành tử địch, phía trước Lao Tứ như thế nào đúng đấy Triệu Uyển, Tam hoàng tử chỉ sợ cũng sẽ biết như thế nào đối với Thôi ca. Cảm giác năm nay bốn viện thi đấu, nóng tính đặc biệt trọng a. Cách đó không xa, Khổng Chiêu tại trong lòng âm thầm nói thầm, cũng không biết vì cái gì, gần đây trong nội tâm cảm giác, cảm thấy có chút chíp đông, kế tiếp không có cái gì không tốt sự tình phát sinh a. Tứ tứ phương phương trên lôi đài, Thôi Tranh bày ra phòng thủ tư thế, ánh mắt ngưng đã đến một cái cực điểm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. So sánh với Tam hoàng tử một thân kim y chói mắt, như là đứng tại đèn tiểu quang ở dưới tuổi trẻ sư tử vương. Hai tay của hắn hoàng ngực, cũng không bất luận cái gì động tác, ánh mắt mang theo khinh miệt chi ý, bổn điện hạ trước khi còn lo lắng, ta làm như thế nào tại ngươi đầu hàng trước, đem chân của ngươi cắt đứt. Hô. Thôi Tranh hít một hơi thật sâu, sau đó miễn cưỡng tác động khóe miệng, điện hạ tính tình không khỏi có chút quá lớn, với tư cách ta đại chu vương triều hoàng tử, lòng dạ không nên như thế hẹp. Ngươi là ở sách giáo khoa điện hạ làm việc. Tam hoàng tử lập tức lộ ra vẻ giận dữ, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Chính là một cái phế vật tể tướng nhi tử, loại người như ngươi rác rưởi cũng xứng nói này nói kia. Thấy thế, Thôi Tranh không hề mở miệng, cái chậm rãi điều chỉnh chân nguyên trong cơ thể lưu động. Trước mắt bao người, nhất là phụ thân, ca ca đều ở đây nhìn mình, hắn không nghĩ chủ động buông tha cho. Như vậy hành vi, quá mức bất ức. Mặt khác, nếu như thật sự không căng được rồi, chính mình đến lúc đó tái mở miệng nhận thua cũng đồng dạng, dù sao cái này cũng không phải sinh tử lôi đài. Biết rõ cái kia Ninh Minh là bổn điện hạ cái đinh trong mắt, lại còn dám cùng hắn xưng huynh gọi đệ, thật sự là không đem bổn điện hạ để vào mắt. Đúng lúc này, Tam hoàng tử một bước ra, trong cơ thể năng lượng bắt đầu khởi động, càng đem mặt đất giẫm ra một cái bàn chân ấn. Lập tức, Thôi Tranh nội tâm trầm xuống. Song phương tuy nhiên đều là bát phẩm cảnh tu sĩ, nhưng đối phương chân nguyên nhưng lại xa xa mạnh hơn chính mình. Cái này đã có tinh thần sai biệt, đồng dạng cũng không có ly khai những thứ khác pháp môn tu luyện. Bèo. Đúng lúc này, càng làm Thôi Tranh cảm thấy hàn ý chính là, Tam hoàng tử đột nhiên thân thể bạo động, tốc độ nhanh đến hóa thành một đạo quang ảnh, lập tức tụ vào lên. Người cái kia phụ thân tại triều đình thượng ngất ức cả đời, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm người thế nào? Tốc độ ánh sáng tầm đó, Tam hoàng tử đi vào Thôi Tranh trước người, nâng lên chân phải mạnh mà tiểu đạp đi ra ngoài. Thôi Tranh phản ứng rất nhanh, hai tay lập tức ngăn cản. Có thể, Tam hoàng tử một cước này giống như là voi ma mút, lực lượng chừng mấy ngàn cân chi biến thái. Bành! Trầm trọng thanh âm vang lên, Thôi Tranh cánh tay đau xót, cả người cũng lui về sau nửa bước. Ừ. Thấy thế, Tam hoàng tử nhíu mày, chợt buông ra, cũng đúng, dù sao cũng là phá quân tinh, tinh thần chi lực có thể tắm lễ thân thể, kháng được rồi mấy lần đánh. Sau một khắc, Tam hoàng tử cũng không nhúc nhích dùng bất luận cái gì bộ pháp tuyệt học, từng bước một địa đi đến, thập phần cường thế, bá đạo. Bá. Thôi Tranh lập tức phản kích, tìm đúng cơ hội, một cái đấm thẳng đánh ra, uy thế đồng dạng kinh người. Bát phẩm cảnh tu sĩ, phàm là khí lực cường một điểm, cùng với cương cân thiết cốt tiểu siêu nhân đồng dạng, một quyền đánh nát thiết vách tường đều là dễ dàng. Hai người ở giữa chiến đấu, cũng quả thực vừa nhanh lại hung ác. Nhưng vào lúc này, Tam hoàng tử đột nhiên nâng lên tay phải, cũng một phát bắt được Thôi Tranh nắm đấm, cả người rõ ràng như là như núi cao, không chút sức mẻ. Vâng. Dùng hai người làm trung tâm, một cổ tiểu nhân khí lãng tuân hướng bốn phương tám hướng, mặt đất bụi bặm đều bị chấn đắc bay lên mà bắt đầu. Lập tức, Thôi Tranh động tác cứng đờ, như là dễ rùa không được nữa. Cái kia Tây Linh tiểu tử, trước khi chính là như vậy đối với Triệu Uyển chính là a. Tam hoàng tử bàn tay lớn một mực địa cầm lấy Thôi Tranh nắm đấm, thậm chí còn quay đầu nhìn về phía thính phòng thượng Ninh Minh. Giờ phút này, Ninh Minh mặt trầm như nước, cơ hồ sắp kết cục, cùng Tam hoàng tử trực tiếp khai mở giết. Mà đúng lúc này, làm cho người không nghĩ tới chính là, Thôi Tranh đột nhiên ánh mắt mãnh liệt, rõ ràng mạnh mà giẫm mạnh mặt đất. Lăng không nhảy lên, nhảy tới Tam hoàng tử sau lưng. Cái gì? Tam hoàng tử cả kinh, hắn còn đang nắm Thôi Tranh nắm tay phải, thân thể bị kéo, cước bộ tùy theo khẽ động. Ngay tại Tam hoàng tử sắp như người, kịp phản ứng thời điểm. Thôi Tranh nắm lấy thời cơ, nổi lên khí lực toàn thân, chân nguyên tất cả đều tuôn ra tại một cái khác cái trên nắm tay, da thịt mặt ngoài thậm chí hiện ra tia sáng trắng. Cái này nhìn như là quyền kình, nhưng thật ra là càng cường đại hơn chân nguyên phóng ra ngoài. Nếu là đạt đến trúc vô song cái kia trên đất bước, chân nguyên thậm chí có thể hóa thành hỏa diễm, lực sát thương sâu sắc tăng cường, một kiếm xuống dưới, chém sắt như chém bùn. Không tốt. Tam hoàng tử cũng cảm nhận được bên cạnh đến khí cơ, vạn không nghĩ tới, chính mình dưới sự khinh thường, rõ ràng cho một cái cơ hội. Vâng. Không đợi Tam hoàng tử hoàn toàn quay người, Thôi Tranh tiểu một quyền đánh ra, coi như đạn pháo hoanh tại Tam hoàng tử phía sau lưng. Thứ hai tại chỗ thân thể kịch chấn, như là bị thiên thạch đập trúng, thập phần chật vật địa ngược lại ngã ở trên mặt đất. Xôn xao. Một màn này, đưa tới toàn trường oanh động. Thính phòng lên, không biết có bao nhiêu người trừng lớn hai mắt, khiếp sợ đã đến không thể tin được tình trạng. Nam rãnh. Như bức ca Thôi ca. Nô Minh cùng Triệu Cắt càng là trực tiếp nhảy dựng lên, hai người thiếu chút nữa đều ôm chặt ở cùng một chỗ. Chẳng ai ngờ rằng, Thôi Tranh hôm nay rõ ràng phát triển đến nơi này trên đất bước. Tam điện hạ. Làm sao có thể? Huyền Vũ viện cái kia một ít đệ tử, lúc này đều cứng lại rồi, ngây ra như phỗng. Thôi Tranh tiến bộ cư nhiên như thế to lớn. Phía trước phát sinh qua cái gì? Kể cả những cái kia lớp người giả tu sĩ, giờ phút này đều cảm thấy bất khả tư nghị, chẳng lẽ là bởi vì Thạch Bác Viễn lần kia sự kiện, kích thích đứa nhỏ này. Đây là con của ta. Trong lầu các, Thôi Tể tướng cũng thiếu chút đi theo nhảy dựng lên, có thể sau một khắc lại nội tâm xoay mình hàn. Vê đút hoặc vê đút. Cái kia bị đánh tổn thương chính là Đại Chu Hoàng đế Nhi Tử A. Lập tức, Thôi Tể tướng tranh thủ thời gian đè xuống tâm tình, cũng nuốt nước miếng, trong nội tâm tâm thần bất định bất an, cũng không biết vừa mừng vừa lo. Mà không đợi toàn trường khiếp sợ tiêu xuống dưới. Trên lôi đài, đột nhiên buộc phát ra một cổ sóng cùng giống như chân nguyên. Ầm ầm. Chỉ thấy, Tam hoàng tử rất nhanh tựu bò lên, toàn thân đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt vàng rực, những thương thế kia cùng với bụi đất đều giống như tan rã không thấy đồng dạng. Hảo cương chân nguyên, như thế tiêu xài, Tam điện hạ muốn động thật rồi. Thính phòng lên, mọi người giống như là đang ngồi xe cáp treo, tâm tình thay đổi rất nhanh. Kể cả Trúc Vô Song lúc này cũng lộ ra kinh ngạc, cái này là thiên hàng tình tinh thần chi lực sao? Thằng này, Linh Minh đồng dạng thần sắc nghiêm trọng. Trên lôi đài, Tam hoàng tử giờ phút này cùng với bạo loại đồng dạng, chân nguyên như suối thủy bàn bên ngoài tuôn, tư thế rất là kinh người. Thân thể là tu sĩ trụ cột, mà chân nguyên mới được là đi thông vô hạn khả năng con đường. Bát phẩm cảnh tiểu có được như thế rồi rào chân nguyên, chỉ có thể nói, thiên hàng tinh thật sự là khác hẳn với mặt khác mệnh tinh. Thôi Tranh, ngươi thật đúng là, lại để cho bổn điện hạ nhìn sai rồi a. Giờ phút này, Tam hoàng tử toàn diện bộc phát ra thực lực, trạng thái kéo lên đến đỉnh phong, phản phất hóa thành một đầu chính thức sư tử mạnh mẽ. Cơ hồ lập tức, Thôi Tranh liền không nhịn được lui về sau một bước. Càng làm cho người cảm thấy đáng sợ chính là, Tam hoàng tử hai tay như là có một đầu kim sắc chân long hư ảnh xoay quanh, đó là Long Ý Quyền. Thằng này thật sự muốn động thật sự, hạ tử thủ rồi. Oanh. Không có bất kỳ ngôn ngữ, Tam hoàng tử thật sự sắp bị tức chết rồi, trực tiếp đánh ra Long Quyền. Chính mình xem thường đối thủ, kết quả lại lộ liễu như vậy cái xấu, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, nhất định phải nhanh một chút tìm về tràng diện mới được. Bản lĩnh xuất chúng Long Ý Quyền vừa ra, cục diện lập tức bị chuyển. So về 6 tháng trước, hôm nay Tam hoàng tử quyền ảnh thậm chí có thể cách không đánh ra hơn 10 thước. Nếu là theo trên không quan sát, trên lôi đài, hai cái kim sắc du long thoát ra, quần quần long uy, dắt cang hồ đổ xu thế, phóng tới Thôi Tranh. Thôi Tranh tranh thủ thời gian tiểu muốn trốn tránh, nhưng hắn lại đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, đùi phải truyền đến một cổ toàn tâm đau đớn. Đó là thượng một hồi trận đấu lưu lại tổn thương, còn chưa khỏe hoàn toàn. Sau một khắc, Thôi Tranh đã nhìn thấy cái kia sông mặt mà đến kim long. Oanh! Trước mắt bao người, Long Ý Quyền thật địa đánh vào Thôi Tranh trên người. Thôi ca, lập tức Ninh Minh mấy người tất cả đều đứng lên. Hảo cường, những người khác thì tại rung động Tam hoàng tử một quyền này uy lực. Đệ đệ, Thôi Vũ biểu hiện trên mặt trì trệ. Long Ý Quyền, liền thiên cực băng đều có thể đánh nát, cho dù phá quân tinh tôi thể cường thịnh trở lại thì sao? Càng làm cho Thôi Vũ cảm thấy hối hận chính là, hắn cảm thấy là mình trước khi cái kia chút ít lời nói kích thích Thôi Tranh kiêu ngạo nội tâm, mới đưa đến đối phương không muốn tại Tam hoàng tử trước mặt chủ động nhận thua. Đúng lúc này, trên lôi đài kim quang sau khi biến mất, một đạo tàn phá bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt. Đó là Thôi Tranh. Cả người hắn bị xung kích được toàn thân là huyết, như là kinh mạch đứt từng khúc đồng dạng, đứng đều nhanh muốn đứng không yên. Cái một quyền, thương thế chi thẳng thiết, lại để cho người không đành lòng nhìn thẳng. Quá độc các ca. Một màn này, lại để cho thần đô cái kia chút ít quan to hiển quý đều nhíu mày. Bất kể nói thế nào, Thôi Tranh đó cũng là đương triều tể tướng nhi tử, Tam hoàng tử như vậy làm, đây không phải là tăng thêm quân thần ở giữa mâu thuẫn sao? Trong lầu cát, Thôi tể tướng cũng là mặt mũi tràn đầy đều là đau lòng, thậm chí đều hối hận, không muốn làm cho Thôi Tranh tham gia cái này cái gì bốn viện thi đấu. Dù sao làm người cha mẹ, cho dù hy vọng hải tử ngày sau có thể có một phen thành tựu, nhưng nhất hy vọng hay là đám bọn hắn có thể hạnh phúc an ổn sống hết một đời thì tốt rồi. Bên cạnh, hoàng đế sắc mặt hờ hững, phảng phất chuyện như vậy, tại hắn trong mắt râu ria. Ta quăng. Trên lôi đài, Thôi Tranh gian nan địa đứng tại nguyên chỗ, một bên ho ra máu, một bên dùng hết cuối cùng một tia khí lực, chuẩn bị nhận thua. Nhưng ai biết, lời còn chưa dứt, Tam hoàng tử mạnh mà giẫm mạnh mặt đất, trực tiếp xông lên phía trước, đơn thủ bắt lấy Thôi Tranh đầu, cùng sử dụng đầu gối bạo đá vào Thôi Tranh trên bụng. Hoa. Thôi Tranh mà nói còn chưa nói đi ra xong, tiểu biến thành nổ ra nước đắng. Muốn cứ như vậy đã xong. Tam hoàng tử ngoan độc nói, Lâm Ngự Yên sự tình là như thế này, lần này bốn viện thi đấu cũng là như vậy. Các ngươi những vật này, dơ bổn điện hạ quan huy, tiểu muốn đập bờ mông rời đi. Thôi Tranh cường chống một hơi, Tam điện hạ, không biết chúng ta đến cùng chọc phải ngươi cái gì. Tam hoàng tử lại là một khuỷu tay, đem Thôi Tranh đánh vào trên mặt đất, cũng lạnh lùng nói, ngươi không cần minh bạch quá nhiều, chỉ cần hiểu được một điểm, các ngươi tại bổn điện hạ trong mắt rất chán ghét, điểm ấy nên các ngươi chết rồi. Nói xong, hắn nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Thôi Tranh, khóe miệng câu dẫn ra một vòng tàn nhẫn độ cong, cũng nâng lên chân phải, trên không trung cố ý dừng lại một khắc. Thôi Tranh nội tâm xoay mình hàn, cho đến lại lần nữa mở miệng nhận thua. Linh Minh trái tim cũng tóm tại một khối. Sau một khắc, Tam hoàng tử ánh mắt mãnh liệt, bàn chân mạnh mà rơi xuống, cuối cùng nhất hay là dẫm nát Thôi Tranh bị thương trên đùi phải. Giang giác. Đợi đến lúc này luân phiên trận đấu chấm dứt lúc, Linh Minh ngăn lại ở Ngô Minh mấy người, sau đó một mình một người kết cục, nâng nổi lên bị trọng thương thở hơi cuối cùng Thôi Tranh. Lão tứ, ngoại viện chỉ có xem ngươi rồi. Thôi Tranh suy yếu nói, cho dù thua cũng đánh ra bản thân phong thái. Ta thật sự không nghĩ lại bị bọn hắn những người kia xem thường. Thôi ca, không có người xem thường ngươi. Mặt khác, ta sẽ đem ngoại viện mang vào cuối cùng một hồi trận đấu. Ninh Minh thập phần bình tĩnh nói, như là một cái không có cảm tình lạnh như băng máy móc. Sau đó, cùng với trước khi tràng diện đồng dạng, Ninh Minh cùng Tam hoàng tử lại một lần nữa địa gặp thoáng qua, lẫn nhau không hẹn mà cùng dừng bước lại, ánh mắt trên không trung giao hội. Ngươi đã xong. Lúc này đây, Ninh Minh thay đổi phó ngữ khí, theo trong kẽ răng hộp ra ba chữ. Chương 151, số 10. Linh Minh trở lại thính phòng thượng. Lúc này đây, đoàn đội trung thiếu đi cá nhân. Là Thôi Tranh. Thương thế của hắn quá mức nghiêm trọng, đã bị người mang cách bốn viện thi đấu hiện trường. Đồng thời, nơi đây không khí cũng bị đè nén bắt đầu. Nô Minh mắt nhìn Minh Minh. Thứ hai trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, từ khi sau khi trở về sẽ không đã từng nói qua một câu. Mà ngay cả Ninh Giao, lúc này cũng không có mở miệng, chỉ ăn lấy mức quả, đồng thời tò mò nhìn trên bầu trời cái kia 11 quả khổng lồ tinh cầu. Hắn tựa hồ đối với những này tam phẩm cảnh đại năng tinh thần pháp tướng rất cảm thấy hứng thú. Chỉ có Lâm Tiếu Tiếu, phảng phất đã nhận ra cái gì, giờ phút này tâm tình không hiểu có chút hưng phấn. Ngươi hội biểu hiện ra ra thực lực chân chính sao? Lâm Tiếu Tiếu nhìn xem Linh Minh bên mặt, trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy. Thời gian dần dần trôi qua. Bốn huyện thi đấu khí thế ngất trời địa tiến hành, chiến đấu càng phát kịch liệt. Mà ở đằng sau, lệnh toàn trường tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, cái kia ngoại viện Linh Minh giống như là thay đổi cá nhân. Hán, ác hơn rồi. Ra tay là được đủ để chí mạng sát chiêu, lại để cho từng cái đối thủ đều cảm thấy sợ hãi, như là đang cùng tử thần liên hệ. Bành. Trên lôi đài, Linh Minh buông tay ra, một cái bị đánh được người tàn tật dạng Huyền Vũ viện đệ tử nhóc nhô đã đến mặt đất. Quăng. Quăng. A a. Trên mặt đất, cái kia Huyền Vũ viện đệ tử vẫn còn ý đồ đầu hàng. Lời còn chưa nói hết, Linh Minh tiểu một cước giẫm đã đoạn tay của hắn, lại để cho hắn thanh âm chuyển thành thống khổ thét lên. Ngươi nói cái gì? Thật có lỗi, ta không có nghe thành a. Linh Minh ngẩng lên đầu, ngữ khí nghiền ngẫm. Cái kia trương khuôn mặt thanh tú đã có một chuyến huyết, lại để cho hắn thoạt nhìn có chút sinh hung ác, toàn thân đều tản ra lạnh lùng khí tức. Nhìn xem một màn này, Huyền Vũ viện một phương đệ tử nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này, đáng tiếc, ngoại viện là một cái như vậy người rồi, thực lực còn mạnh như thế. Có người nói, cảm thấy đối phương như là không tiếp tục cố kỵ, chính mình những người này chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay tại hắn trên người mình. Không có việc gì, chỉ còn 20 người. Nói không chừng trận tiếp theo, bổn điện hạ sẽ cùng tiểu tử kia tao ngộ. Tam hoàng tử tựa hồ cũng không thèm để ý. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng ổ lấy một đoàn hỏa. Từ khi chính mình phế đi thôi tranh qua đi, Huyền Vũ viện đệ tử, chỉ cần tại trên lôi đài gặp được Ninh Minh, cơ bản đều không có kết cục tốt. Nếu cùng chính mình dính điểm quan hệ, cái kia càng không thể thiếu thiếu cánh tay gãy chân. Bọn hắn hạ lôi đài phương thức chỉ có một, cái kia chính là bị người khác cho khiêng xuống đi. Cái kia theo Tây Lĩnh đến thiếu niên giống như là một đầu dã thú, đơn giản sẽ không lộ ra răng nanh, cái kia hàm răng hoàn toàn tựu là xé nát con mồi cổ. Thằng này rốt cuộc là như thế nào tu luyện đó a? Rất nhiều cùng Ninh Minh từng có giao tình người, giờ phút này trong nội tâm đều bay lên nghi hoặc. Không hổ là Đại Minh hầu thủ hạ người. Trong lầu các, Đại Chu đám quan chức cũng chú ý tới một màn này. Đối phương như là so dạ hoành còn muốn dạ hoành, trong chiến đấu, tuyệt sẽ không lãng phí dư thừa khí lực, ra chiêu nhanh chuẩn hung ác, gắng đạt tới một kích bị mất mạng. Muốn đấu võ sao? Đồng thời, Vũ Bá Hầu nhìn xem trên trận càng phát rất thưa thớt đệ tử, suy đoán Tam hoàng tử cùng Ninh Minh ở giữa chiến đấu đã không xa. Nói không chừng, khả năng còn có thể là năm nay bốn viện thi đấu cao chiều nhất. Trên giáo trường, lúc này, chỉ còn lại có không đến 20 tên đệ tử. Trong đó, Thanh Long viện đệ tử chiếm được một bộ phận lớn, chừng 9 người. Bọn hắn điểm tích lũy nhiều, khả dĩ phục sinh. Xếp hạng tiếp theo chính là Huyền Vũ viện, cùng sở hữu 5 người. Về phần Bạch Hổ viện, tính cả Trúc Vô Song ở bên trong cũng chỉ có 3 cái. Lúc này, ngoại trừ Trúc Vô Song bên ngoài, mặt khác hai cái Bạch Hổ viện đệ tử tâm tình có chút trầm trọng. Trên người bọn họ thương thế rất nặng, thời gian nghỉ ngơi không đủ, đằng sau sợ là rất khó đi xuống. Trúc sư huynh, điểm tích lũy ngươi giữ đi. Đằng sau nếu gặp được Triệu Ly, trước đừng đánh, nhiều phục sinh mấy lần, đem thực lực giữ lại đến cuối cùng một hồi. Trên giáo trường, cái kia hai cái Bạch Hổ viện đệ tử nói ra. Trúc Vô Song ước chừng 16 tuổi, sinh ra một đầu bắt mắt tóc đỏ, bề ngoài là cái tiêu chuẩn ánh mặt trời thiếu niên. Hắn khó hiểu nói, sao có thể như vậy? Điểm tích lũy là mọi người cùng nhau thắng đến đó à, sao có thể quăng để cho ta một người dùng? Ta Bạch Hổ viện đợi lâu như vậy, năm nay cuối cùng là chờ đến Trúc sư huynh ngươi thiên tài như vậy. Một người trong đó trịnh trọng nói, xin hời, ta chỉ muốn nhìn Bạch Hổ viện áp qua Thanh Long viện một lần. Bên cạnh đồng bạn cũng gật đầu nói, đúng vậy, ta nguyện ý dùng lão sư ta 10 năm tuổi thọ, đổi Trúc sư huynh ngươi đoạt được năm nay bốn viện thi đấu đệ nhất danh. Cũng không biết đối phương lão sư nghe thấy lời này biết làm cảm tưởng gì. Tóm lại, đến cuối cùng giai đoạn, bốn viện sách lược đều rất rõ ràng. Cái kia chính là đem điểm tích lũy chồng chất tại một cái đệ tử trên người, cứ đi học đối phương tiến cuối cùng mấy vòng. Ngoại trừ Trúc Vô Song bên ngoài, Thanh Long viện cùng Huyền Vũ viện cũng đều có riêng phần mình linh hồn nhân vật. Bọn họ là ông sao vây quanh ông trăng tồn tại, đem ăn sạch một cái viện sở hữu tất cả tài nguyên, cũng sẽ ở cuối cùng cùng cái khác viện linh hồn nhân vật tiến hành vương đối với vương câu. Mà ở hiện trường lên, có một cái hết sức đặc thù thiếu niên, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Đó là ngoại viện Linh Minh. Không thể so với Trúc Vô Song, tam hoàng tử như vậy bạn cùng lứa tuổi, bên cạnh hắn không có một bóng người, nhìn về phía trên tựa hồ có chút cô đơn. Đồng thời, ngoại viện càng chỉ có 17 phân, thì ra là một lần phục sinh cơ hội, cái này càng không thể cùng bốn viện đánh đồng. Nhưng đối với cái này hết thảy, Linh Minh toàn bộ không có để ở trong lòng. Giờ phút này, hắn chỉ nhìn lấy tam hoàng tử bóng lưng, giống như là chằm chằm vào con mồi cô lang, tâm không không chuyên tâm. Hừ, cái này lại để cho tam hoàng tử cực kỳ khó chịu, rất muốn ở đây ra ngoài tay, nhưng là không nóng nảy, đằng sau sợ là cũng sắp muốn gặp. Rút thăm, bắt đầu. Đúng lúc này, nương theo lấy một đạo thanh âm giàn mua. Ở đây một đám thiên kiêu đám bọn họ, lập tức thu hồi tâm tư, chờ mong đồng thời tâm thần bất định mà bắt đầu. Chỉ còn không đến 20 người. Trong đó càng có Trúc Vô Song, Triệu Ly, Tam hoàng tử, Vất Chỉ Tuyết nhân vật như vậy. Hơi chút vận khí thiếu chút nữa, gặp gỡ trong đó tùy ý một người, chính mình con đường sẽ gián đoạn. Trong lúc đó, Linh Minh cái thứ nhất bước ra cước bộ, hướng phía rút thăm địa điểm đi đến. Chúng ta đi. Cùng lúc, Tam hoàng tử nhìn chằm chằm mắt Linh Minh, cũng mang theo Huyền Vũ viện mấy người, đi về hướng rút thăm địa điểm. Rút thăm rồi, hy vọng mọi người vận khí tốt điểm. Bạch Hổ viện Trúc Vô Song cũng cao hứng bừng bừng địa chân thân. Thanh Long viện, cái kia lưng đeo cự kiếm hắc y nam tử, Triệu Ly đồng dạng động. Hắn rời rạc tại Thanh Long viện đại bộ đội bên ngoài, nếu không biết, còn tưởng rằng hắn cũng là một mình một cái sân. Đối với cái này, mặt khác mấy cái Thanh Long viện đệ tử, rất có phê bình kín đáo, cái này Triệu Ly, cảm giác điểm tích lũy dùng tại hắn trên người đều không có ý gì. Đào Bạch Bạch không nói chuyện. Hắn cũng là Thanh Long viện đệ tử, nếu khả dĩ, nếu như những cái kia điểm tích lũy có thể sử dụng tại chính mình trên người thì tốt rồi. Đương nhiên, trước mắt, Triệu Ly tựa hồ cũng không cần điểm tích lũy. Khai mở đánh bạc. Thính phòng lên, những cái này dân cờ bạc cũng lại thét to mà bắt đầu. Cái này có thể không thể so với phía trước, kế tiếp, Trúc Vô Song mấy cái này tiền kiêu có lẽ muốn động thật. Kể cả nhiều cái thiên khu viện đạo sư, lúc này cũng đều đã ra động tác hoàn toàn chú ý lực. Hy vọng Vô Song hay là không muốn quá sớm đụng phải Thanh Long viện chính là cái kia Triệu Ly. Cách đó không xa, một vị Bạch Hổ viện tam phẩm cảnh đại năng thầm nghĩ trong lòng. Mà đúng lúc này, số 10. Trên giáo trường, Ninh Minh trong tay cầm một cái mộc bài, cũng trực tiếp nhìn phía Tam hoàng tử chỗ phương hướng. Một cử động kia, không khác trực tiếp nhất khiêu khích, mùi thuốc súng 10 phần. Trúc Vô Song mấy người đều kinh ngạc nhìn mắt Ninh Minh. Bên kia, Tam hoàng tử vốn là sắc mặt trầm xuống, sau đó cúi đầu mắt nhìn trong tay mộc bài, lại là ánh mắt biến đổi. Số 10. Chương 152, Ninh Minh VS Tam hoàng tử, 1. Lập tức, Tam hoàng tử nắm chặt trong tay mộc bài, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa Ninh Minh. Rốt cục để cho ta đợi đến lúc ngươi rồi. Tam hoàng tử đồng dạng chờ mong lấy giờ khắc này đến. Trong mắt của hắn bay lên mãnh liệt chiến ý, cả người giống như là một tòa sắp phun trào núi lửa. Xôn xao. Hiện trường lên, người ta tấp nập, các loại thanh âm phảng phất biển gầm bình thường, một luồng sóng địa đem hào khí đổ lên ngọn núi cao nhất. Giờ phút này, Ninh Minh cùng Tam hoàng tử riêng phần mình đứng ở tại chỗ, lẫn nhau giằng co, không hề chớp mắt địa chằm chằm vào đối phương. Hai người ánh mắt phảng phất như thiểm điện đan vào tại không trung, ma sát ra vô hình hỏa hoa. Một màn này, rơi ở trong mắt người ngoài, tự nhiên trước tiên tiểu nhìn ra tình thế. Cái này gặp được, cũng đúng. Cái kia Ninh Minh cùng Trấn Quan Vương gia tiểu quận chúa có liên quan đến, cũng không biết như thế này Tam điện hạ sẽ đem hắn đánh thành bộ dáng gì nữa. Thính phòng lên, vô luận là thần đô quý nhân hay là thiên khu trong nội viện đệ tử, lúc này tất cả đều tập trung tinh thần mà bắt đầu. Thời gian đã tới gần ban đêm. Hôm nay thi đấu trình sắp tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn. Mà, ngoại viện Ninh Minh cùng Huyền Vũ viện Tam hoàng tử ở giữa đại chiến, nói không chừng sẽ là bốn viện thi đấu ngày đầu tiên áp chụp đùa giỡn. Đổi lại đại điểm lôi đài a. Trong lầu các, một đạo thanh âm bình thản đỗng nhiên vang lên. Lập tức, ở đây đại chu quan viên biến sắc. Chỉ thấy hoàng đế một thân màu đen đạo bảo, hắn ngồi ở trên mặt ghế thái sư, ánh mắt chính chú ý trên giáo trưởng cái kia hai cái thiếu niên. Xem ra, kế tiếp trận chiến đấu này, quy mô sợ là sẽ không nhỏ. Rất nhanh, đã có người xuống dưới an bài. Mà Vũ Bá Hầu như có điều suy nghĩ nhìn mắt Đại Minh Hầu. Thứ hai lúc này bất động như núi, cái kia khuôn mặt bằng lên, không hề bận tâm. Chuyện gì xảy ra? Vũ Bá Hầu nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ. Đại Minh Hầu làm chiêu thức ấy, nếu bị thua, vậy cũng khá tốt. Cần phải là thắng rồi, đây không phải là trở nên gây gắt hắn cùng với hoàng đế mâu thuẫn sao? Hơn nữa, còn đem mình thủ hạ, cái kia năm gần 14 tuổi thiếu niên gác ở nơi đầu sóng ngọn gió lên, dẫn tới khắp nơi đại lao chú ý. Vô luận loại nào kết quả, Đại Minh Hầu tựa hồ cũng không chiếm được chỗ tốt. Như vậy hành vi, thật sự có chút ngu xuẩn. Vũ Bá Hầu thầm nghĩ trong lòng, đại khái, Đại Minh Hầu bản thân cũng tin tưởng chính mình không có nhiều cuộc sống, ý đồ dùng loại hành vi này đến so xét đại chu hoàng đế dễ dàng tha thứ sao? Trên giáo trường, ngoại trừ Ninh Minh cùng Tam hoàng tử cái này một đôi quyết bên ngoài, Bạch Hổ viện Trúc Vô Song ngược lại là không có cùng Triệu Ly gặp nhau, riêng phần mình đối thủ cũng không có gì đáng giá có thể nói. Kể từ đó, trên cơ bản đại bộ phận ánh mắt đều đã rơi vào hai người bọn họ trên người. Rốt cục có thể phát tiết trước khi khó chịu. Giờ phút này, Huyền Vũ viện đệ tử tâm tình rất là chờ mong. Từ khi phía trước thôi tranh bị Tam hoàng tử phế đi qua đi, Ninh Minh tiểu cùng Huyền Vũ viện gạch lên, liên tiếp phế đi nhiều cái Huyền Vũ viện thiên tiêu. Cái này có thể lại để cho Huyền Vũ viện cao thấp tức giận đến không được, mà ngay cả một ít đạo sư đều nhanh nhìn không được. Ngoại viện chỉ có 17 phân sao? Quản chi là không có. Cùng lúc đó, những người khác bảy đã ở nghị luận. Bọn hắn trong nội tâm cơ bản chấp nhận Ninh Minh sẽ bị Tam hoàng tử đả bại, đây mới là người bình thường nghĩ cách. Có người lắc đầu nói, đừng nói 17 phân, coi như là 170 phân, ngươi xem Tam hoàng tử cái kia tư thế, chỉ sợ Ninh Minh như thế này nếu so với thôi tranh còn thảm, không có khả năng bất quá lên sân khấu cơ hội. Cái này, phía trước, mấy cái dựa vào áp Ninh Minh phát đại tài dân cờ bạc, lúc này lộ vẻ do dự. Năm nay bốn viện thi đấu lên, đến từ ngoại viện Ninh Minh tuyệt đối là một thất chính cống hắc mã, giết mặc rất nhiều rất có danh khí thiên tài. Nhưng giờ phút này, đối phương gặp gỡ thế nhưng mà Đại Chu Vương Triều Tam hoàng tử. Thu tay lại a. Có một dân cờ bạc tại trong lòng nói với tự mình, tiểu tử kia đã để cho ta lợi nhuận đủ vài chục năm trước rồi, hiện tại thu tay lại còn kịp. Ninh Minh cùng Tam hoàng tử trận đấu này tỷ lệ đặt cược cực cao, đạt đến khoa trương 9-1. Nói thật, tại đây dạng cao tỷ lệ đặt cược trước mặt, đánh bạc cẩu tâm lại kiềm chế không được, muốn điên cuồng một tay. Đúng lúc này, ta áp Ninh Minh. Một đạo thanh thúy dễ nghe tiếng vang mà bắt đầu. Cái này mấy cái thần đô quý nhân quay đầu nhìn lại, sau đó tiểu kinh ngạc, Lâm Tiếu Tiếu. Chỉ thấy, Lâm Tiếu Tiếu móc ra sở hữu tất cả ngân lượng, cũng vừa cười vừa nói, ta cá là toàn bộ. Rầm rầm. Đại lượng ngân phiếu rơi xuống trong mâm, dù là chỉ là 1/10, đều đầy đủ người bình thường qua hết giàu có đích nhân sinh cuộc sống. Cái này lại để cho mấy cái dân cờ bạc tim đập rộn lên. Phía trước mấy lần, Lâm Tiếu Tiếu cũng là mỗi lần đều dùng toàn bộ giá trị con người áp Ninh Minh, mỗi lần đều có thể kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận, người xem con mắt đều đỏ lên. Thằng này làm sao vậy? Phát bệnh hả? Bên cạnh, Lâm Tiếu Tiếu mắt nhìn cái này mấy cái như là cử chỉ điên rồ đồng dạng đánh bạc cầu. Hắn cũng không phải là thiếu tiền chủ. Tại tu sĩ trong mắt, bạc cùng với thạch đầu không nhiều lắm khác nhau, chính thức quý hiếm thiên tài địa bảo, vậy cũng không phải bạc có thể mua sắm, mà là một loại khác tiền. Sở dĩ mỗi lần đều đặt cược Ninh Minh, vậy cũng không phải là vì cái khác, tự là chơi. Rất nhanh, Lâm Tiếu Tiếu tiểu chẳng muốn phản ứng cái này mấy cái đánh bạc cầu, nhìn về phía trên giáo trường Ninh Minh. Mà đúng lúc này, Tam Điện Hạ cố gắng lên. Trong lúc đó, bài sơn đảo hải giống như thanh âm vang lên, như là vòi rồng vận chuyển qua, nghe được người lô thai đều thấy đau. Lại xem xét, thính phòng thượng Huyền Vũ viện một mảnh kia đệ tử, lúc này tất cả đều tại lớn tiếng hò hét. Cái này lại để cho Lâm Tiếu Tiếu chân mày lá liễu nhăn lại. Cả ca cố gắng lên. Cùng lúc đó, một đạo bị dìm ngập tại trong biển rộng thanh âm đưa tới Lâm Tiếu Tiếu chú ý. Hắn theo nhìn lại, sau đó đã nhìn thấy một cái mang như là nước lèo tròn thiếu nữ, lúc này hai tay hợp tại trên miệng nhỏ, hết sức địa hô to. Có một muội muội. Thật đúng là tốt. Lâm Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ, sau đó cũng đứng người lên, lớn tiếng hô lên, Ninh Minh, cố gắng lên. Trên giáo trưởng, Ninh Minh còn đang cùng Tam Hoàng tử giằng co. Hai người đều không có trở lại thính phòng lên, như là tại một mực công tác chuẩn bị lấy một cơn gió bạo, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, liền trực tiếp kiếp nổ toàn trường. Tiểu tử ngươi còn rất thâm tàng bất lộ. Tam Hoàng tử bỗng nhiên mở miệng nói, ngữ khí lạnh như băng, bổn điện hạ cũng có chút kỳ quái, sau lưng ngươi chẳng lẽ là có người nào đó hay sao? Ninh Minh không biết nghĩ tới điều gì, nói ra, tại hạ đã dám cùng Tam Điện hạ chống lại, sau lưng tự nhiên xác thực có người. Người nọ không phải người khác, đúng là Trấn Quan Vương. Bá. Lời vừa nói ra, Tam Hoàng tử mặt lập tức cũng sắp tái rồi. Tiểu tử này sau lưng là Trấn Quan Vương. Có ý tứ gì? Việc này là thật là giả? Trong lúc đó, Tam Hoàng tử lại nghĩ tới ngày bình thường cùng Ninh Minh quan hệ không tệ Lâm Tiếu Tiếu, người thiếu nữ kia cũng là Trấn Quan Vương chất nữ. Người. Chẳng lẽ lại quả nhiên là Trấn Quan Vương ý tứ? Lập tức, Tam Hoàng tử thật sự có chút ít nhịn không được rồi, cảm giác mình hoàn toàn tiểu là bị nhục nhã đồng dạng. Trận này quan hệ thông gia, chẳng lẽ lại rõ đầu rõ đuôi tiểu là một hồi trò khơi hài? Mà đúng lúc này, một vị tam phẩm cảnh đại năng đông nhiên đứng dậy, cũng đưa tay, dẫn động tinh thần pháp tướng năng lượng, như ngân hà giống như chút xuống xuống dưới, mênh mông như lên. Sau một khắc, lệnh thế nhân khiếp sợ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, tinh vi bao phủ ở một tòa lôi đài, như là hắn độ lên một tầng bạch ngân, mặt đất như là sắt thép chế tạo mà thành đồng dạng, không thông báo có nhiều chắc chắn. Tam điện hạ, Ninh Minh, kính xin nhị vị đi tới nơi này chỗ trên lôi đài đỏ sức. Đồng thời, cái kia tam phẩm cảnh lão giả nhìn về phía Ninh Minh hai người, nói, kế tiếp một trận chiến này bệ hạ rất là chú ý, hy vọng nhị vị có thể toàn lực ứng phó, không cần có chỗ giữ lại. Bá, bá, bá. Vừa loáng ở giữa, Tam Hoàng tử cùng Ninh Minh đều là biến sắc. Phu hoàng, Đại Minh hầu đại nhân. Hai người đồng loạt địa nhìn về phía này tòa lầu các, tuy nhiên nhìn không thấy trong đó người, lại như là cảm nhận được ánh mắt. Đến. Sau một khắc, Ninh Minh cùng Tam Hoàng tử không hẹn mà cùng địa hướng phía đối phương mở miệng, sau đó hóa thành lưỡng bôi tia chớp, lập tức xuyên thẳng qua mà đi. Cùng lúc đó, Trúc Vô Song, Vất Chỉ Tuyết những người này cũng đều chấm dứt chiến đấu. Vừa mới theo trên lôi đài xuống, lập tức tiểu nhìn sang. Kể cả cái kia lưng cóng trọng kiếm hắc y nam tử, Triệu Ly cũng lại lần nữa mở ra đen kịt đồng tử. Đã bắt đầu. Thính phòng lên, tất cả mọi người hưng phấn lên. Tới gần đêm khuya, trận này tiểu là hôm nay cuối cùng một trận chiến, đồng thời cũng là đặc sắc nhất một trận chiến. Ầm ầm. Đúng lúc này, dùng này tòa ngân bạch sắc lôi đài làm trung tâm, hai cổ năng lượng tựa như sao chổi đụng địa cầu giống như, bộc phát ra mang tất cả bát hoang sóng xung kích. Bàng bạc như biển huyết khí chính giữa. Hai đạo thân ảnh, như đấu bỏ giống như, vừa thấy mặt tiểu toàn lực tương bác. Một bước cũng không lường. Chương 153, Ninh Minh VS Tam Hoàng tử, 2. Hảo cường hoành thân thể. Đây là hai đầu chân huyết dị thú sao? Thính phòng lên, mọi người cảm nhận được cái kia cường đại huyết khí trùng kích, gọi thẳng đã biển. Cho dù mọi người trước đó đã biết rõ, trận chiến đấu này chắc chắn là lòng tranh hổ đấu, có thể giờ phút này hay là thật bất ngờ. Song phương không chỉ có thực lực gần, hơn nữa cũng đều tại trước tiên tiểu bộc phát ra lực lượng, phân đỉnh chống lại. Cái này, Ninh Minh như thế nào hội mạnh như vậy? Thanh Long viện một phương, Khổng Chiêu tiểu xem ngây người mắt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia nhìn như bình thường thiếu niên, gầy dáng người hạ rõ ràng ẩn chứa khủng bố như thế năng lượng. Khải Minh Tinh. Mà ngay cả mấy cái thiên khu viện đại lão, giờ phút này cũng nheo lại hai mắt, cái này khỏa tinh thần thật đúng là không đơn giản, xem ra đằng sau được cẩn thận nghiên cứu một chút. Tinh huy ra chỉ ở dưới trên lôi đài. Ninh Minh cùng Tam Hoàng tử hai người giống như là hai đầu bò sạng, đưa cánh tay coi như sừng trâu, cho đến đem đối phương đỉnh phi, sau đó hung hăng địa trà đạp. Lẫn nhau đều vận dụng bàng bạc huyết khí chi lực, bàn chân giẫm phải mặt đất, thân hình không chút sức mẻ. Người cái tên này, Tam hoàng tử trong mắt đống nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc chi ý. Hắn phát hiện, đối phương thân thể rõ ràng chút nào cũng không yếu với mình, lực lượng mạnh phi thường. Bành! Đúng lúc này, Ninh Minh như là khiêng một ngọn núi, rõ ràng không lùi mà tiến tới, về phía trước bước ra một bước. Một bước này, Tam hoàng tử lập tức cảm thấy áp lực xoay mình tăng, hai chân đều ẩn ẩn run rẩy lên, sắp nhịn không được triệt thoái phía sau. Làm sao có thể? Cái này lại để cho Tam hoàng tử giận tím mặt. Hắn trong lồng ngực như là có núi lửa bộc phát, một cổ khí huyết theo trái tim giữa dòng ra, lan tràn tiến tứ chi bách hải, kích phát ra 10 phần 10 lực lượng. Bành! Tam hoàng tử giống như là muốn đem mặt đất cho dâm thoái, không muốn cái thứ nhất đối mặt tiểu bại lui, đem hết toàn lực địa gượng chống. Giờ khắc này, hai người thế mà thay đổi dùng lực lượng, thế nhân rất khó tưởng tượng. Bát phẩm cảnh đỉnh phong vũ phu, nếu không phải vẫn không thể phi, vậy thì cùng tiểu siêu nhân đồng dạng. Nếu là bình thường mặt đất, chỉ sợ sớm đã nổ tung rồi, nham thạch căn bản chịu tải không được vạn quân đã ngoài trọng lực. Lùi cho ta. Trong lúc đó, Ninh Minh lưới đầy sấm mùa xuân, như là cử tạ đồng dạng, nghiền ép ra từng cái tế bào lực lượng, tại trong chốc lát bạo phát đi ra. Bành! 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 Lập tức, Tam hoàng tử triệt để nhịn không được rồi, chống lại bất trụ lực lượng của đối phương. Hắn từng bước một lui về phía sau, mỗi một bước giẫm nát trên mặt đất đều phát ra nặng nề tiếng vang. Đồng thời bộ pháp càng lúc càng nhanh, càng ngày càng loạn. Một màn này đã dẫn phát như thủy triều kinh tiếng ồn ào. Ông trời ơi! Vô luận là quan to hiền quý, hay là thiên khu viện đệ tử, giờ phút này cũng không dám tin. Rất rõ ràng, cái thứ nhất đối mặt, Tam hoàng tử tiểu rơi xuống hạ phong. Thân thể rõ ràng không có thể liều qua cái kia theo tây lĩnh đến thiếu niên áo trắng. Trên lôi đài, Ninh Minh như là hóa thành một đầu châu điên, lấy tay cánh tay là giác, đỉnh Tam hoàng tử không ngừng lui về phía sau. Không tốt. Đồng thời, Tam hoàng tử cũng phát hiện không ổn. Chính mình nếu không áp dụng động tác, đừng nói bị đối phương đẩy ra ngoài lôi đài, chỉ sợ trên đường sẽ thân thể mất nhất định, té trên mặt đất, được chịu thiệt tỏi lớn. Cút. Tam hoàng tử hét lớn một tiếng, không còn là thuần túy thân thể chi lực, vận dụng chân nguyên. Lập tức, trong cơ thể của hắn như là có một ngôi sao hạch vỡ ra, bắn ra ra đạn hạt nhân giống như kim sắc năng lượng, cực kỳ mênh mông, hơn nữa còn có được như là hoàng giả uy áp. Đây là thiên hàng tinh tinh thần chi lực. Mỗi khỏa tinh thần đều không giống nhau, tinh thần chi lực càng có chỗ sai biệt. Mà thiên hàng tinh tinh thần chi lực, có lẽ là có được đế hoàng số mệnh nguyên nhân, giống như là tôn quý hoàng kim chất lỏng, hoặc như là mãnh hổ gào thét, có được một loại áp chế lực. Ninh Minh bị chấn đắc động tác dừng lại, sau đó rêu cẩn nói, không nghĩ tới, Tam điện hạ còn là một bệnh ứng tử. Thân thể cần nhiều bồi bổ a. Tam hoàng tử không mở miệng, cái tranh thủ thời gian ổn định bộ pháp, cũng điều chỉnh trạng thái. Bệnh ứng tử, đây không thể nghi ngờ là trào phúng rác rưởi lời nói. Đồ hữu lực khí mãng phu mà thôi. Sau một khắc, Tam hoàng tử lạnh lùng địa nhổ ra một câu, cho phản kích. Ha ha ha. Ninh Minh lại ha ha cười cười, thật đúng là chết sĩ diện, cũng không biết vừa rồi ai tại cắn răng cường chống đỡ, sợ rơi xuống hạ phong. Muốn chết. Tam hoàng tử tức giận đến không nghĩ nói thêm nữa, trực tiếp nắm tay đánh tới. Hắn ba bước hóa thành hai bước, tại chân nguyên ra chỉ xuống, giống như là đằng không, nhanh đến cơ hồ không có ảnh nhi. Tốc độ ánh sáng tầm đó. Ninh Minh khóa chặt lại đối phương thế công, đồng dạng điều động chân nguyên trong cơ thể, ngưng tụ bên phải quyền lên, một quyền đối chiến. Vâng. Hai cái thiết quyền xông tới lại với nhau, bắn ra ra ngập trời khí lãng. Tam hoàng tử cũng không vận dụng Long ý quyền, nhưng trên nắm tay vẫn có nhàn nhạt kim sắc phát sáng ra chỉ, uy thế cường đại vô cùng. So sánh với Ninh Minh chân nguyên tiểu so ra kém Tam hoàng tử. Tuy nhiên hắn cũng là bát phẩm cảnh hậu kỳ, nhưng chân nguyên lại chỉ có thể lưu chuyển trong người, khó có thể làm được như Tam hoàng tử như vậy bên ngoài lộ ra, lại càng không cần phải nói chúc vô song như vậy hỏa diễm chân nguyên. Khải Minh tinh cực kỳ đặc thù, tinh thần chi lực giống như là cửu lũ ở dưới hoàng truyền nước đồng dạng, Ninh Minh không dám hấp thu quá nhiều. Chuyển hóa thành chân nguyên quá trình càng tràn đầy khó khăn. Nhưng Ninh Minh thân thể vậy quá mức biến thái nữa à? Phải biết rằng địa khôi vốn là tam phẩm cảnh đại năng sở hấp thu tinh thần thần thông, tuyệt đối là tinh hạch nội pháp tắc số một số hai. Một quyền này Song Vương cũng là đánh cho cái không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Ninh Minh bị chấn đắc lui về phía sau nửa bước. Tam hoàng tử âm thầm cắn răng, cảm giác giống như là người bình thường một quyền đập vào trên miếng sắt, tay phải đau đến vô cùng. Bá. Trong lúc đó Ninh Minh nhẹ nhàng địa khẽ động, bộ pháp quỷ dị, thân hình mau lẹ tới cực điểm. Tam hoàng tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó động dung, càng nhìn thấy nhiều cái không chân thực tàn ảnh. Đây không phải Thanh Long viện phi ảnh bộ sao? Thính phòng lên, có chút kiến thức người kinh hô đi ra. Mà Thanh Long viện đệ tử, lúc này thì là đầu đầy sương ngủ, hoàn toàn không biết đối phương khi nào học xong phi ảnh bộ. Nhất là, có người trừng lớn mắt bóng, cả kinh nói, cái kia Ninh Minh phi ảnh bộ như thế nào đều đại thành hạ. Phi ảnh bộ mặc dù chỉ là võ đạo tuyệt học, xa so ra kém thần thông pháp tắc huyền nào. Nhưng ở tiên kỳ, một cố cường hoành thân thể, lại phối hợp mấy cái võ đạo tuyệt học, đây tuyệt đối là trong võ hiệp tiểu thuyết tuyệt đỉnh cao thủ, sát cơ phảng phất không chỗ nào không có. Nhìn xem không ngừng xuyên thẳng qua tại bốn phía tàn ảnh, Tam hoàng tử đứng thẳng tại nguyên chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, sẽ không lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Vèo. Trong lúc đó, một cổ nguy cơ đến phía sau lưng loại sáng. Tam hoàng tử mạnh mà quay đầu, trong cơ thể bắt đầu khởi động kim sắc chân nguyên, bàn tay lớn như là Phật tổ ngũ chỉ sơn áp đi. Có thể lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, một kích này, Ninh Minh dùng lại là ngón tay. Không tệ, là một cây ngón trỏ. Ninh Minh ngón trỏ giống như là một viên đạn, rõ ràng đã phá vỡ tam hoàng tử hộ thể chân nguyên, thậm chí xuyên thủng tay không. Kizkazzzz. Thoáng chốc, tam hoàng tử đau đến khuôn mặt co lại, tay phải bị chọc mặc một cái lỗ máu, máu tươi chảy đầm địa. Đây là cái gì quái vật à? Cái này, tam hoàng tử xem Linh Minh ánh mắt thật sự thay đổi. Người này thật không phải là dã thú sao? Toàn thân đều giống như giết chóc binh khí. Đổi lại là người bình thường, nếu là dám làm ra động tác như vậy, chỉ sợ ngón tay đã sớm đứt gãy. Đúng lúc này, Linh Minh gọn gàng địa thu hồi ngón trỏ, đồng thời nhắc tới đầu gối, động tác nối liền, như nước chảy mây trôi, công tác liên tục. Lập tức chính mình sẽ bị đối phương đầu gối phá tan đạp. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Tam hoàng tử mạnh mà cắn răng, chân nguyên trong cơ thể cuộn, hai tay có thực long hư ảnh xoay quanh, cũng cùng nhau hoành ra. Long ý quyền. Lập tức, hai cái cang hồ đồ kim sắc long ảnh phát ra, dắt dễ như trở bàn tay xu thế, trùng trùng điệp điệp trùng kích tại Linh Minh trên người. Dù là Linh Minh tranh thủ thời gian dùng hai tay ngăn tại trước ngực, có thể bởi vì cũng không phải hai chân đạp đất, hay là bị cái này cường đại long quyền cho đánh cho bay ngược mà ra. Oeng. Hình dòng chân nguyên như là có thể nát bấy hết thảy, mà ngay cả mặt đất đều bị nghiền áp ra một đầu hơn 10 thước trường ấn, uy lực hết sức kinh người. Bất quá, nơi cuối cùng, Linh Minh cũng không có nằm rạp trên mặt đất. Chỉ thấy, thiếu niên thân thể hơi cong, hiện lên cất bước, hợp tại trước mặt hai tay, rõ ràng đơn giản chỉ cần tiếp nhận cái này một con rồng quyền. Chương 154, Linh Minh VS Tam hoàng tử, 3. Tiến bộ không y tà. Trên mặt đất, Linh Minh bung ra hai tay, nửa người trên quần áo bị đánh phá, hiện lộ ra cái kia một thân to lớn cơ bắp. Tam hoàng tử long quyền, so về 6 tháng trước, uy lực mạnh không ít. Như thế xem ra, thần thông là có thể tiếp tục hấp thu tinh thần pháp tắc, không ngừng cường hóa. Tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào rèn luyện thân thể? Bên kia, tam hoàng tử cau mày, chính mình một quyền coi như là dị thú cũng có thể đánh chết. Đối phương huyết nhục chẳng lẽ so kim cương còn muốn chắc chắn hay sao? Đúng lúc này, Linh Minh tay phải chậm rãi hạ lạc, năm ngón tay khấu trừ tại mặt đất, cả người giống như là kiện tráng báo tử, tản mát ra dạ tính nguy hiểm khí tức. Tam hoàng tử lập tức trầm xuống ánh mắt. Vèo. Trong chốc lát, Linh Minh năm ngón tay mạnh mà dùng sức, bàn chân dâm đấy, chạy ra mà ra, tựa như mũi tên giống như chạy nước rút đi qua. Đến. Tam hoàng tử không hề có chút chủ quan, kim sắc chân nguyên như lửa diễm giống như hừng hực thiêu đốt, từng chiêu từng thức đều có thể lệnh không khí rung chuyển. Oeng. Hắn lại lần nữa đánh ra một quyền, hình rồng quyền ảnh, như là giang hà giống như tuôn ra. Linh Minh nhanh chóng né tránh, sau đó nhảy lên mà lên, nhảy lên mấy mét cao, sau đó tay phải cao cao giơ lên, như là hóa thành dã thú móng vuốt sắc bén, mạnh mà chảo phá không khí. Xoẹt. Tam hoàng tử nâng lên cánh tay trái, vừa mới ngăn cản, cánh tay đã bị cầm ra ba đạo vết máu, huyết dịch vẩy ra. Khả đông đạo, tam hoàng tử cũng thi triển ra một cái võ đạo tuyệt học, tại một tấc vuông tầm đó, bắt ở Linh Minh các đốt ngón tay. Giang giác. Tam hoàng tử tay như là ứng chảo, nhuộm kim sắc chân nguyên, vừa dùng lực, rõ ràng đơn giản chỉ cần cho Linh Minh bả vai tử cho cởi xuống dưới, xương cốt sai chỗ. Nhưng ai biết, Linh Minh rõ ràng không để ý đau đớn, đùi phải hóa thành một cái roi, nặng nghề mà bổ vào tam hoàng tử trên lưng. Thứ hai nhẫn mại lực cũng không bằng Linh Minh rồi, mở trừng hai mắt, khuôn mặt đều đau nhức đến vặn vẹo hóa. Cả hai chúng nó kịch liệt giao thủ một vòng về sau, không hẹn mà cùng địa tách ra, đều cần tạm thời điều chỉnh một chút trạng thái. Hảo cường. Thính phòng lên, rất nhiều mọi người hết sức chăm chú, tâm thần không dám có một lát buông lỏng. Một trận chiến này, song phương đều là một đời tuổi trẻ bên trong đích yêu nghiệt, thực lực cực kỳ tiếp cận, có thể nói biểu tượng bát phẩm cảnh đỉnh phong. Mà ngay cả Trúc Vô Song giờ phút này đều giống như đã quên ngoại vật. Hắn nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem cái kia chỗ lôi đài, tâm thần tất cả đều đầu nhập tiến vào trong chiến đấu, trong mắt như là diễn lại song phương chiêu thức. Đây là thiên tài chỉ môi hắn có thiên phú, có thể đem chính mình giả thiết tiến một cái tình cảnh chính giữa, sau đó tiến hành mô phỏng diễn luyện. Cái kia ngoại viện Linh Minh cũng quá hung ác đi à? Thuần túy dựa vào thân thể cùng tam điện hạ đánh tới trình độ này. Những cái kia bốn viện thiên kiêu thì tại âm thầm tắc lưu ấy. Tam hoàng tử thân thể cũng không yếu, đánh tiểu tiểu tắm rửa qua dị thú bảo huyết, hơn nữa tu luyện có tôi thể bí pháp, huyết nhục hoạt tính viễn siêu đưa ra hắn. Thính phòng lên, Tề Quang rất là khó hiểu, chẳng lẽ Ninh sư đệ cùng Bạch Hổ viện Trúc Vô Song đồng dạng? Khi còn bé đạt được qua cái gì nghịch thiên cơ duyên? Bằng không như thế nào thân thể có thể mạnh hơn tam hoàng tử nhiều như vậy? Vẫn là ai nấy đều thấy được đến. Linh Minh tựa hồ cũng không có cái gì cường đại thần thông. Đối mặt tam hoàng tử Long Ý Quyền, hắn chỉ có thể trốn tránh. Đôi khi, trốn không thoát, cũng chỉ có thể dựa vào thân thể đón đỡ xuống. Cái này càng lại để cho người cảm thấy khủng bố. Cứng rắn ăn Long Ý Quyền, cái này nhiều lắm biến thái thân thể. Coi như là Liên Hoa Tông cái kia một ít kim cương, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Lão tứ có chút có hại chịu thiệt a, tam hoàng tử Long Ý Quyền hay là thật là bá đạo. Ngoại viện, Nô Minh mấy người lại không thế nào lạc quan. Bọn hắn chú ý tới, cho dù Ninh Minh tiếp được rồi mấy lần Long Ý Quyền, có thể thân thể hay là tránh không được xuất hiện thương thế. Với tư cách tu sĩ, tinh thần bên trong đích phát tắc, thần thông mới được là mạnh nhất. Thiên Khu viện, mấy cái tam phẩm cảnh đại lao đã ở chú ý một trận chiến này. Tại phát hiện Ninh Minh rõ ràng chiếm được thượng phong lúc, thậm chí có người đối với hắn động đại tâm, muốn ở phía sau thu Ninh Minh làm đồ đệ. Có thể cuối cùng, mấy vị này đại lao hay là lắc đầu, Ninh Minh chân nguyên cũng không bằng tam điện hạ. Xem ra, Khải Minh tinh thuộc về là càng cực đoan một điểm phá quân tinh, tinh thần nội hạch ô nhiễm nghiêm trọng, chỉ là tinh thần chi lực đối với thân thể rèn luyện cường độ rất lớn mà thôi. Đẳng cấp cao tu sĩ đối với thân thể cũng không phải rất coi trọng. bọn hắn cho rằng huyết nhục chi thân thể chỉ là cấp thấp nhất cánh mạng tồn tại phương thức, chỉ có pháp tắc mới được là vạn vật trung cực. Giống như là tồn tại ở hữu hình cùng trong lúc vô hình, dùng tinh cầu làm vật trung gian trí cao thần minh đồng dạng. Trong lầu cát, nhìn xem trên lôi đài cái kia hai cái chém giết lẫn nhau thiếu niên, chiến đấu kịch liệt, trong thiên địa không ngừng quanh quẩn tiếng va chạm. Hoàng đế ngồi ở trên mặt ghế thái sư, mặt không có sóng lan. Vô luận là Tam hoàng tử chiếm được thượng phong hay là Ninh Minh chiếm được thượng phong, ánh mắt của hắn đều một mực chưa từng có biến hóa. Đồng dạng, Đại Minh hầu cũng không có gì biến hóa, giống như là nhìn xem hai cái râu ria tiểu nhân vật ở giữa đánh cờ. Cái này lại để cho Vũ Bá hầu càng khó hiểu. Đúng lúc này, hoàng đế nhìn về phía Đại Minh hầu, phát hiện đối phương cũng không có gì biểu lộ về sau, chợt mở miệng nói, "Thượng quan anh, ngươi cái này thủ hạ bối cảnh, điều tra hả?" Đại Minh hầu lập tức mặt hướng hoàng đế, cung kính địa đáp, "Hồi bẩm thánh thượng, Ninh Minh hắn là ta lúc đầu một cái thủ hạ nhi tử." Ai ngờ, hoàng đế lại nói, "Chẳng biết nói." Lời vừa nói ra, Vũ Bá hầu tâm tiểu ngội lạnh một nửa. Quanh thân, những thứ khác đại chu quan viên cũng đều liền nghiêm mặt, không dám toát ra chút nào biểu lộ. Nhìn một cái, bệ hạ là bực nào nhân vật thật đáng sợ, trước khi còn cố ý đang hỏi Ninh Minh là ai, kết quả bí mật sợ là đã sớm tra xét một lần. Cũng đúng, Trấn Quan Vương cùng đại chu hoàng tộc quan hệ thông gia bị phá hư, hoàng đế làm sao có thể không đi giải sau lưng đủ loại. Chấm là cảm thấy hiếu kỳ, cái kia Ninh Minh đến Thiên Khu viện không đến một năm, thực lực cho dù có tiến triển, cũng không nên nhanh như vậy. Đột nhiên, hoàng đế lại mở miệng nói ra, hắn hẳn là phía trước tại Tây Lĩnh có một phen đại kỳ ngộ, có lẽ còn thiếu không được có quý nhân chiếu cố. Đối với cái này, Đại Minh hầu nhíu mày, trầm ngâm một lát, sau đó đáp, điểm ấy, vi thần cũng không rõ ràng lắm. Vi thần trước khi phái người đi Tây Lĩnh điều tra, nhưng Ninh Minh nơi sinh lại ra ngoài ý muốn, bị một hồi đại hỏa cho đốt đi sạch sẽ. Điểm ấy, từ lúc phía trước Đại Minh hầu tiểu đã nói với Ninh Minh, thân phận của Ninh Minh là ngài thôn trưởng bọn hắn hỗ trợ bịa đặt, chỉ có điều, thôn trưởng bọn hắn ngược lại là sơ sót, không có xử lý sạch cái kia giả dối nơi sinh. Đằng sau là Đại Minh hầu phái người phóng một mùi lửa, đem Ninh Minh đi qua thiêu thành cho tàn. Bởi vậy, Đại Minh hầu cũng không lo lắng hoàng đế có thể tra ra cái gì. Lại nói, kỳ thật Đại Minh hầu cũng không biết Ninh Minh sau lưng thôn trưởng bọn người, thủy chung đều tra không được. Trước đó, ngươi muốn nói, một cái 14 tuổi thiếu niên sẽ là loại này bộ dáng, châm là rất khó tin tưởng. Đột nhiên, hoàng đế thay đổi phó ngữ khí, một bên nhìn xem Ninh Minh, một bên cùng Vũ Bá hầu trò chuyện nói, "Nguyên Linh, ngươi nói, cái này Ninh Minh có phải hay không là chuyển thế trùng tu chi nhân?" Nay cũng như là bình thường tán gẫu rồi, cũng lệnh nơi này không khí rốt cục lòng rất nhiều. Không quá giống. Vũ Bá hầu đáp, chuyển thế trùng tu chính là lừa dối chi thuật, bọn hắn phần lớn thụ trời cao ghi hận, mệnh vận nhấp nô, rất khó có gì thành tựu, hơn nữa thường xuyên còn có thể tao ngộ đại kiếp nạn. Có thể ta dùng vọng khí thuật xem qua tiểu tử kia, đối phương số mệnh ngược lại là rất mãnh liệt. Vũ Bá hầu là lãnh đời tông môn Trích Tinh giáo đích đương đại trưởng môn, chớ nói chi là sau lưng còn có một đoàn giang hồ cao thủ. Đối với thần đô, hắn hiểu được không nhiều lắm, nhưng muốn nói khởi những vật này, hắn tiểu quá đã hiểu. Như thế xem ra, cái kia hay là thượng quan anh giáo được tốt. Nghe vậy, hoàng đế lại nhìn về phía Đại Minh hầu, "Thượng quan anh, ngươi trung thực cùng chấm nói, như thế nào? Cái này thủ hạ có phải hay không bảo bối của ngươi?" Lần này ngữ khí, giống như là ở giữa bạn bè nói chuyện phiếm. Đại Minh hầu nâng chung trà lên, nhấp khẩu, như là tại che giấu cái gì, đồng thời nói ra, "Vậy hạ, vi thần đối với cái này Ninh Minh xác thực có chút thỏa mãn, nhưng còn nói không thượng bảo bối gì. Một cái bình thường dạ huynh mà thôi." Ha ha ha. Nghe thấy lời này, hoàng đế cũng không có nói thêm cái gì, mà là ha ha cười cười, lại để cho người không rõ ràng lắm hắn trong nội tâm suy nghĩ. Cảm giác, bệ hạ tựa hồ đối với cái kia Ninh Minh đặc biệt chú ý à. Trung quanh, kể cả thôi tể tướng ở bên trong, nhiều cái đại chu quan viên đều cảm thấy có chút không hiểu thấu. Người ta đang tại cùng con trai của ngươi đánh cho chết đi sống lại, kết quả hoàng đế lại hỏi một đống lớn Ninh Minh sự tình, hơn nữa vẫn còn cười. Cái này cũng thật sự là lại để cho người sờ vớt không đến ý nghĩ. Cho ta chết. Trên lôi đài, Tam hoàng tử mình đầy thương tích, khí tức trầm trọng như trâu, lại lần nữa một quyền đánh ra còn sót lại chân nguyên. Long quyền bộc phát. Bên kia, Ninh Minh lúc này cũng bị thương nghiêm trọng, huyết tích loang lổ. Người này dù sao cũng là thịt làm, cường thịnh trở lại cũng phải có một độ được rồi. Bất quá, đối mặt vọt tới kim sắc long quyền, Ninh Minh cắn chặt răng, hay là tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc lánh ra. Sau đó, hắn trên mặt đất nhấp nhô một vòng, lại ngẩng đầu, nhìn về phía đã sắp đứng không vững Tam hoàng tử. Đối phương cũng không xê xích gì nhiều. Chân nguyên tiêu hao thời đáy, thể lực suy yếu. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Kỳ thật không cần Ninh Minh bất luận cái gì động tác, Tam hoàng tử cũng sẽ không biết nói muốn lấy đầu hàng. Nói đùa gì vậy? Phụ hoàng ngay tại trong lầu các nhìn mình, đầu hàng. Cái kia quả thực không khác tự sát. Có thể. Tam hoàng tử gắt gao chầm chầm vào lại đứng lên Ninh Minh, tức giận địa quát, vì cái gì? Ta nói rồi, ngươi cái tên này đã xong. Ninh Minh cắn răng, lại một lần nữa đứng dậy, sau đó kéo lấy trầm trọng thân hình, từng bước một đi đến. Đồng thời, không có người biết đến là chân của hắn trưởng dẫm nát mặt đất, một cổ vi diệu năng lượng liên tục không ngừng địa chạy trốn tiến trong cơ thể, kích thích huyết nhục tế bào. Địa khôi tuyệt đối là hạ tam phẩm mạnh nhất thần thông một trong, dùng thân thể hao tổn chết ngươi. Phúc. Sau một khắc, Ninh Minh lại sinh ra một chút khí lực, một cái đi nhanh phóng đi, sau đó nhấc chân tiểu là một cước đá vào Tam hoàng tử trên người. Trước mắt bao người, thứ hai giống như là một trái bóng da, trên mặt đất nhấp nô tầm vài vòng, cực kỳ chật vật, phát quan đều chóc ra rồi, đầu đầy tóc đen rối tung. Cái này lại để cho Tam hoàng tử quả thực sống không bằng chết, rất muốn đầu hàng. Nhưng chính mình nếu đã thua bởi cái này theo Tây Lĩnh đến thiếu niên, trong lầu các phụ hoàng sẽ là cái gì ánh mắt? Vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, Tam hoàng tử thì có loại so hiện tại càng thêm sợ hãi tâm tình. Tam điện hạ, thính phòng lên, rất nhiều người cũng bị một màn này khiếp sợ đã đến. Cái kia Ninh Minh sẽ không thật là yêu thú biến được a? Như thế nào thân thể có thể cường thành loại trình độ này ạ? Rõ ràng còn hữu lực khí chiến đấu, mà ngay cả Bất Chỉ Tuyết, Trúc Vô Song như vậy thiên kiêu đều có chút khó có thể tiếp nhận. Đối thủ như vậy, nếu dù có được cái nào đó cường đại thần thông, cái kia còn phải hạ. Lại xem xét. Trên lôi đài, Ninh Minh cho dù vết thương chồng chất, nhưng vẫn đứng ở cuối cùng, dáng người chậm rãi thẳng tắp, bóng lưng thập phần kiêu ngạo. Cách đó không xa mặt đất, Tam hoàng tử chính gian nan địa ý đồ đứng lên, còn muốn tiếp tục nắm lấy cơ hội, không muốn như vậy bị thua. Thực lực của hai bên kỳ thật chênh lệch cũng không lớn, Tam hoàng tử cảm giác mình còn có thể làm. Có thể, hắn vừa mới động, tay còn không có khởi động đến, khí lực sẽ thấy độ hao hết, thật sự là bị đánh được quá thẳng rồi. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh cũng là cảm nhận được một hồi khoái ý, muốn cất bước, thay thôi tranh báo hết cuối cùng thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo lệnh Ninh Minh đồng tử đột nhiên co lại thanh âm vang lên. Ta Huyền Vũ viện nguyện ý tiêu hao 100 điểm tích lũy, chỉ định Diêu Quang Tinh, cường hóa Tam điện hạ. Chương 155, tinh thần pháp tướng. Cơ hồ lập tức, Ninh Minh ánh mắt thay đổi, một cái đi nhanh phóng đi, như là dã thú cho đến phốc đoạn con mồi cổ. Nhưng vào lúc này, ai? Nương theo lấy một đạo tiếng thở dài, một cái tóc trắng xóa lão giả đứng dậy. Hắn vốn là mắt nhìn trên lôi đài cái kia hai cái thiếu niên, sau đó nâng lên tay phải, hướng phía trên bầu trời một quả như lưu ly tinh thần pháp tướng, dùng sức nắm chặt. Đáng chết. Lập tức, Ninh Minh sắc mặt đột biến, khó có thể tiếp nhận địa nhìn về phía cái kia nằm rạp trên mặt đất Tam hoàng tử. Chỉ thiếu chút nữa xa. Ầm ầm. Sau một khắc, Diêu Quang Tinh bộc phát ra rộng rãi đại thế, không gian chấn động, từ cổ chí kim khí tức tràn ngập mà ra, làm thiên địa chịu biến sắc. Giờ khắc này, lão giả kia phảng phất cùng cái kia quả tinh thần pháp tướng hòa thành một thể, giống như là thay thế thần minh hành tẩu ở nhân gian thần tùy tùng. Lâm Thương tiền bối, thính phòng lên, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này chỗ rung động ở. Cái này lão giả tóc bạc là được Diêu Quang Tinh nhất mạch tam phẩm cảnh đại năng. Tinh thần sao mà khổng lồ, năng lượng sao mà vô cùng. Mỗi một quả tinh cầu đều đủ để chiếu sáng một mảnh hắc ám sâu không. Mà tam phẩm cảnh tu sĩ trung cực các chủ bài, tiếp dẫn vũ trụ bờ bên kia tinh cầu, hàng lâm pháp tướng, chiêu thức ấy đoạn thật sự là quá siêu phàm thoát tục. Cái này cũng có trách, lúc trước thiên giáp kim quan trùng cái kia Bắc Nguyên tam phẩm cảnh tu sĩ, nhiều sóng lúc sẽ khiến đại minh hầu chú ý. Tam phẩm cảnh tồn tại, nếu là không có cùng giai đối thủ ngăn được. Như vậy, một người diệt một quốc gia, tuyệt không tại lời nói hạ. Đương nhiên, chiêu thức ấy đoạn kỳ thật cũng tồn tại phong hiểm. Dù sao, tinh thần nội hạch sớm đã ô nhiễm nghiêm trọng, đó là dơ bẩn thế gian cốt tủy. Cùng lúc đó, một cái toàn thân đen kịt tán quạ, vỗ cánh, kinh bay lên. Thần đô trung, Thiên Hương Phường có nhất tuyệt sắc nữ tử, đẩy ra cửa sổ, nhìn xem cái kia khỏa như lưu ly khổng lồ tinh cầu, phá quân tinh lâm thương sao. Một gian mặt phố ở bên trong, một cái tay cầm cái hộp kiếm hắc y nam tử, chính vùi đầu ăn mì, đống nhiên cũng ngừng động tác. Trên đường, từng người qua đường đều ngẩng đầu lên, trên mặt là thật sâu vẻ kính sợ. Đại Chu Vương Triều. Hắc y nam tử hai mắt nhắm lại, thật đúng là trên đời này đỉnh phong tạo vật. Ngoại trừ Diêu Quang Tinh bên ngoài, trên bầu trời còn có 10 quả khổng lồ tinh thần pháp tướng. Cái này ý nghĩa, chỉ là lần này bốn viện thi đấu, Đại Chu Vương Triều tiểu lộ diện 11 cái tam phẩm cảnh đại năng. Cũng thế, miệng cọp gan thỏ mà thôi. Sau một khắc, Hắc Y nam tử lắc đầu, tiếp tục vùi đầu ăn xong rồi mắt. Oeng. Cái kia quả như lưu ly Diêu Quang Tinh, đột nhiên hàng lâm hạ một đạo của sáng, mênh mông quần quần địa trùng kích tại trên lôi đài. Lập tức, cả tòa lôi đài giống như là bị ngân hà chỗ vây quanh, hào quang vô cùng sáng chói. Đáng giận. Ninh Minh lập tức đứng ở tại chỗ, không thể động đậy, trên mặt không cam lòng tới cực điểm. Tại hắn đối diện, Tam hoàng tử thì là hoàn toàn trái lại biểu lộ. Mên ngông Diêu Quang Tinh chi lực ở bên trong, hắn vốn là khẽ giật mình, sau đó tâm tình phức tạp mà bắt đầu. Chính mình rõ ràng bị cái kia theo Tây Lĩnh đến tiểu tử bức cho được tiêu hao Huyền Vũ viện 100 điểm tích lũy. Phải biết rằng, bốn viện thi đấu tiến hành đến bây giờ, coi như là Thanh Long viện điểm tích lũy cũng không cao hơn 200. Nói cách khác, tinh thần cường hóa cái này một át chủ bài, chỉ có thể dùng một lần. Đằng sau nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc đó, Tam hoàng tử cắn răng một cái, đè xuống tâm niệm, quyết định trước đem đối thủ trước mắt giải quyết hết nói sau. Lực lượng rất mạnh. Sau một khắc, Tam hoàng tử tiểu cảm nhận được bản thân biến hóa. Một cổ tinh thuần Diêu Quang Tinh chi lực, tựa như dòng nước gấm giống như, lưu hợp thành nhập bản thân trong cơ thể, chữa trị lấy những cái kia tổn hại kinh mạch, cũng thẩm thấu tiến vào từng cái tế bào chính giữa, một lần nữa kích phát ra cường thịnh huyết khí. Lực lượng rất mạnh. Tam hoàng tử lần nữa lặp lại một lần, sau đó rõ ràng lăng không đứng lên thân thể. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay, trong mắt là không che giấu được rung động, chỉ cảm thấy trong cơ thể có được phảng phất vô cùng tận chân nguyên, khả dĩ tùy ý tiêu xài. Mình tựa như là đã vượt qua bát phẩm cảnh, bước chân vào kế tiếp giai đoạn, đứng ở hoàn toàn mới độ cao. Cái này là Diêu Quang Tinh gia chi sao? Cùng lúc đó, Trúc Vô Song bọn người cũng bị một màn này rung động ở. Dù là rời đi như thế xa, bọn hắn đều cảm nhận được vẻ này lực lượng đáng sợ, nhịn không được muốn hoạt động cước bộ, lui về phía sau. Xem ra, trận này bốn viện thi đấu, ai muốn thắng, nhất định phải đem tinh thần cường hóa cái này một át chủ bài mang vào cuối cùng một hồi trận đấu. Có người tại trong lòng thầm nghĩ. Giờ phút này, mà ngay cả Triệu Ly đều hoàn toàn mở ra đen kịt hai mắt, không hề chớp mắt địa nhìn xem lôi đài. Thế nào lại là Diêu Quang Tinh? Thính phòng lên, nguyên bản đều hưng phấn đến đứng lên Ngô Minh mấy người, loảng xoảng đem làm một tiếng lại trở xuống trên chỗ ngồi. Diêu Quang Tinh, đó không phải là Phá Quân Tinh sao? Ngô Minh lẩm bẩm nói, Phá Quân Tinh cường hóa, thân thể, đây là muốn cùng lão tứ cứng đối cứng a. Diêu Quang Tinh lại có thể coi là Phá Quân Tinh. Tại Vạn Tinh Sách trung thuộc về ngoại hạng tinh thần, đặc tính thập phần đơn giản. Phá Quân Tinh đại biểu cho dũng mãnh vô địch, khả dĩ mượn lần lượt chiến đấu, không ngừng rèn luyện thân thể tiềm lực, chính là một khỏa có thể nhất đánh bóng khí lực mệnh tinh. Rất nhiều trên chiến trường tướng quân đều là Phá Quân Tinh nhất mạnh người, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Nhất điển hình ví dụ tiểu là Trấn Quan Vương. Mà Huyền Vũ Viện lựa chọn Diêu Quang Tinh, thì ra là Phá Quân Tinh đến cường hóa Tam Hoàng Tử. Cái này rõ ràng là cùng với Ninh Minh lại một lần nữa đến chàng cứng đối cứng. Đúng lúc này, Ngô Minh mạnh mà cắn răng một cái, biệt khuất địa hô, lao tứ, quăng rồi. Nhanh lên. Những lời này lại để cho bên cạnh Triệu Cát sừng sốt một chút, sau đó chỉ có thể không cam lòng địa cúi đầu, cắn chặt bờ môi. Không có biện pháp. Ai bảo người ta Huyền Vũ Viện có như vậy át chủ bài. Hơn nữa còn không tiếc móc ra đối phó nhà mình lao tứ. Cảm giác khá tốt ta. Đột nhiên, Ninh Giao như có điều suy nghĩ nói, ca ca trong tay cũng không có hơn 10 phần sao. Huyền Vũ Viện lần này tiêu hao 100 điểm tích lũy, ca ca chỉ cần quăng rồi, đối phương cho dù thắng cũng là thua lô nha. Bên cạnh, Lâm Tiêu Tiêu không có mở miệng, cái cau chặt lông mày. Rất rõ ràng, trước khi Ninh Minh cùng Tam Hoàng Tử đánh cho quá thảm thiết rồi, cùng với cuộc chiến sinh tử đồng dạng, thực tế Đại Chu Hoàng Đế vẫn còn chú ý. Trận đấu này chỉ sợ đã vượt ra khỏi tầm thường thắng thua. Diêu Quang Tinh cường hóa hiệu quả đem cái tiếp tục tại đây một hồi hợp. Đột nhiên, cái kia Tam phẩm cảnh lão giả mở miệng nói, hy vọng Tam Điện Hạ không muốn lãng phí thời gian, mau chóng giải quyết chiến đấu. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Trên lôi đài, Tam Hoàng Tử tiểu quét ngang trước đây xu hướng suy tàn, ngửa đầu cười to, ha ha ha. Mênh mông tinh thần chi lực, tùy ý ta đại nhanh cắn ăn. Giờ phút này, Tam Hoàng Tử chỉ là thanh âm đều to vô cùng, như là tiếng sấm đồng dạng, ù ù địa chuyển khắp toàn trường. Oeng. Sau một khắc, hắn nâng lên hai tay, đánh ra một mảnh dài hẹp kim sắc hình rồng quyền ảnh, giáp bàng bạc như biển uy năng, mang tất cả vận chuyển qua. Ta. Linh minh trạng thái sớm đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, trước khi là dựa vào địa khôi cái kia yếu ớt sự khôi phục sức khỏe, mới miễn cưỡng đánh bại Tam Hoàng Tử. Mà giờ khắc này, đối mặt cái kia uy thế càng tăng lên long quyền, Linh Minh cắn chặt răng, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh đi. Oeng. Bộ ngực của hắn bị long ý quyền đánh cho lõm, khang cốt đứt gãy, bay ngược mà ra đồng thời, miệng lớn thổ huyết. Lao tứ, quăng nữa à? Nhanh lên, đằng sau còn có cơ hội. Thính phòng lên, Ngô Minh cuống họng đều nhanh giống phá. Quăng. Linh Minh vết thương chồng chất địa té trên mặt đất, đột nhiên chẳng biết tại sao, mắt nhìn lầu các phương hướng. Hắn biết rõ, Đại Minh Hầu đang tại trong đó xem chính mình. Đồng thời, chính phía trước Tam Hoàng Tử toàn thân như là thiêu đốt lên chân nguyên, cái tiêu kiện kim ý càng phát chói mắt, như là mặt trời, giống như là lần trước yến hội đồng dạng. Vạn chúng chú mục phía dưới, hắn từng bước một đi tới, ngẩng lên đầu lâu, tựa như một đầu uy phong lấm lấm tuổi trẻ sư vương, mà chính mình lại chật vật địa nằm dạp trên mặt đất, cùng lần trước giống như lúc. Như vậy tình cảnh, lại để cho Ninh Minh trong lồng ngực như là có cái gì tại gào thét, thật sự là quá mức không cam lòng. Hắn năm ngón tay cầm chặt lấy mặt đất, giống như là muốn chảo phá một lớp da, dựa vào địa khôi đem hết toàn lực địa hấp thu đại địa chi lực, y đồ một lần nữa đứng lên. Đến, cho ngươi cơ hội, đứng lên. Cùng lúc đó, Tam Hoàng Tử cảm giác bản thân giống như là sắt thép chi thân thể, có được không gì sánh kịp tự tin. Hắn bao quát trên mặt đất Ninh Minh, tràn đầy tự phụ nói, mà bắt đầu lại đến cùng bổn điện hạ đối với quyền. Ninh Minh không nói chuyện, cái cắn nát bờ môi, hai chân đang run rẩy, cường chống đứng lên. Muốn chết. Lập tức, Tam Hoàng Tử trong mắt bắn ra ra phẫn nộ, thật cũng không dùng lòng ý quyền, mà là dựa vào thân thể, một quyền đánh ra. Diêu Quang Tinh, thì ra là Phá Quân Tinh gia trì. Một quyền này uy lực so Tam Hoàng Tử bình thường toàn thịnh thời kỳ đều càng mạnh hơn nữa. Ninh Minh vừa đưa tay, tay phải đã bị đánh phi, thân thể lại chung một quyền, thiếu chút nữa không có đã hôn mê. Trái lại Tam Hoàng Tử lại càng đánh càng dũng, từng bước ép sát, một quyền đón lấy một quyền, gió táp mưa rào giống như rơi vào Ninh Minh trên người. Một màn này lại để cho toàn trường người xem đều không nói. Đã xong, sống không nổi nữa. Nhiều cái đánh bạc cầu, lúc này đều ngồi phịch ở trên mặt đất, nhân sinh mất đi quan minh. Diêu Quang Tinh, Ninh Giao đống nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia tinh thần pháp tướng. Trong con ngươi lộ ra cực độ chán ghét. Bên cạnh, Ngô Minh chịu đựng tâm tình, không cam lòng nói, "Ai, lao tứ hay là không nên dừng lại ở ngoại viện a?" Bằng không, dùng tư chất của hắn, đổi lại bất kỳ một cái nào phân viện, lúc này cũng tuyệt đối có thể đạt được một ngôi sao thần cường hóa. Linh Giao không có mở miệng nói cái gì, cái thật sâu nhìn xem Diêu Quang Tinh pháp tướng. Không người nào biết chính là, ngày xưa, Ninh Minh cảm ngộ mệnh tinh lúc, ngôi sao đầy trời, lại không một khỏa xuất hiện tại qua trước mặt của hắn. Trong lầu cát, giờ phút này, Đại Minh Hầu nhìn như mặt không có sóng lan, có thể nắm chén trà tay, cũng tại âm thầm dùng sức. Cái kia chén trà có lẽ lâu đều không núp ních qua, lúc này đều nhanh muốn nguội lạnh. Xem ra, Dịch Nhi cùng cái kia Tây Lĩnh thiếu niên ở giữa vấn đề xem như giải quyết. Đúng lúc này, Đại Chu hoàng đế lại bưng lên trong tay trà sâm, có chút nhấp một miếng. Xem ra, hắn đối với tinh thần cường hóa chiêu thức ấy đoạn ngược lại là không có gì tỏ vẻ.
Cũng đúng, thành đại sự người, càng coi trọng chính là kết quả.
Hoàng đế lại mắt nhìn Đại Minh Hầu, ngươi thủ hạ kia, xem ra hay là ấu trí điểm, không nên khiêu khích Dịch Nhi mới đúng.
Đằng sau ngươi nên hảo hảo giáo giáo hắn mới được.
Nghe vậy, Đại Minh Hầu trên mặt nhìn không ra cái gì biểu lộ, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này,
xoạt, xoạt, xoạt,
một cổ biển gầm giống như xôn xao âm thanh bỗng nhiên đến bốn phương tám hướng vang lên.
Hoàng đế vốn là nhíu mày.
Sau đó,
hắn đã nhìn thấy,
trên lôi đài, Tam hoàng tử đột nhiên chẳng biết tại sao đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, đồng tử tăng giả, như là cái xác không hồn đồng dạng, phảng phất đã mất đi ý thức.
Bành!
Đồng thời, một cái nồi đất đại nằm đấm, thật địa đánh vào Tam hoàng tử tuấn giật trên mặt. Nhìn xem như thế đột ngột chẳng cảnh, Đại Chu hoàng đế ánh mắt cũng theo một quyền này sinh ra chấn động.
Chương 156, tháng.
Xảy ra chuyện gì?
Tam điện hạ như thế nào?
Bất động hạ.
Thính phòng lên, phản ứng của mọi người càng kịch liệt.
Ngay tại vừa mới, Tam hoàng tử còn đè nặng Ninh Minh tại đánh, giống như là mèo trêu đùa hí lộng lấy con chuột, cũng không vội lấy giết, mà muốn chậm rãi tra tấn, phát tiết lửa giận trong lòng. Nhưng đột nhiên ở giữa, thế cục cũ đã xảy ra nguy chuyện.
Tam hoàng tử rõ ràng đột nhiên cứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích.
Tam điện hạ.
Huyền Vũ viện cái kia chút ít đệ tử hô to lên.
Chẳng lẽ nói, những cái kia ngồi phịch ở trên mặt đất đánh bạc cầu, đột nhiên thoáng cái nhảy bắn lên, kia trường cảnh cùng với xác chết vùng dậy đồng dạng, thiếu chút nữa không có đem ngoại nhân cho hù đến.
Chỉ thấy, trên lôi đài, Ninh Minh thân hình đã tàn phá không chịu nổi, nhưng giờ phút này lại một quyền đánh tại Tam hoàng tử trên mặt.
Thứ hai Tuấn Lãng khuôn mặt lập tức bị đánh như tử, ngũ quan vặn mèo, máu tươi từ khẩu, trong mũi chảy ra.
Đồng thời, thậm chí còn có một khỏa bạch sắc hàm răng đều bay ra.
Nam rảnh,
đánh cho sinh đẹp a.
Lập tức, mấy cái đánh bạc cầu hưng phấn mà kêu to.
Cái này một cú họng, lập tức hấp dẫn đã đến hơn 10 đạo giết ánh mắt của người.
Lập tức, mấy người kia thân thể run rẩy thoáng cái, cũng không dám lại nói lung tung.
Trên lôi đài,
giờ phút này, Ninh Minh thở hổn hển, trong cơ thể sớm được ép khô được triệt để, cả người đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng.
Một quyền đánh ra,
Ninh Minh mình cũng bị phản chấn được té lăn quay trên mặt đất.
Bất quá, hắn có địa khôi cái này một thần kỹ.
Không người nào biết chính là, Ninh Minh cùng đại địa tiếp xúc thân mật bờ mông, giờ phút này đang tại hấp thu một cột như suối chảy năng lượng. Tuy nhiên không cách nào cùng Diêu Quang tinh chi lực đánh đồng, nhưng hơi chút khôi phục trong chốc lát, miễn cưỡng vẫn có thể một lần nữa đứng lên.
Thằng này,
Linh Minh một bên khôi phục thể lực, một bên nhìn xem đứng ở tại chỗ Tam hoàng tử, âm thầm cắn răng. Đối phương đạt được Diêu Quang tinh gia trì về sau, thân thể xác thực biến thái được vô cùng. Cái kia ra mặt dày, chính mình vừa rồi một quyền đánh tiếp, rõ ràng còn bị phản chấn được ngã ở trên mặt đất. Nhưng, Tam hoàng tử cho dù lại cứng rắn, trên mặt đã trúng một quyền đó cũng là không dễ chịu.
Cái này không,
hàm răng đều bị đánh rớt trên mặt đất.
Mặt khác,
chí mạng nhất chính là Tam hoàng tử giờ phút này giống như là thiếu một hồn một phách, kinh ngạc địa đứng tại nguyên chỗ, đánh mất đối với ngoại giới cảm giác.
Rất nhanh, Ninh Minh hơi chút khôi phục một ít thể lực về sau, một lần nữa đứng người lên, cũng vươn tay phải.
Tam hoàng tử cái cổ bị hắn bắt lấy, xương cổ truyền ra một đạo tiếng vang.
Vừa loáng ở giữa, toàn trường khiếp sợ âm thanh lại lần nữa vang lên.
Trước mắt bao người,
cái kia ngoại viện Ninh Minh véo lấy Tam hoàng tử cổ, năm ngón tay dùng sức, cũng hướng phía bên bờ lôi đài phóng đi.
Trang diện thập phần tàn bạo, tràn đầy tâm huyết cùng bạo lực.
Xôn xao.
Một màn này cũng lại lần nữa nhấc lên biển gầm giống như âm thanh triều,
mà ngay cả mấy cái tam phẩm cảnh đại lão lúc này cũng mắt tròn váng.
Lâm Thương,
ngươi
thả nước.
Trong đó một cái tóc dài đồng bền bạch y nam tử mở miệng hỏi.
Lâm Thương là Diêu Quang Tinh tam phẩm cảnh đại năng, vừa rồi là Tam hoàng tử gia trì tinh thần chi lực cái vị kia.
Hắn tranh thủ thời gian phủ nhận nói, làm sao có thể,
lão phu sao dám vụng trộm ra tay chân,
cái kia không có đạo lý a.
Bạch y nam tử lại nói, đã có Diêu Quang Tinh gia trì, tam điện hạ như thế nào sẽ bị đánh cho.
Còn lại mà nói, hắn còn có chút không tốt hình dung.
Lâm Thương nghĩ nghĩ, đông nhiên nói ra, theo lão phu kinh nghiệm đến xem, tam điện hạ tựa hồ như là chúng tinh thần loại thần thông.
Tinh thần loại thần thông.
Lời vừa nói ra, bạch y nam tử cũng có chút ngoài ý muốn rồi, cũng suy tư bắt đầu.
Bên kia,
tam hoàng tử đông nhiên đồng tử giật giật, bờ môi gian nan địa khải hợp, cái gì?
Còn không đợi hắn phản ứng,
Linh Minh đột nhiên túm ở cổ của hắn, như là vung mạnh lấy một cái gậy gộc, trực tiếp cho hắn ngã ở trên mặt đất.
Bành!
Tam hoàng tử cùng mặt đất đã đến cái tiếp xúc thân mật, khá tốt có Diêu Quang Tinh gia trì, bằng không toàn thân xương cốt cũng phải bị chấn đã tê dần.
Sau một khắc, Ninh Minh lại cao cao giơ lên nắm tay phải, mạnh mà tiểu là một quyền đánh cho xuống dưới.
Tam hoàng tử cái hót giống như là bị đạn pháo vang trúng đồng dạng, vốn cũng không phải là rất rõ ràng ý thức, giờ phút này đầu góc lại lật ra ngược lại biển mà bắt đầu.
Đồng thời, trong hoàng hốt, Tam hoàng tử phảng phất lại nhìn thấy một cái đen kịt thủ trưởng, phô thiên cái địa địa đè ép xuống.
Trong lòng bàn tay, có một cái tinh hồng sắc quỷ mắt, rõ ràng còn tại nháy, lại để cho người sởn hết cả gai ốc.
Thực cho rằng tiểu gia ta chỉ là cái mã phu.
Linh Minh hung dữ nói lấy, cũng đặt ở Tam hoàng tử trên người, một quyền oanh nện ở trên mặt của đối phương.
Lời nói như thế, mà Linh Minh trong mắt đã sinh ra sắc cơ.
Không tệ,
hắn vận dụng quỷ giác cái này một cấm kỵ thần thông.
Cái này một cấm kỵ thần thông, vốn là vũ sư tinh pháp tắc,
là lúc trước chính mình theo nhiều sóng sau đích thạch bác viễn trên người hấp thu lấy được, có thể đem tu sĩ tinh thần kéo vào huyễn cảnh chính giữa.
Cái này một thần thông,
tác dụng có thể so sánh Tam hoàng tử Long Ý quyền lớn hơn. Mà trước mắt bao người, có lẽ ngoại nhân trong lúc nhất thời còn phát giác không đi ra, nhưng đợi Tam hoàng tử thức tỉnh qua đi, nhất định sẽ nói ra cái này một chuyện. Đến lúc đó, chính mình nên phải như thế nào giải thích cái này một cấm kỵ thần thông? Cần phải là giết Tam hoàng tử, chỉ sợ phiền toái cũng sẽ không biết tiểu. Linh Minh có chút do dự, nhưng động tác có thể không mang theo hàm hồ, một quyền đón lấy một quyền, phản phất thiên ma lưu tinh quyền đồng dạng, đem Tam hoàng tử đánh cho đầu đầy là huyết. Trong lúc đó, Linh Minh mắt phải tối sầm, thiếu chút nữa té ngã trên đất, đồng thời đại não truyền đến một đạo như tê liệt đau đớn. Đó là Tam hoàng tử tại tinh thần thế giới dãy rủa phản kháng. Đáng chết. Linh Minh cắn răng, phát hiện mình muốn vây khốn đối phương tinh thần còn có chút khó khăn. Như vậy trạng thái chỉ sợ tiếp tục không được thời gian quá dài. Lập tức, Linh Minh rốt cục không hề do dự, trong mắt hiện lên một vòng đáng sợ sắc cơ, năm ngón tay hiện lên chảo, cho đến chảo phá Tam hoàng tử cái cổ. Nhưng vào lúc này, vèo, một vòng như lưu tinh hồ quang, đột nhiên xuyên thủng Linh Minh thủ trưởng, huyết nhục nghiền nát. Linh Minh đồng tử đột nhiên co lại. Khá lắm dã thú đồng dạng tiểu tử, ngươi đang còn muốn chúng ta trước mặt giết người hay sao? Thật sự là thật to gan. Cách đó không xa, một đạo ẩn chứa giận dữ thanh âm vang lên. Đó là Tam phẩm cảnh đại năng. Lập tức, Linh Minh sẽ hiểu, mình muốn tại bốn viện thi đấu thượng giết người, cơ bản không có khả năng. Lại để cho Tam hoàng tử nhiều sóng. Sau một khắc, Linh Minh trái tim lại kịch liệt nhảy lên bắt đầu. Hắn nhìn xem trên mặt đất Tam hoàng tử, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu công tác chuẩn bị. Không được. Nhưng rất nhanh, hắn chỉ lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này. Phải biết rằng, Dạ Kiêu tồn tại đã bị Đại Chu Vương triều cao tầng biết hiểu, mà Dạ Kiêu có được lệnh tu sĩ phát sinh nhiêu sóng cái này một năng lực, cơ bản cũng biết. Nếu như Tam hoàng tử tại lúc này đã xảy ra nhiêu sóng, quá mức trùng hợp, chính mình rất khó thoát được liên quan. Chỉ có thể nghĩ biện pháp, lập quỷ giác cái này một thần thông lý do. Linh Minh chậm rãi đứng dậy, nhìn xem hôn mê tại địa Tam hoàng tử, ánh mắt âm trầm, hoặc là nói, đang âm thầm giải quyết hết thằng này. Cùng lúc đó, từng vị Thiên Khu viện tu sĩ đã bay xuống, cũng nâng nổi lên bị đánh được người tàn tật dạng Tam hoàng tử. Quá độc các ca. Trông thấy Tam hoàng tử thương thế về sau, mọi người khó có thể tin nhìn mắt Linh Minh. Có thể trên thực tế, Linh Minh lúc này cũng rất là thảm trọng, lỏa lộ tại bên ngoài nửa người trên, lồng ngực lõm một khối, đồng thời còn tràn đầy máu tươi. Bất quá, cái này theo Tây Lĩnh đến thiếu niên đứng tại cuối cùng. Mặt trời chiều ngã về tây, hỏa diễm sắc phát sáng, chiếu rọi một phương thiên mạc. Trên không, 11 quả khổng lồ tinh cầu, riêng phần mình thần bí phi phàm, tô đậm ra tuyệt mỹ tiên cảnh. Vạn chúng chú mục phía dưới. Trên lôi đài, Linh Minh dáng người đứng thẳng, hắn ngẩng lên đầu, dưới tóc đen mắt phải phun đầy huyết, khinh thường bốn phương tám hướng. Toàn trường lặng ngắt như tờ, không có tiếng hoan hô, mà ngay cả tinh quang đều có chút tạm đạm, không có người nghĩ đến một màn này. Tam điện hạ, bị cái này ngoại viện Linh Minh đánh bại. Sau một hồi, một cái Huyền Vũ viện đệ tử nhìn xem bị mang ra hiện trường Tam hoàng tử, mới thất thần địa lẩm bẩm nói: "Giỏi quá." Đúng lúc này, một đạo đáng yêu thiếu nữ âm thanh phá vỡ yên tĩnh. Đó là Ninh Dao. Hắn theo trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn xem Linh Minh, một người là hắn ủng hộ, thanh âm vang vọng tại vắng vẻ trong thiên địa. Trên lôi đài, cái kia vết thương chồng chất thiếu niên cũng rốt cục lộ ra tiêu ý. Sau một khắc, Linh Minh lại quay đầu, nhìn về phía này tòa lầu các phương hướng. Đại Minh Hầu, lúc này lại sẽ là tâm tình gì? Đi nha. Sắp trời đã tối, hoàng đế bỗng nhiên đứng người lên, nhàn nhạt nói câu. Trung quanh, những đại chu đó quan viên tất cả đều nội tâm run lên. Bệ hạ là một cái hỉ nộ nấp trong đáy lòng người, rất nhiều thứ cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, được muốn chính mình đi đoán. Mà giờ khắc này, ai có thể biết đạo hoàng đế sẽ là như thế nào tâm tình? Mà ngay cả Vũ Bá Hầu cũng không dám nhiều lời nói. Cung kính bệ hạ. Chỉ có Đại Minh Hầu, hắn rốt cục buông lỏng ra cái kia chén trà, cũng mở miệng nói ra. Chương 157, chữa thương. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Cái này xem như lại để cho Thanh Long viện nhặt được cái đại tiện nghi. Cái kia Ninh Minh là như thế nào đánh thắng Tam hoàng tử? Ta cảm giác cuối cùng có chút cổ quái, Tam hoàng tử có phải hay không chịu tải không được Diêu Quang tinh lực lượng, như thế nào lại đột nhiên bất động hạ? Buổi tối, thiên khu trong nội viện bên ngoài. Đối với ban ngày bốn viện thi đấu, mọi người thảo luận không chỉ, chủ đề nhiệt độ cực cao. Không nghĩ tới ta Đại Chu Vương triều năm nay tuổi trẻ tuấn kiệt, cư nhiên như thế sinh mãnh liệt. Có lớp người già tu sĩ cảm thán nói, Bạch Hổ viện ra cái trúc vô song, bát phẩm cảnh chân nguyên có thể hóa thành hỏa diễm, hơn nữa xích tinh thần thông còn không có thi triển đi ra qua. Mà Thanh Long viện chính là cái kia Triệu Ly thì càng là cực kỳ khủng khiếp, một kiếm đem thiên cực băng đều cho đập phá cái nhào nhoẹt, tổn thương thẳng biểu đệ nhất. Mặt khác, ngày đầu tiên, cái này hai người đều không có gặp được cái gì lợi hại đối thủ, ẩn giấu thực lực cũng không có bạo phát đi ra, lại để cho rất nhiều đại nhân vật đều tại một mực chú ý. Mà để cho nhất người giật mình nhất định là ngoại viện chính là cái kia Linh Minh. Cuối cùng một hồi chiến đấu, Huyền Vũ viện Tam hoàng tử quyết đấu ngoại viện Linh Minh, liền tinh thần pháp tướng đều cho đánh tới, kết quả Tam hoàng tử hay là thua. Trong lúc nhất thời, vào lúc ban đêm, rất nhiều mọi người vọt tới ngoại viện. Sư muội, cẩn thận một chút. Trong đám người, có một thanh niên thấp giọng nói, ta nghe Liêu đạo sư nói, hắn suy đoán Khải Minh tinh chỉ sợ là cái thập phần đáng sợ, nguy hiểm tinh thần. Lại nguy hiểm có thể có Triệu Ly thất sát tinh nguy hiểm. Một cái áo trắng thiếu nữ hỏi ngược lại, đồng thời nắm chặt hai đấm. Tiểu tử kia dám đem ta Huyền Vũ viện Tam điện hạ đánh thành cái kia phó bộ dáng, thật là đáng chết. Lại xem xét, đám người kia cũng không có thiếu đều là Huyền Vũ viện đệ tử, trên người còn ẩn giấu không ít gia hỏa. Cái gì pháp kiếm, phụ lục, độc dược các loại hạ tam lưu biểu diễn. Khá lắm. Xem điệu bộ này, Huyền Vũ viện nhân mã sợ là muốn tại đêm nay hạ ám chiêu, lại để cho Ninh Minh không tham gia được ngày hôm sau trận đấu. Đúng lúc này, ngoại viện đại môn bị mở ra. Sau đó, một cái dáng người to mọng mập mạp đi ra, trong tay còn nói ra cá nhân, như là ném tựa như rác rưởi ném ra ngoài. Ta lại cảnh cáo một lần, các ngươi muốn làm gì ta bỏ qua. Dương Thiệu Đông chằm chằm vào bọn này thiếu niên thiếu nữ, lạnh lùng nói, tóm lại, buổi tối đừng bấy giày của ta nghỉ ngơi. Bằng không, ta mặc kệ các ngươi sau lưng là người nào, cái này là kết cục. Nói xong, hắn lại mắt nhìn cái kia bị đánh được người tàn tật dạng Huyền Vũ viện đệ tử. Mọi người theo nhìn lại, chỉ thấy người nọ lúc này nửa chết nửa sống, tiếng khí còn không có hô khí nhiều, quả thực có chút dọa người. Bành. Sau một khắc, Dương Thiệu Đông tiểu nặng nghề mà đóng lại đại môn. Nghe nói mập mạp này trước kia là Đại Minh hầu thủ hạ, chúng ta hay là kiểm chế điểm. Không có việc gì, chúng ta đêm nay ngay tại bên ngoài các loại, ta cũng không tin cái kia Ninh Minh không trở lại. Chỉ cần hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhất định phải hắn chịu không nổi. Huyền Vũ viện cái kia bảy đệ tử, cùng với xã hội đen ngăn cửa đồng dạng, lúc này thật đúng là ở bên ngoài ngồi xổm xuống đi. Mà ngoại trừ những thiếu niên này thiếu nữ bên ngoài, kỳ thật cũng không có thiếu đại nhân vật, cũng phái ra thủ hạ của mình, muốn tiếp xúc một chút Ninh Minh. Trước khi tiểu đề cập tới, thần đô nội quý nhân đều đến xem bốn viện thi đấu. Bọn hắn nếu phát hiện có tiềm lực thiếu niên, sẽ sớm lôi kéo, bồi dưỡng tốt quan hệ, về sau song phương đã có giao tình, vậy cũng tốt làm việc. Chỉ có điều, vô luận là đập vào cái gì ý niệm trong đầu. Dù sao, đám người kia tại ngoại viện cửa lớn, trọn vẹn đợi cả đêm đều không gặp lấy Ninh Minh bóng người. Bóng đêm càng thâm, đêm đen như mực màn ở bên trong, thành từng mảnh bông tuyết nhẹ nhàng rớt xuống, nương theo lấy gió lạnh, trên không trung xoáy lên vòng xoáy. Ngẫu nhiên, trên mái hiên tuyết động không chịu nổi gánh nặng, rơi trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang hội đánh vỡ yên tĩnh. Hát xì. Một gian phòng ốc ở bên trong, Ninh Giao đột nhiên hát hơi một cái, cũng nuốt nuốt xinh xắn quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Đi sinh cái chậu than. Thấy thế, Đại Minh hầu mở miệng phân phó âm thanh. Tuân lệnh. Một cái đang mặc áo đen dạ hoành, lập tức lui ra, cũng biến mất tại hắc ám cảnh ban đêm chính giữa. Đại Minh viện ở bên trong cũng sẽ không có chậu than loại này giữ ấm đồ vật, hắn còn phải đi bên ngoài tìm. Đa tạ đại nhân. Bên cạnh, Ninh Minh nằm ở trên một cái giường, cởi bỏ nửa người trên, da thịt tất cả đều là máu ứ động, vô cùng thê thảm. Hắn lúc này đang tại tiếp nhận trị liệu. Bất quá, Ninh Minh lại nghiêng đầu nhìn xem Ninh Giao, ngược lại vẫn còn lo lắng đối phương. Thiếu nữ so với người bình thường còn muốn gầy yếu chút ít, còn lâu mới có thể cùng bọn họ những tu sĩ này so, lúc này sợ là bị thụ hàn. Ninh Giao, ngươi đi xuống trước uống chén canh gừng như thế nào? Đột nhiên, Đại Minh hầu lại mở miệng nói ra. Ninh Giao nháy dưới mắt to đen nhánh, a, ta đây như thế này tới nữa. Nói xong, Ninh Giao lại mắt nhìn Ninh Minh, sau đó tiểu đứng dậy, đã đi ra nơi đây. Đợi cho Ninh Giao sau khi rời đi, Ninh Minh lập tức tiểu kéo căng không thể, trên mặt lộ ra co rút đau đớn biểu lộ. Ta còn tưởng rằng ngươi nhịn được. Bên cạnh, một cái áo đen nữ tử kinh ngạc nói ra. Ninh Minh cúi đầu mắt nhìn bộ ngực của mình, một đạo dữ tợn lỗ hổng mở ra huyết nhục, thậm chí có thể trông thấy động mạch mạch máu nhảy lên. Mà cái kia áo đen nữ tử đang tại vận chuyển chân nguyên, cách không lấy ra trong thị xương cốt bột phấn. Một màn này, thật sự có chút lại để cho mắt người ra chừng ngày. Khả dĩ nhẫn, nhưng chỉ có thể chịu một điểm. Ninh Minh sắc mặt có chút trắng bệnh, suy yếu nói. Bên kia, Đại Minh hầu ngồi ở trên mặt ghế, bưng lên một ly trà nhấp khẩu, cũng nói ra, ngươi ngày mai còn có trận đấu, đây là nhanh nhất khôi phục thực lực phương pháp, đem những cái kia toái cốt lấy ra sau thì tốt rồi. Ninh Minh gian nan địa ừ thanh âm, nhưng vẫn là bị đau đến mồ hôi đưa ra. Một lát qua đi, cái kia áo đen nữ tử tiểu lấy ra sở hữu tất cả xương cốt bột phấn, cũng thi triển một đạo bí thuật, khép lại Ninh Minh lồng ngực lỗ hổng. Thật thần kỳ. Ninh Minh kinh ngạc địa nhìn xem trên lồng ngực phi tốc khép lại lỗ hổng, lúc này rõ ràng cũng đã sinh ra vết sẹo. Tiểu tử ngươi thân thể không tệ a. Cùng lúc, cái kia áo đen nữ tử lông mày nhíu lại, nói, khó trách có thể cùng Tam hoàng tử đánh tới cái kia trên đất bước. Vừa khoa trương hết Ninh Minh, hắn đột nhiên một chưởng vỗ vào Ninh Minh trên đầu vai, Ninh Minh lập tức đau đến kêu lên, đối phương thừa cơ hướng Ninh Minh trong cổ họng ném đi quả màu đỏ tiểu cầu. Lập tức, Ninh Minh mở trừng hai mắt, tranh thủ thời gian dùng tay thẻ chủ cổ, ngươi uy ta ăn hết cái gì? Độc dược, ngươi tin sao? Đối phương khinh bỉ nhìn Ninh Minh, sau đó quay người mặt hướng Đại Minh hầu, cung kính nói, đại nhân, đã tốt rồi. Thuộc hạ trước hết đi cáo lui. Ừ. Đại Minh hầu gật gật đầu. Hắn đến cùng cho ăn. Ta cái gì? Đợi cho cái kia áo đen nữ tử sau khi rời đi, Ninh Minh cúi đầu nhìn xem lỏa lộ nửa người trên, rất lo lắng như thế này đột nhiên dài ra rậm rạp chẳng chịt chấm đỏ. Đại Minh hầu thản nhiên nói, kim hống năng thận, bổ túc tinh khí, ngươi bây giờ đang cần khí huyết. Lời vừa nói ra, Ninh Minh sắc mặt lập tức biến tím, chỉ cảm thấy đáng ghét buồn nôn, thậm chí muốn dùng còng tay cổ họng tranh thủ thời gian cho nhổ ra. Một bên, Đại Minh hầu nhìn xem Ninh Minh phản ứng, ngược lại là trong dự liệu. Đột nhiên, Đại Minh hầu mở miệng hỏi, ngươi cũng biết, tinh khiết huyết kim hống sớm đã tuyệt chủng 200 năm, mà cái kia một quả năng thận, nếu rơi vào ngoại giới, sẽ khiến máu nhiều mưa gió canh. Nghe vậy, Ninh Minh lại không biết là nên khóc nên cười, mặt so mướp đắng còn muốn khó coi. Bất quá đừng nói, hắn rất nhanh tựu cảm thấy trong bụng như là có một đoàn tiểu mặt trời, phóng xuất ra một cổ dòng nước ấm, chảy vào tứ chi bách hải chính giữa, cũng chuyển thành tinh thuần khí huyết. Hào bà bối. Lập tức, Ninh Minh hai mắt sáng ngời. Chính mình vừa mới tiến Đại Minh Viện lúc, đứng cũng không vững, có thể dưới mắt lại sinh long hoạt hổ mà bắt đầu, thương thế tốt rồi hơn phân nửa. Ngày mai chỉ định lại là một cái tinh thần tiểu hỏa. Đại nhân, cái kia biểu diễn còn gì nữa không? Sau một khắc, Ninh Minh tiểu nhìn về phía Đại Minh Hầu, ánh mắt chờ đợi. Thứ hai đã trầm mặc một lát, sau đó nói, không có. Ninh Minh trên mặt hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Đúng lúc này, Đại Minh Hầu ánh mắt đống nhiên thâm trầm mà bắt đầu, ngựa khí cũng sinh ra biến hóa, ngươi chỗ tu khải minh tinh thần thông, ở trước mặt ta, thi triển một lần. Chương 158, nằm ngựa đại pháp tốt. Lúc nói lời này, Đại Minh Hầu thật sâu nhìn xem Ninh Minh, con mắt như là một vũng cổ đầm. Ninh Minh trong nội tâm vốn là lộn bột vừa văng lên, sau đó liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Đại Minh Hầu lại nói, đêm nay nói ra, đằng sau ta sẽ bẩm báo cho Thánh Thượng, không cần chờ người khác tự mình đến hỏi. Không có biện pháp. Ninh Minh cau mày. Hôm nay, chính mình đánh bại Tam Hoàng tử, chuyện này lộ ra kỳ quặc. Thiên Khu Viện đã có rất hơn đại lão, muốn bí mật bắt chính mình, hiểu rõ khải minh tinh huyền bí. Lại nói, tu sĩ dùng tinh thần với tư cách tu luyện ngọn nguồn, có thể tinh thần nhưng lại dơ bẩn vực sâu, điểm ấy xác thực lúc cần phải khắc đề phòng. Ai? Rất nhanh, Ninh Minh thở dài, sau đó tựu nằm ngửa trên mặt đất. Hai tay của hắn hợp tại trên lồng ngực, mặt không biểu tình, một bộ được an bài được rõ ràng bộ dạng. Ngươi đây là đang làm gì? Thấy thế, Đại Minh Hầu lộ ra khó hiểu chi ý. Ninh Minh mặt không đỏ tim không nhảy nói, cái này là khải minh tinh thần thông một trong, nằm ngửa đại pháp. Nằm ngửa đại pháp. Cái này tựu đến phiên Đại Minh Hầu kinh ngạc. Hắn vốn là không nghĩ tới, đối phương thẳng thắn được như thế thuận lợi, càng không có nghĩ tới cái này tắc thì thần thông lại có thể biết gọi. Như thế đặc biệt danh tự. Giờ phút này, Đại Minh Hầu ánh mắt cổ quái, ngươi thi triển cái này thần thông là được, vì sao phải? Nằm trên mặt đất. Ninh Minh nằm trên mặt đất, chân thành nói, cái này thần thông tựu là nằm trên mặt đất. Nằm trên mặt đất làm gì? Đại Minh Hầu hỏi. Ninh Minh nói, tựu nằm, không làm gì. Đại Minh Hầu phản ứng đầu tiên là, tiểu tử này tại đùa nghịch chính mình. Bắt đầu. Đại Minh Hầu biểu lộ nghiêm túc mà bắt đầu, không muốn đùa nghịch những này mánh khỏe, đừng tưởng rằng những người khác nhìn không ra người đặc biệt. Nếu không tinh thần thần thông, ngươi không có khả năng đả bại Tam Hoàng tử, ngươi càng là cất giấu, càng là nói rõ có vấn đề. Ta không đùa mánh khỏe a. Ninh Minh mặt mũi tràn đầy người vô tội, cái này thần thông tựu là nằm trên mặt đất, không có cái khác. Nghe vậy, Đại Minh Hầu đã trầm mặc. Hắn nhìn xem nằm trên mặt đất Ninh Minh, không nói lời nào. Thứ hai cũng một mực không lên tiếng, tựu nằm, sợ là một hồi sẽ qua nhi đều nhanh ngủ rồi. Sau một hồi, Đại Minh Hầu mới hít một hơi thật sâu, nói, cái này cái. Nằm ngựa đại pháp hiệu quả là cái gì? Nằm được càng lâu, thân thể vừa tốt. Ninh Minh hồi đáp. Vừa dứt lời, Đại Minh Hầu thiếu chút nữa không có đem trong tay chén trà cho nắm thoái. Ninh Minh tranh thủ thời gian nói, thật sự. Không làm cái khác, chỉ cần nằm trên mặt đất có thể trở nên mạnh mẽ. Dù sao khải minh tinh không tại bầu trời, tại chính mình trong cơ thể. Trên đời này đại khái là chính mình một cái khải minh tinh tu sĩ. Mò mẫm vài thanh biên tiểu xong việc nhi. Ninh Minh cũng tin tưởng, cái gì nên phải hỏi, cái gì không nên nói. Chỉ cần mình không giảng những này cấm kỵ thần thông cấm kỵ, đó không phải là bình thường tinh thần thần thông sao. Nhưng ở ngoài mắt người ở bên trong, cái này nằm ngựa đại pháp làm sao có thể bình thường. Bầu trời, đầy sao nhiều như bùn cát, tu sĩ tinh thần thần thông càng là nhiều vô số kể. Đại Minh Hầu cố nén tâm tình, nói, có thể ta chưa từng nghe nói qua, có loại này. Nằm có thể trở nên mạnh mẽ thần thông. Ninh Minh sát có chuyện lạ nói, ta lần thứ nhất theo khải minh tinh ở bên trong, lĩnh ngộ đến cái này một đạo tắc thì lúc, cũng cảm thấy thật kỳ quái. Sau một khắc, Đại Minh Hầu không nói, cái thật sâu rừng ở Ninh Minh. Ninh Minh bị nhìn thấy có chút trong nội tâm sợ hãi, nhưng lại biết, càng là loại này thời điểm, vượt không thể lảng tránh đối phương nhìn chăm chú. Cái này nằm ngựa đại pháp, tựa hồ có chút cùng loại Bắc Lạc tinh cấm kỵ. Đột nhiên, Đại Minh Hầu mở miệng tiểu lại để cho Ninh Minh nội tâm nhảy dựng. Đại Minh Hầu nói, nằm trên mặt đất trở nên mạnh mẽ, hẳn là dựa vào thân thể hấp thu đại địa chi lực. Điểm ấy cùng địa khôi tương tự. Chỉ có điều, tu luyện địa khôi trong lúc, bên hai hội nghe thấy quỷ dị thần ngữ, hơn nữa không ngừng làm sâu sắc, cuối cùng nhất triệt để đem tu sĩ bức điên. Mặt khác, địa khôi đáng sợ nhất một điểm là, tu luyện cái này thần thông đã đến hậu kỳ, thân thể cơ bản không có khả năng bị tiêu diệt. Cho dù chết về sau, thi thể đều một mực hấp thu đại địa chi lực, cuối cùng nhất hóa thành khủng bố không rõ. Vị này chủ nhân dù sao cũng là Dạ Hoành lão đại, đối với các loại tinh thần bên trong đích cấm kỵ không muốn quá quen thuộc. Một phen cũng là lại để cho Ninh Minh tâm thần bất định bất an. Bất quá, Ninh Minh lại giả trang ra kinh ngạc biểu lộ, không có a, ta nằm trên mặt đất thời điểm, bên tai không có gì thần ngữ. Lúc nói lời này, hắn bên tai cũng còn bay múa lấy đại lượng con muỗi thanh âm, làm cho tâm thần người bực bội. Đại Minh Hầu chợt thở dài, ta không phải ngươi, không cách nào biết đạo khải minh tinh huyền bí, lại càng không tin tưởng ngươi bản thân tình huống. Bề ngoài của ngươi rất bình thường, điểm ấy không tệ, nhưng vẫn là cần kiểm tra một chút. Loảng xoảng đem làm. Nói xong, hắn tiện tay ném đi mặt gương đồng trên bàn. Ninh Minh mắt nhìn, lập tức tâm tình chìm vào đáy cốc. Đó là thần ngữ kính, thì ra là dùng để khảo thí nhiều sóng phong hiểm thông thường thủ đoạn. Ngươi là ở do dự? Sợ hãi? Có gì phải sợ? Đại Minh Hầu giờ phút này ngữ khí có chút lạnh như băng, đem làm ngươi ngưng mắt nhìn vực sâu lúc, cần biết, vực sâu đã ở rừng ở ngươi. Thế nhân không cách nào tự kiểm điểm trong lòng, cái kia liền để ta làm. Nghe vậy, Ninh Minh đứng người lên, cũng minh bạch cái này khâu tránh không khỏi. Hắn cầm lấy thần ngữ kính, khảo nghiệm một chút. Vẫn là cùng trước kia đồng dạng. Đại lượng phồn áo tối nghĩa ngôn ngữ, như là ngàn vạn cái thiên ma vờn quanh lấy chính mình, phát ra hỉ nộ ai ố thanh âm, hoặc như là đầy trời thần Phật tại tụng hát kinh văn. Phản phất, thành tiên thành ma ngay tại nhất niệm ở giữa. Tóm lại, cái đồ chơi này cùng với tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, rất có thể tra tấn người, hơi chút cả không tốt, vậy đã xong. Hắc, hắc hắc. Mà đang ở Ninh Minh sắp chấm dứt lúc, hắn lại nghe thấy trong cơ thể truyền ra quỷ dị tiếng cười, tràn đầy bướng bỉnh, như là đang giễu cợt. Lập tức, Ninh Minh phảng phất điện giật đồng dạng. Lòng hắn thần một vì sợ mà tâm rung động, tỉnh lại thì phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh trôi xuống nước. Đồng thời, Đại Minh Hầu nhìn xem một màn này, ánh mắt ngược lại là thiếu đi rất nhiều hàn ý. Ninh Minh đem cái kia cái gương bông, đại nhân, loại kiểm tra này thật sự quá nguy hiểm, coi như là người bình thường, sợ rằng cũng phải bị buộc điên. Rất đi qua, đó mới gọi là người bình thường. Đại Minh Hầu nói một câu rất lạnh như băng mà nói. Ninh Minh thông minh địa không có phát biểu ngôn luận. Vấn đề này quá hạch tâm. Đối phương là thần đô cầm kiếm người, dạ anh chấp trưởng giả, tự nhiên rất có nghề cứng như sắt thép trật tự, đơn giản sẽ không dao động. Vậy ta còn xem như bình thường a. Đồng thời, Ninh Minh tại trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng lại nói, mặt khác, ta cảm thấy được Thanh Long Viện cái kia Triệu Ly mới đáng giá chú ý, ngươi xem ánh mắt hắn đều biến thành đen. Đại Minh Hầu thản nhiên nói, đó là hắn tại Thất Sát Tinh Trung tu luyện một cái thần thông, xác thực rất nguy hiểm, nhưng vẫn còn có thể khống phạm vi chính giữa. Thần thông gì? Như vậy là biệt. Ninh Minh nghĩ đến nhiều bộ đồ điểm tin tức, thuận tiện nói sang chuyện khác. Có thể Đại Minh Hầu há lại sẽ nhìn không thấu tâm tư của hắn, ngoại trừ nằm ngửa đại pháp bên ngoài, ngươi tại Khải Minh Trung có phải hay không còn học được mặt khác thần thông? Thí dụ như tinh thần loại thần thông. Đang lúc Ninh Minh khó xử còn muốn hay không biểu hiện ra quỷ giác lúc, một cái hắc bảo nhân lại đột nhiên đi đến. Thấy thế, Đại Minh Hầu nhíu mày, chuyện gì? Đối phương quỳ một chân trên đất, vốn là nhìn Ninh Minh, tựa hồ kế tiếp muốn nói sự tình rất là trọng đại. Ninh Minh cũng do dự chính mình muốn hay không lui xuống đi. Nói, Đại Minh Hầu đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, cái kia Dạ Hoành thành viên rồi mới lên tiếng, đại nhân, Tam hoàng tử mất tích. Chương 159, chiến hỏa tái khởi. Bá. Lời vừa nói ra, Ninh Minh rất là kinh ngạc. Tam hoàng tử mất tích? Làm sao có thể? Đồng thời, Đại Minh Hầu ánh mắt cũng ngưng trọng lên, nói tiếp: "Hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tam hoàng tử bị Ninh Minh đánh tới trọng thương thở hơi cuối cùng." Cái kia Dạ Hoành thành viên nói, hắn vốn nên là ở Huyền Vũ viện tiếp nhận trị liệu, nhưng cuối cùng nhất hay là quyết định hồi trở lại hoàng cung, dùng thiên triệu trì dưỡng thương. Nhưng lại tại phản hồi hoàng cung trên đường, Tam hoàng tử lại thần bí địa biến mất. Lời vừa nói ra, Đại Minh Hầu trên mặt lộ ra suy nghĩ chi ý. Ngày hôm sau còn có trận đấu, mà hoàng cung thiên triệu chỉ là tuyệt hảo dưỡng thương thánh địa, cua cả đêm, ngày hôm sau có thể sinh long hoàng hổ, Tam hoàng tử hồi trở lại hoàng cung rất bình thường. Nhưng đối phương như thế nào sẽ ở hồi trở lại hoàng cung trên đường không cánh mà bay? Ninh Minh cũng nội tâm nhẹ dự. Tối tăm ở bên trong, hắn cảm nhận được kế tiếp như là có cái gì không tốt đại sự muốn phát sinh. Không đợi Đại Minh Hầu để ra nghi vấn, cái kia Dạ Hoành thành viên cứ tiếp tục nhắn nhủ, mặt khác, hộ tống Tam hoàng tử hồi cung chính là Tào Nôn, cùng với một nhóm lớn trung tam phẩm cao thủ. Tào Nôn chính là hư túc tinh tam phẩm cảnh đại năng, phần này lượng tuyệt đối đầy đủ trọng. Đại Minh Hầu hỏi, người phương nào ra tay? Không biết. Cái kia Dạ Hoành thành viên nói, lúc ấy, Tam hoàng tử là cưỡi cố kiệu phản hồi hoàng cung. Có thể thẳng đến tiến cung về sau, Tào Nôn bọn người mới phát hiện, trong kiệu rõ ràng không có một bóng người. Bá. Thoại âm rơi xuống, vô luận là Đại Minh Hầu hay là Ninh Minh đều ý thức được việc này tính nghiêm trọng. Đại Minh Hầu lại hỏi, nói cách khác, Tào Nôn cũng không biết, Tam hoàng tử là như thế nào biến mất không hề. Dạ Hoành thành viên gật đầu, đúng vậy, việc này quả thực là quỷ dị. Mặt khác, thánh thượng đã biết đạo điểm ấy, cũng để cho ta đợi mau chóng điều tra. Ninh Minh, ngươi đi xuống trước. Đại Minh Hầu rất nhanh tiểu nói với Ninh Minh, ngày mai hảo hảo phát huy, thánh thượng thập phần chú ý ngươi, bốn viện thi đấu sau khi kết thúc, có lẽ hội chuyển cho ngươi tiến cung. Tiến cung diện thánh. Nghe vậy, Ninh Minh sững sờ một chút. Đại Minh Hầu không có nhiều lời, mà là rất nhanh tiểu vùi đầu vào cái này có chuyện xảy ra, điều động nhân thủ. Lập tức, nguyên bản yên tĩnh đêm tối giống như là sôi trào lên, cả tòa Đại Minh viện nội vô số bóng đen lẻo lả, lần lượt dạ hoành bay ra tường cao bên ngoài, như là bách quỷ dạ hành. Mà đang ở đen kịt vòm trời phía trên, một cái ám quạ đang tại trong gió tuyết, dương cánh bay lượn, cũng nhìn chăm chú lên cái này tòa thần đô chúng sinh. Tam hoàng tử mất tích sự tình, rõ ràng không phải việc nhỏ, ảnh hưởng quá mức cực lớn. Bởi vậy, tin tức này bị khóa được rất chết, trước mắt chỉ có giải rác bao nhiêu nhân tài biết nói. Hôm sau, hôm nay, khí trời tốt. Trong thiên địa không có lại bay lông ngông tuyết rơi nhiều. Nếu không là bầu trời chừng 11 quả khổng lồ tinh cầu, mỹ lệ tinh chóng mặt che đậy hết thảy, nói không chừng còn có thể là ánh nắng tươi sáng tràn diện. Bốn viện thi đấu hiện trường, hào khí như trước nóng bỏng, kín người hết chỗ. Thính phòng thượng, thần đô bên trong đích quý nhân đám bọn họ nhao nhao ngồi xuống, một bên dập đầu lấy hạt dưa, một bên thảo luận lấy ngày hôm qua cái ngoại viện thiếu niên. Chỉ có Huyền Vũ viện đệ tử, lúc này ngắm nhìn bốn phía, tam điện hạ. Không phải là thương thế còn chưa lành a? Một cái áo trắng thiếu nữ do dự nói, tâm tình có chút không cách nào tiếp nhận. Chỉ chốc lát sau, những người khác cũng đều phát hiện Tam hoàng tử vắng họp, kinh ngạc nói, không phải đâu. Chẳng lẽ Tam điện hạ bị cái kia Ninh Minh cho đánh cho hôm nay lên không được chẳng hả? Mà ngay cả Trúc Vô Song mấy người, lúc này cũng có chút ngoài ý muốn. mà tiểu là tại đây dạng dưới điều kiện. Một cái đang mặc bạch sắc áo tơ thiếu niên, cùng đi lấy mặt khác mấy đứa cùng tuổi người, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Là ngoại viện chính là cái kia Ninh Minh. Tiểu tử này tổn thương rõ ràng nhanh như vậy thì tốt rồi. Lập tức, toàn trường hơn phân nửa ánh mắt đều rơi xuống đi qua. Vạn chúng chú mục phía dưới, một đạo tràn ngập khiếp sợ một chút bối rối vang lên, "Lão tứ, ngươi ngày hôm qua thực đem Tam hoàng tử cho đánh phế đi. Ta lừa gạt thôi ca ngươi làm gì?" Bên cạnh, Ninh Minh dáng người anh tuấn, tóc đen trải vuốt được cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt thanh tú lên, khóe miệng chứa đựng nụ cười thản nhiên. Đúng là thiếu niên phong lưu tốt thời gian. Lợi hại. Thôi tranh ngược lại là toàn thân băng bó, cùng với xác gớp tựa như. Hắn hôm qua thiên thương quá nặng đi, xương đùi đều cho Tam hoàng tử giẫm đã đoạn, lúc này đi đường đều là khập khiễng. "Thôi ca, ngươi ngày hôm qua không phát hiện." Đúng lúc này, Nô Minh mặt mũi tràn đầy tự hào nói, "Lão tứ đem Tam hoàng tử đánh cho cái kia gọi một cái hạ giận." Đến cuối cùng, hiện trường đơn giản chỉ cần một đinh điểm thanh âm đều không có, tất cả mọi người đã trầm mặc. Nghe vậy, Thôi tranh chợt nhớ tới chuyện gì, tranh thủ thời gian nhìn về phía trên giáo trường một khối cực lớn tấm bia đá. Trên tấm bia đá cùng sở hữu 10 người danh tự, mà Ninh Minh ngay tại trong đó. "Thật cường." Lập tức, Thôi tranh trừng lớn hai mắt, thiếu chút nữa không có tại chỗ nhảy dựng lên, "Lão tứ, ngươi đều đánh tiến năm nay 4 viện thi đấu thập cường rồi." "Thôi ca, đừng quá kích động, 4 viện thi đấu còn không có chấm dứt." Ninh Minh nói xong, cùng mấy người ngồi ở trên chỗ ngồi. Ngoại trừ ngoại viện cái này mấy người bên ngoài, Ninh Giao cùng Lâm Tiếu Tiếu hôm nay đã ở, cái này hai nữ quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Lâm Tiếu Tiếu hôm nay mặc bạch sắc quần lụa mỏng, bên hông còn buộc lại căn nơ còn bướm, mực sắc mái tóc nghiêng cắm một căn linh châm, cả người có loại tươi mát thanh nhã khí chất. Cái kia trương hình cầu trứng ngỗng trên mặt, không thi phấn trang điểm, như trước tú lệ tuyệt tục. Nhất là trong suốt như ngọc da thịt, hơn nữa đôi má nhẹ nhàng lúm đồng tiền, cái kia tiểu y giống như là có thể nhộn nhạo nhân tâm đồng dạng. Dù sao cũng phải mà nói, nếu không biết Lâm Tiếu Tiếu sau lưng bạo lực, chỉ xem mặt ngoài, nàng này quả thật có thể cho người một loại muốn cảm giác thân cận. Tam hoàng tử, cứ như vậy bị loại bỏ tại bên ngoài hả? Top 10 đều chưa đi đến đến. Rất nhanh, Thôi tranh lại nhìn về phía quanh mình, như là đang tìm kiếm người nào đó. Huyền Vũ viện còn có một chút điểm tích lũy, vốn khả dĩ phục sinh Tam hoàng tử, tiếp tục tham gia 4 viện thi đấu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đối phương hôm nay lại không trình diện. Đồng thời, Ninh Minh cũng nhíu mày. Việc này đối với chính mình mà nói khẳng định xem như chuyện tốt, nhưng muốn cẩn thận ngẫm lại, đến tột cùng là ai chào Tam hoàng tử? Tại tam phẩm cảnh đại năng mí mắt dưới đáy, thần không biết quỷ không hay địa bắt đi một vị đại chu vương triều hoàng tử, điểm ấy tiểu mảnh tư cực sợ. Không đơn giản a. Ninh Minh thở dài. Hắn nhìn xem lửa nóng nhiệt trường, cảm thấy được một tia phong bạo tiến đến trước dấu hiệu. Muốn cái gì? Đúng lúc này, Lâm Tiếu Tiếu phát hiện Ninh Minh nhăn lại lông mày. Ninh Minh lúc này mới bỏ đi trong lòng băn khoăn, không có gì. Chỉ là muốn đến đằng sau mấy vòng đối thủ, chỉ sợ sẽ không yếu hơn, kém hơn tam hoàng tử. Sợ cái gì? Lâm Tiếu Tiếu cười khúc khích, ngươi mỗi ngày nhiều rút ra chút thời gian, nằm trên mặt đất, chẳng phải lợi hại sao? Nghe vậy, Ninh Minh hơi ngạc một chút. Cùng lúc đó, một đạo tiếng kinh hô đến xa xa vang lên, cái gì? Trên đời này còn có thể có nằm trên mặt đất tiểu trở nên mạnh mẽ thần thông pháp môn. Ninh Minh lại là sững sờ. Ta đi. Khải Minh Tinh như vậy nghịch thiên đấy sao? Ta đạp mã như thế nào lúc trước không có cảm ứng được Khải Minh Tinh. Sau một khắc, thính phòng tốt nhất nhiều người đều nổ tung nổi, tất cả đều thảo luận nổi lên một sự kiện. Lão tứ, ngươi là dựa vào nằm ngửa đại pháp đả bại Tam hoàng tử. Rất nhanh, Thôi tranh mấy người cũng đều đã nghe được tin tức này, khó có thể tin địa nhìn xem Ninh Minh. Ninh Minh vốn là nhíu mày, sau đó liền minh bạch. Xem ra, đây là Đại Minh hầu cố ý thả ra tin tức. Vì vậy, Ninh Minh làm sơ trầm ngâm về sau, mở miệng nói, "Ừ, vì đả bại Tam hoàng tử, tranh giành khẩu khí. Ta mỗi ngày đều móc ra đại lượng thời gian nằm trên mặt đất, mà ngay cả ngủ đều là nằm trên mặt đất. Mấy cái nguyệt, thật là rất vất vả." Thôi tranh, Ngô Minh, Triệu Cát, chỉ chốc lát sau về sau, Ninh Minh đi vào trên giáo trường, tiến hành rút thăm câu. Hôm nay là cuối cùng thập cường chiến, cũng là 4 viện thi đấu chính thức cao trào. Phải biết rằng, ngày hôm qua, Trúc Vô Song cùng Ngất Chỉ Tuyết, Triệu Ly ba người này đều không nhúc nhích dùng qua bản lĩnh thật sự. Kế tiếp mấy trận đấu, 4 viện át chủ bài cũng sẽ biết từng cái thể hiện thái độ, sợ là sẽ không thua hôm qua cuối cùng một hồi trận đấu. Không nghĩ tới, người rõ ràng lĩnh ngộ đến nơi này dạng một cái. Cường đại tinh thần thần thông. Trên giáo trường, Bạch Hổ viện tóc đỏ thiếu niên, Trúc Vô Song bỗng nhiên chủ động lên tiếng chào hỏi. Cái này đến từ Nam Cương thiếu niên, cùng Ninh Minh rất có vài phần chỗ tương tự, bất quá lại muốn hồn nhiên nhiều lắm, bề ngoài rất là dương quang. Đồng thời, còn lại vài đạo ánh mắt cũng rơi xuống tới. Hừ. Một cái Huyền Vũ viện thiên kiêu hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi. Tam hoàng tử bị loại bỏ về sau, lúc này phục sinh đều không có cách nào khác, thật sự là lại để cho Huyền Vũ viện tức giận đến không được. Thực tế phía trước còn tiêu hao 100 điểm tích lũy. Năm nay, Huyền Vũ viện thậm chí cũng có thể muốn kế cuối rồi, cũng bởi vì cái này ngoại viện Ninh Minh. Đồng nhiên tầm đó, Ninh Minh mắt nhìn một bên Hắc Y nam tử. Đối phương một thân áo đen, thân hình cao lớn, lưng cong trọng kiếm, lúc này dựa lưng vào một cây cột, đang tại nhắm mắt chớp mắt, đối với ngoại giới như là mặc không thèm để ý. Ninh Minh trong mắt toát ra thận trọng chi ý. Cái này là Thanh Long viện Triệu Ly. Tại cái thứ nhất câu, người này một kiếm phá vỡ tất cả mọi người ghi chép, tổn thương khủng bố đến làm cho người tắc lưu hỡi, hoàn toàn đã vượt qua bát phẩm cảnh phạm chủ. Cho dù là mình cũng theo không kịp. cũng không rõ ràng lắm, Triệu Ly thực lực chân chính mạnh như thế nào, Ninh Minh trong nội tâm đều không có chuẩn. Vũ Bá Hầu đại nhân để cho ta chuyển cáo ngươi một câu, ngươi bị Đại Minh Hầu cho vũng hố thảm rồi. Đúng lúc này, một cái đang mặc màu thủy lam váy dài tuyệt mỹ nữ tử, chủ động đi về hướng Ninh Minh. Ninh Minh trên mặt tiểu lộ ra kinh ngạc chi ý. Nàng này là Bất Chỉ Tuyết, thản nhiên nói, Đại Minh Hầu cố ý bắt ngươi cùng Tam hoàng tử ở giữa sự tình, đến dò xét Đại Chu hoàng đế dễ dàng tha thứ, gồm ngươi để đặt tại nơi đầu sóng ngọn gió lên, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Nghe vậy, Ninh Minh cau mày nói, Vũ Bá Hầu sợ không phải đa tưởng hạ. Bất Chỉ Tuyết nói, người thông minh phải hiểu được thời vụ. Đại Minh Hầu mình cũng tin tưởng chính mình sống không được bao lâu, bắt đầu làm yêu. Ninh Minh liếc mắt, chẳng muốn phản ứng. Sau một khắc, Bất Chỉ Tuyết còn nói thêm, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, theo ta đi một chuyến, gặp Vũ Bá Hầu đại nhân. Ngươi nếu nguyện ý, đằng sau ta có thể cho ngươi một ván. Không cần. Ninh Minh không chút do dự cự tuyệt. Loại thủ đoạn này bao nhiêu có chút bị ổi rồi, lại muốn đục khoét nền tảng. Xem ra, ngươi rất trung thành, nhưng là rất ngu xuẩn. Bất Chỉ Tuyết đại mi cau lại, sau đó quay người ly khai, cũng không có lại lãng phí thời gian. Đúng lúc này, một đạo thanh âm giản mua vang lên, thỉnh chư vị tiến lên rút thăm phân tổ. Lập tức, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, tạo thanh trong lòng ý niệm trong đầu, cất bước tiến lên. Đồng thời, Trúc Vô Song mấy người cũng đều đầy cõi lòng chờ mong, chuẩn bị vào hôm nay quyết ra mạnh nhất cái kia một người. Kể cả cái kia Triệu Ly, cũng mở ra đen kịt đồng tử, đi về hướng rút thăm địa điểm. Rất nhanh, Ninh Minh túi đầu mắt nhìn trong tay một bài, phía trên có khắc một cái thất, số 7. Xôn xao. Đột nhiên, tại mang tất cả toàn trường như thủy triều tiếng gầm chính giữa. Ninh Minh quay đầu nhìn về phía bên cạnh, sau đó lông mày nhíu lại. Chỉ thấy, Trúc Vô Song nắm một khối một bài, con mắt chăm chú địa tập trung vào Triệu Ly, một trận chiến này, là ngươi nhận thua hay là ta nhận thua? Tùy tiện, dù sao ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta. Triệu Ly cái khàn khàn nói một câu. Thông suốt. Ninh Minh bị kinh ngạc một chút. Cái này Triệu Ly giả bộ khởi bước đến, đó cũng là đặc biệt trước mắt. Mà đúng lúc này, Triệu Ly bỗng nhiên nhìn tới, nằm ngửa đại pháp sao? Một cái lợi hại thần thông. Nghe vậy, Ninh Minh sững sờ, sau đó biểu lộ cổ quái, chính là muốn nhả danh lúc. Triệu Ly cùng với Trúc Vô Song hướng lôi đài đi đến, cái ném đi một câu, đằng sau, chờ ngươi. Soạt, soạt, soạt. Cơ hồ đồng thời, biển gầm giống như thanh âm cuốn động này phương thiên địa, đem bốn viện thi đấu đổ lên một cái hoàn toàn mới độ cao. Tại nguy hiểm nhất cấm kỵ trung hấp thu lực lượng thất sát tinh tu sĩ, Thanh Long viện Triệu Ly sao? Kể cả những cái kia tam phẩm cảnh đại năng, lúc này đều đánh bóng hai mắt. Lại để cho lão phu nhìn xem, trong truyền thuyết đến gần vô hạn tại nhiều sóng lực lượng, thất sát tinh chi lực mạnh như thế nào. Cái này trận chiến vậy cũng chút nào cũng không yếu tại ngày hôm qua cuối cùng một trận chiến. Cái thứ nhất khâu đứng đầu bảng cùng bảng nhãn. Thanh Long viện, Thất Sát Tinh, Triệu Ly VS Bạch Hổ viện, Xích Tinh, Trúc Vô Song. Chương 160, Thất Sát Tinh. Trong lầu các, phòng cao thượng. Hoàng đế cùng với ngày hôm qua đồng dạng, ngồi ở trên mặt ghế thái sư. Hắn một thân màu đen đạo bào, ống tay áo vẽ có màu vàng lợn vân vân, dáng người gầy, nhìn về phía trên giống như là một đạo nhân, khí chất hiền hòa. Đại Minh Hầu cùng Vũ Bá Hầu ngồi ở tả hữu. Cả hai chúng nó, một cái là ngoại trừ hoàng đế ra địa vị tối cao dạ hoành chủ nhân, một cái thì là gần chút ít năm thần bí nhất Trích Tinh giáo đương đại trưởng môn. Đáng nhắc tới chính là, đừng nhìn Vũ Bá Hầu không có Đại Minh Hầu mạnh như vậy thế biểu hiện, kỳ thật sau lưng của hắn lực lượng cũng là không thể khinh thường. Dù sao Vũ Bá Hầu đại biểu cho trong giang hồ rời rạc tông môn thế lực, thuộc hạ lung lạc một đoàn tu hành cao thủ. Nếu không phải tại Đại Chu vương triều, Vũ Bá Hầu tuyệt đối là một phương cự phách, phất tay có thể chấn áp mảng lớn cương thổ. Mà kể cả thôi tể tướng ở bên trong Đại Chu đám quan chức tắc thì thành thành thật thật địa đứng ở phía sau. Trang diện nhìn về phía trên tựa hồ cùng ngày hôm qua không có gì khác nhau, chỉ có điều không khí lại muốn càng thêm cứng lại một ít. Thôi tể tướng quét mắt trận đấu hiện trường, chờ đợi lo lắng, Tam hoàng tử hôm nay như thế nào không có xuất hiện. Vừa nghĩ như thế, thôi tể tướng lại vô ý thức nhìn mắt Đại Minh Hầu. Thứ hai thần sắc tự nhiên, khuôn mặt không hề bận tâm, như là cảm thụ không đến nơi đây hào khí. Có thể hơi chút nấp lại. Ở đây Đại Chu quan viên, ai không tại trong nội tâm là Đại Minh Hầu ngắt đem mồ hôi lạnh. Thủ hạ của hắn, cái kia Ninh Minh đem Tam hoàng tử đánh thành trọng thương, hôm nay thậm chí đều không có tới hiện trường, việc này ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Đúng lúc này, hoàng đế bỗng nhiên nhìn về phía Đại Minh Hầu, thượng quan anh, Trúc Vô Song cùng Triệu Ly, ngươi thấy thế nào? Đại Minh Hầu đáp, vi thần càng coi được Trúc Vô Song một ít. Chấm đã từng nói qua, ta và ngươi tầm đó, không cần dùng kính xưng. Hoàng đế đạo, từ khi chấm đăng cơ về sau, ta và ngươi tiểu xa cách quá nhiều, là vì ngươi xem trên đời mỗi người đều mang nghi kỵ chi tâm sao? Cần gì chứ? Những lời này để ở chàng mấy cái đại chu quan viên sững sờ một chút. Như thế nào cảm giác? Bệ hạ cùng Đại Minh Hầu quan hệ trong đó hay là rất tốt đây này. Bên cạnh, Vũ Bá Hầu cũng nhíu mày. Nghe lời này ý tứ, chẳng lẽ nói, rất nhiều năm trước, Đại Minh Hầu cùng hoàng đế trước kia hay là bạn tri kỷ? Đại Minh Hầu không có đáp lại những lời này, tiếp tục nói, tuy nhiên Trúc Vô Song trên thực lực khả năng so ra kém Triệu Ly, nhưng thất sát tinh quá nguy hiểm. Trên thực tế, vi thần đã đem hắn liệt vào chuẩn nguy hiểm nhân vật. Ha ha ha. Nghe vậy, hoàng đế phát ra cởi mở tiếng cười, có thượng quan anh ngươi người như vậy thủ hộ thần đô, vừa lại không cần lo lắng ta Đại Chu con dân không được an bình. Tiếng cười kia tách ra trước đây túc trọng không khí. Ở đây Đại Chu quan viên cũng thầm thả lòng khẩu khí. Xem ra, bệ hạ còn không phải cái loại lầy lòng dạ nhỏ mọn chi nhân. Nhưng Đại Minh hầu trong mắt lại hiện lên một tia sầu lo. Hoàng đế những lời này nhìn như tại tán dương chính mình, nhưng thật ra là tại mặt bên điểm hạ Tam hoàng tử mất tích một chuyện. Nguyên bản yên ổn thần đô, hôm nay lại lẫn vào một cổ không ổn định nhân tố. Trong đêm tối, ngoại trừ Dạ Oanh, còn có một đám càng thêm quỷ thần khó lường tồn tại. Bọn hắn nắm giữ lấy ô nhiễm vạn vật chi lực, hành tẩu tại cấm kỵ chỗ sâu nhất, chế tạo lấy một hồi lại một hồi hỗn loạn. Tam hoàng tử đến tột cùng là như thế nào biến mất? Đại Minh hầu nhấp khẩu trà lạnh, tươi mát chất lỏng, hơi chút hóa giải chút ít phiền muộn. Đêm qua, Tam hoàng tử sau khi mất tích, Dạ Oanh xuất động số lớn nhân mã, nhưng lại liền chút nào manh mối đều không tìm được. Đối phương giống như là đột nhiên xuất hiện ở trong tiệu, sau đó lại dẫn hôn mê Tam hoàng tử, đột nhiên biến mất tại trong tiệu. Toàn bộ hành trình không có bất cứ động tĩnh gì, mà ngay cả đồng hành tam phẩm cảnh đại năng Tào Nôn đều không có nửa điểm cảm giác. Đây quả thực so mật thất án giết người còn muốn quỷ dị. Bốn viện thi đấu trên không, một cái toàn thân đen kịt tán quạ đang tại tự do bay lượn, thỉnh thoảng kéo lê từng đạo ưu mỹ đường vòng cung. Con của nó tập trung vào phía dưới đám người, giống như là trong đêm tối nhìn chăm chú lên nhân gian ánh sao sáng. Phía dưới, một hồi bát phẩm cảnh đỉnh phong cuộc chiến, hưng hực khí thế, chỉ là trong lúc đánh nhau khí lãng đều mang tất cả toàn trường. Thanh Long viện, tất thắng. Thính phòng lên, Thanh Long viện người đang tại ra sức hò hét. Trúc sư huynh, cố gắng lên. Bên cạnh, Bạch Hổ viện thiếu niên thiếu nữ cũng đứng người lên, kích động địa la to. Trên lôi đài, hai đạo thân ảnh dùng nhanh đến mắt thường cơ hồ thấy không rõ tốc độ, coi như thiểm điện đan bảo, cũng bắn ra ngập trời thanh thế. Vèo. Trong lúc đó, một vòng hỏa diễm phảng phất bọt nước giống như giơ lên, dắt lệnh không gian vặn vẹo nhiệt độ cao, vạch phá bầu trời. Có thể sau một khắc, lệnh thế nhân khó có thể tin chính là, cái kia Thanh Long viện Triệu Ly rõ ràng một cái vi diệu ngửa đầu, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc tránh đi. Trong lúc, sợi tóc đều bị chém rụng mấy cây, người xem tâm đều tóm lại với nhau. Bành. Cùng một thời gian, Triệu Ly đánh ra một trường, giáp đen kịt như mực năng lượng, một trường đập trúng đối phương thân hình. Trúc Vô Song lập tức lui về phía sau mấy bước, quần áo phá vỡ, hóa thành như hồ điệp mảnh vỡ, cũng lộ ra một kiện làm bằng gỗ nhuyễn giáp. Nhìn kỹ, cái kia nhuyễn giáp thượng chữ khắc vào đồ vật lấy rất nhiều phù náo phù văn, lưu chuyển lên ánh huỳnh quang, hóa giải rất nhiều lực lượng. Ngươi rõ ràng còn cho ngươi đệ tử kia lên trang bị. Cách đó không xa, tam phẩm cảnh đại lao đã ở chú ý một trận chiến này, đồng phát ra kinh ngạc. Trong đó một cái tóc trắng xóa lao giả, vuốt râu nói, như thế nào? Không biết xấu hổ. Người bên ngoài cảm thấy như vậy không công bình. Lao giả nóng nảy, dựng râu trừng mắt, làm sao lại không biết xấu hổ? Cái này linh vũ giáp là lão phu tự tay tặng cho Vô Song, cũng không phải trộm đoạt mà đến. Bên kia, Linh Minh cũng lộ ra cổ quái thần sắc, ta còn tưởng rằng Bạch Hổ viện thật sự là một đám bình dân đệ tử. Nguyên lai chỉ có một mình ta là dựa vào khắc khổ cố gắng mới đi đến một bước này đó a. Cái thằng này ra mặt cũng có đủ dày, chư vị quần chúng bỏ qua là được. Lại nói, Triệu Ly trông thấy một màn này về sau, cũng không thèm để ý, mà là lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi hay là mau chóng nhận thua, bằng không, coi như là cái này nhuyễn giáp cũng bảo hộ không được tánh mạng của ngươi. Đối diện, Trúc Vô Song chiến đến đỉnh phong, đầu đầy tóc đỏ bay lên, trường kiếm trong tay bước lên lên hỏa diễm, uy thế kinh người. Mặt nói với Triệu Ly mà nói, hắn không có mở miệng, ánh mắt ngưng trọng một cái cực điểm, nhất là chú ý tới đối phương từ đầu tới đuôi cũng chưa từng rút ra xẻ ra cái thanh kia trọng kiếm. Lúc này mới đánh tới cái gì trình độ? Ta ngay cả thần thông đều không có thi triển, tập thể dục mà thôi, Triệu huynh tiểu như thế kiêu ngạo sao? Một lát sau, Trúc Vô Song mới mở miệng nói ra, cái kia liền thi triển thần thông a. Đột nhiên, Triệu Ly đứng ở tại chỗ, như là cố ý cho đối thủ thời gian. Thấy thế, Trúc Vô Song hít một hơi thật sâu, sau đó vận chuyển chân nguyên, toàn thân khí huyết đều giống như thiêu đốt mà bắt đầu, cái kia một đầu tóc đỏ càng thêm tươi đẹp. Hắn bên ngoài thân đều dâng lên một tầng nhàn nhạt hồng mang, rất là kinh người. Nhìn xem một màn này, Linh Minh đều ngừng lại rồi hô hấp, cảm nhận được viễn siêu tam hoàng tử cường độ, cái này hai người, thật đúng là có đủ mạnh. Nói thật ra, hắn lúc này trong nội tâm đều có chút bồn chồn, chính mình muốn lên lôi đài, đến cùng được hay không được. Đúng lúc này, Trúc Vô Song bước dài khai mở, rõ ràng mang theo cuồng phong gào thét, ven đường cắt bay đá chạy, người xem cứ gọi thẳng yêu nghiệt. Kẻ hèn này bỏ ra 4 tháng thời gian, mới từ Xích Tinh Trung lĩnh ngộ đến Liệt Dương kiếm pháp, kính xin Triệu huynh chỉ giáo. Đồng thời, hắn giơ tay lên bên trong đích pháp kiếm, chân nguyên hợp thành nhập, thân kiếm như là hóa thành một luồng quang, chói mắt đã đến cực hạn. Soạt. Một màn này, lập tức khơi dậy ngàn tầng sóng. Trúc Vô Song rốt cục thi triển ra át chủ bài rồi. Một kiếm này, trước khi tựa hồ không có thi triển qua a. Hảo cương cảm giác. Thính phòng lên, kể cả Thôi Tranh mấy người lúc này đều trừng lớn hai mắt, sợ bỏ lỡ mảy may. Dù là cách như thế xa, Linh Minh cũng là nội tâm run lên, cảm giác cái kia pháp kiếm như là tại mặt trời chính giữa ngưng luyện đi ra đồng dạng, rất lợi hại. Khó trách tinh thần pháp tắc mới được là tương lai con đường. Linh Minh tại trong lòng cảm thán, cũng không biết Địa Khôi muốn rèn luyện bao lâu khí lực mới ăn được như vậy một kiếm. Lại nói, Linh Minh đầu óc quả thật có chút không quá bình thường. Thằng này mỗi lần trông thấy người khác cường đại chiêu thức, phản ứng đầu tiên lại là muốn dựa vào thân thể đi cưng gian ăn. Đằng sau nhất định phải tìm cường đại thần thông mới được. Đồng thời, Linh Minh cũng cảm nhận được bản thân chưa đủ. Mà đang ở mọi người cho rằng kế tiếp sẽ là một hồi kinh thiên động địa đại chiến lúc. Trên lôi đài, Triệu Ly đột nhiên tiến lên trước một bước, hai mắt hóa thành khủng bố hắc động, như là có thể thôn vệ sở hữu tất cả ánh sáng. Lập tức, Trúc Vô Song sắc mặt đột biến, khiếp sợ nghẹn ngào, chuyện gì xảy ra? Hắn cúi đầu nhìn mình hai chân, như là đã xảy ra bất khả tư nghị sự tình.
Động, không nhúc nhích được hả?
Một giọt to như hạt đậu mồ hôi, theo Trúc Vô Song trên trán xông ra, ánh mắt hoàn toàn bị kinh ngạc sợ chiếm cứ. Tại chỗ rất xa, những cái này tam phẩm cảnh đại năng, lúc này đều bị kinh đã đến. Vô Song như thế nào lại đột nhiên tiểu không nhúc nhích được hả? Cái kia tóc trắng xóa lao giả, trong lúc nhất thời còn có chút không tiếp thu được.
Ai, Thất Sát Tinh, cái này quả tinh thần ô nhiễm thập phần nghiêm trọng, nhưng trong đó đạo tắc thì cũng quá mức cường đại a.
Cái khác tóc dài đồng bệnh bạch y nam tử, đống nhiên nói, nhất là 30 năm trước, cái kia họ Lý ma đầu, dựa vào Thất Sát Tinh bên trong đích nhiếp hồn trầm, tam phẩm cảnh phía dưới, không người có thể ở hắn trong tay đi qua nửa cái hiệp.
Cùng lúc đó, trên lôi đài, Triệu Ly từng bước một đi tới Trúc Vô Song trước người, cặp kia đen kịt đồng tử, dừng ở đối phương, phảng phất trong địa ngục tử thần.
Hắn lạnh lùng nói, ngươi tinh thần quá mức an nhàn, mà ta nhưng lại theo cấm kỵ chung đi ra cường giả.
Chương 161, săn bắn mục tiêu.
Tại toàn trường khiếp sợ trong tiếng, Trúc Vô Song không cam lòng địa vùi đầu, đi xuống lôi đài. Cùng lúc, Triệu Ly cũng không có dừng lại ở trên lôi đài hưởng thụ ánh mắt của mọi người, mà là quay người đi về hướng một phương khác hướng. Hắn một thân hắc y, khí tức cẩn nấp, trên lưng cái thanh kia màu đen cự kiếm tản ra tí tí hàn khí, như là một cái cao ngạo kiếm khách. Nhìn xem Triệu Ly bóng lưng, Linh Minh đồng dạng phát ra tiếng thán phục, hảo cường gia hỏa. Nếu như nói Trúc Vô Song là chính thống thiên tài, như vậy Triệu Ly chính là một cái yêu nghiệt.
Thất Sát Tinh, một khỏa tà đạo khác loại tinh thần.
Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trúc Vô Song như thế nào đột nhiên thoáng cái bất động hả?
Thính phòng lên, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, chiến đấu đã chấm dứt, thắng bại rơi xuống.
Cái này lại để cho Bạch Hổ Viện người lộ ra vẻ bại thần sắc.
Đây chính là ta Thanh Long Viện.
Trái lại Thanh Long Viện đệ tử, lúc này tất cả đều hưng phấn được không thể chính mình.
Trước đây, Trúc Vô Song cường đại rõ như ban ngày, một đường đánh rất xuống đến, thậm chí đều không nhúc nhích dùng qua tinh thần thần thông.
Mọi người thật đúng là có chút lo lắng, năm nay khôi thủ sẽ bị Bạch Hổ Viện người cho đoạt đi.
Nhưng ở cuối cùng, đến từ Thanh Long Viện Triệu Ly, cường thế đánh bại Bạch Hổ Viện Trúc Vô Song.
Người này rất khủng bố. Kể cả rất nhiều thất phẩm cảnh tu sĩ, thí dụ như Tề Quang bọn người đã ra động tác phòng bị tâm. Thậm chí còn, mà ngay cả bọn hắn đều nói không được có thể đánh bại cái kia Thất Sát Tinh yêu nghiệt.
Xem ra, vạn tinh sách được sửa chữa một chút.
Mà ngay cả mấy cái tiên khu viện đại lão, giờ phút này đã ở nội tâm thầm nghĩ, tinh thần ô nhiễm càng là nghiêm trọng, tu sĩ ngược lại càng là cường đại sao?
Trong lầu cát, nhìn xem một màn này, hoàng đế bỗng nhiên mở miệng nói, kẻ này không cần dừng lại ở thiên khu trong nội viện làm bình thường đệ tử. Lần này bốn viện thi đấu, hắn đại khái tiểu là đệ nhất danh. Đến lúc đó lại trắc nghiệm một phen, nếu là có thể, cái kia liền gia nhập Hắc Long vệ a.
Lời vừa nói ra, ở đây đại chu quan viên rất là ngoài ý muốn, Hắc Long vệ.
Hắc Long vệ, trong hoàng cung cường đại nhất một cổ lực lượng.
Trong đó tu sĩ, kém gọi nhất đều là ngũ phẩm cảnh, hơn nữa cái tuyển nhận tiềm lực mạnh nhất tu sĩ. Với tư cách đại chu hoàng tộc nhất trực hệ lực lượng, Hắc Long vệ có thể nói hưởng dụng dưới đời này tối ưu thắng tài nguyên. Hơn nữa, bọn hắn hàng năm đều tiến về trước Liên Hoa Tông, lắng nghe thánh Phật kinh Phật, áp chế tinh thần bên trong đích dơ bẩn chi lực, thủ cầm linh đài thanh tịnh. So về hành tẩu trong đêm tối dạ hoành, Hắc Long vệ giống như là dưới thái dương, thực long chi thân thể thượng thành từng mảnh long lân, kim quang loẹt loẹt, tràn đầy tôn quý cảm giác. Người đệ tử kia rõ ràng tại bốn viện thi đấu thượng bị bệ hạ chọn ở bên trong, có khả năng gia nhập Hắc Long vệ. Thôi thể tướng sợ hãi thán phục liên tục, đây là muốn một bước lên trời ạ.
Hắn nhìn xem Triệu Ly ánh mắt giống như là nhìn xem một khối hoàng kim.
Cái này Triệu Ly nếu có thể làm gì chắc đó, bất nhiễm chỉ cấm kỵ mà nói.
Thất Sát Tinh lực lượng, xác thực là quá cường đại.
Có người dám hít một câu.
Không nhất định.
Một cái ửng đỏ sắc quan phục nam tử, cau mày nói, tuy nói Hắc Long vệ có thể tiến về trước Liên Hoa Tông, lắng nghe thánh Phật tụng kinh. Nhưng, Thất Sát Tinh nhất mạch có một Lý La Ma, thánh Phật năm đó cũng không ngăn chặn hắn trong cơ thể cấm kỵ.
Mọi người âm thầm châu đầu ghé tai, trong nội tâm kỳ thật đều có chút hâm mộ.
Giờ phút này, mà ngay cả Vũ Bá Hầu đều nổi lên tâm tư. Kẻ này có khả năng gia nhập Hắc Long vệ.
Việc này nếu là có thể thành công, cái kia chính mình đằng sau nên tìm một cơ hội tiếp xúc một chút cái này Triệu Ly.
Triệu Ly,
Hắc Long vệ.
Cùng lúc, Đại Minh Hầu cũng để chén trà xuống, lông mày ngưng lại.
Linh Minh trước khi tuy cũng rất ra vẻ yếu kém, đưa tới hoàng đế ánh mắt, có thể thêm nữa. Nhưng lại bởi vì cùng Tam hoàng tử ở giữa ân oán, mà ở kế tiếp, đối phương còn cần biểu hiện ra ra càng thiên tài một mặt, giống như là Triệu Ly đồng dạng, mới có thể chính thức tiến vào Đại Chu vương triều trọng yếu nhất khu vực.
Hoàng cung,
trên giáo trường,
Linh Minh không có lại chú ý ngoại giới, mà là lâm vào trầm tư, càng là tiếp cận nhiều sóng, lực lượng cũng lại càng là cường đại sao.
Vừa rồi, Triệu Ly lối ra lúc trước câu nói ta là từ cấm kỵ trung đi ra cường giả, bước cách thật sự đủ cao.
Thất Sát Tinh, ô nhiễm trình độ rất nghiêm trọng.
Linh Minh lông mày dần dần nhăn, sau đó ngẩng đầu nhìn mắt Triệu Ly.
Xa xa, thứ hai rưỡi lưng vào một căn cột đá, lúc này lại đóng lại này song không có tròng trắng mắt đen kịt đồng tử.
Giờ khắc này, Linh Minh nghĩ tới rất nhiều.
Một đầu là tương đối tinh khiết, an toàn tinh thần con đường, một đầu là tràn ngập không rõ, cường đại tinh thần con đường.
Rất rõ ràng, Triệu Ly lựa chọn thứ hai.
Thế nhân lại chọn cái đó một đầu.
Linh Minh lắc đầu, không có nhiều hơn nữa muốn, đối phương cường đại cùng phong hiểm là hiện lên có quan hệ trực tiếp.
Loại này thuộc về là yêu nghiệt, không thể vào đi thông thường thảo luận. hay là Trúc Vô Song như vậy thiên tài, thích hợp hơn đại chúng. Cùng lúc đó, Ninh Minh leo lên lôi đài, nên hắn hiệp. Lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, chính mình một vòng đối thủ là cái Huyền Vũ Viện đệ tử. Mặc dù đối với phương thực lực rất cường, hơn nữa báo thủ cho Tam Hoàng tử ý niệm trong đầu cũng rất đủ, nhưng ở cuối cùng, hay là bị Ninh Minh cho sống sờ sờ tiêu hao chết rồi. Người cái tên này, vì cái gì? Dưới lôi đài, đối phương thể lực cùng chân nguyên đều bị hết sạch, lúc này liền đưa tay khí lực đều không có. Trên đài, Ninh Minh đồng dạng cả người là tổn thương, nhưng dựa vào địa khôi, nhưng có thể trong chiến đấu khôi phục thể lực. Bởi vì ta so ngươi càng bền bỉ. Ninh Minh nghĩ nghĩ, sau đó cố ý chọc giận đối phương một câu. Cái kia Huyền Vũ Viện đệ tử quả nhiên bị tức được hôn mê tới. Ai? Đột nhiên, Ninh Minh lại thở dài. Đánh tới cấp này đoạn, chính mình thai hại tiểu hiện ra đi ra. Chân nguyên không đủ cường đại, thần thông cũng rất khó thi triển, chỉ có thể là dựa vào địa khôi cứng rắn kéo. Sau một khắc, hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tính, đi xuống lôi đài. Đồng thời, Uất Chỉ Tuyết liếc mắt Ninh Minh, nhục thể của ngươi tuy nhiên rất cường, nhưng theo ngày hôm qua cùng Tam Hoàng tử trận chiến ấy qua đi, đấu pháp đã bị mọi người nắm rõ ràng rồi. Nắm rõ ràng rồi. Ninh Minh đồng dạng mắt nhìn cái này nhìn như nữ thân, kỳ thực nam tính linh hồn chuyển thế chi nhân, nắm rõ ràng rồi, ngươi tiểu phá giải được. Uất Chỉ Tuyết thản nhiên nói, ta hay là câu nói kia, ngươi nếu là nguyện ý hướng tới Vũ Bá Hầu nhắn đủ ra một ít dạ hoanh bí mật, như vậy ta đằng sau có thể cho ngươi mấy lần. A, Tam Hoàng tử không có, ngươi lại bắt đầu làm yêu. Ninh Minh lạnh a một tiếng, không nghĩ phản ứng thằng này. Nói đến thế thôi. Uất Chỉ Tuyết nói xong, liền nện bước thon dài đùi ngọc, váy khuyết phiên phi, đi đến lôi đài. Hắn này luân phiên đối chiến đối thủ, chính là Thanh Long Viện Đảo Bạch Bạch. Đối phương là một cái rất nổi danh khí thiên tiêu, tại Thanh Long Viện nổi tiếng có lẽ gần với Triệu Ly. Có thể, Uất Chỉ Tuyết lại làm cho mọi người thấy được một loại khác chiến đấu. Ầm ầm. Chỉ nghe một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm. Sau một khắc, một đạo sáng chói tử sắc thiên lôi, coi như gào thét nộ long giống như, từ trên trời giáng xuống, uy thế kinh người. Đào Sư Minh. Thính phòng lên, Thanh Long Viện đệ tử lập tức đứng lên, khiếp sợ thất sắc. Đào Bạch Bạch bị lôi đình đánh trúng, to lớn thân hình, giờ phút này rõ ràng tại sáng lên, đó là lưu động chân nguyên. Nhưng cuối cùng, Đào Bạch Bạch chân nguyên hay là bị đánh phá, cả người bị phách được giận sôi lên, toàn thân đen kịt, phảng phất một đoàn than cốc. Mặc dù nói không chết, nhưng xem ra, đằng sau chiến đấu sợ cũng tiến hành không được nữa. Đây chẳng lẽ là ngũ lôi hành quyết? Không, không chỉ có ngũ lôi hành quyết, còn kể cả trước khi Uất Chỉ Tuyết bên ngoài thân tản mát ra hào quang, đó là Thiên Hà Công. Vừa loáng ở giữa, toàn trường lại một lần nữa hoành động mà bắt đầu, mỗi người đều giống như bị đại lôi cho đánh hôn mê rồi đồng dạng. Không hổ là chuyển thế chi nhân, rõ ràng có thể ở bát phẩm cảnh nắm giữ hai cái tinh thần thần thông. Một cái Thanh Long Viện đệ tử, khó có thể tiếp nhận nói, cái này còn thế nào so ạ? Căn bản là không công bình. Lúc nói lời này, hắn ngược lại là đã quên điểm tích lũy chế có nhiều thiên vị Thanh Long Viện. Trên lôi đài, Uất Chỉ Tuyết dáng người cao gầy, đầu đầy mái tóc bay lên, khuôn mặt bị lôi quang chiếu rọi lấy càng phát kiểu diễm động lòng người, càng có một loại khiếp người phong thái. Từ giờ trở đi, được dọn bãi. Phục sinh điểm tích lũy cái gì, phiền toái. Hắn liếc mắt xa xa Triệu Ly, giọng điệu mang theo hàn sơn giống như cao lạnh. Phảng phất cảm nhận được ánh mắt. Triệu Ly hơi chút mở ra một tia khóe mắt, khàn khàn nói, "Đi, ta đây kế tiếp tựu giải quyết ngươi." Những điều này đều là cái gì biến thái? Nguyên một đám, đều có ổ tổ đúng không? Nhìn xem một màn này, Ninh Minh đều cảm thấy lá gan đau. Tam Hoàng tử không có, kết quả bọn này yêu ma quỷ quái tất cả đều biểu hiện ra bản lĩnh thật sự, càng thêm khủng bố, người xem đầu đau. Đồng thời, Ninh Minh mắt nhìn Lầu Cát. Thanh Loan Trứng, chính mình giờ phút này bại danh, đã đầy đủ. Nhưng hắn không phải rất rõ ràng, chính mình đến tuột cùng cần phải đi đến một bước kia. Đại Minh Hầu không phải là muốn để cho ta cầm đệ nhất ta. Vừa nghĩ như thế, Ninh Minh cho mày, cần phải là không sử dụng song tử cùng quỷ giác, ta được như thế nào đánh qua những cái thứ này. Cái kia hai cái thần thông nếu không thi triển đi ra, thực lực của mình cơ bản đã đến hạn mức cao nhất. Trúc Vô Song là xích tinh thiên tài, Triệu Ly là thất sát tinh yêu nghiệt, Uất Chỉ Tuyết càng là chuyển thế trùng tu đại năng. Ninh Minh chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Đúng lúc này, rút thăm, bắt đầu. Nương theo lấy một đạo thanh âm giàn mua. Kể cả dựa vào điểm tích lũy phục sinh một vị Thanh Long Viện đệ tử, ở đây còn lại 5 vị thiên tiêu, tất cả đều không hẹn mà cùng nâng lên đầu. Còn lần này, Ninh Minh thần sắc ngưng trọng xuống. Trong tay hắn một bài là số 3. Cách đó không xa. Lần này 4 viện thi đấu lên, kinh khủng nhất Triệu Ly, đồng dạng túi đầu mắt nhìn trong tay một bài. Số 3. Tại không người thấy được địa phương. Xoẹt. Không gian đột nhiên đã nứt ra một đầu đen kịt khe hở. Sau đó, một cái cầm kiếm hắc y nam tử từ đó đi ra, cũng nhìn phía trên giáo trường tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ. Không nên động thủ. Đợi đằng sau, cơ hội. Đột nhiên, một đạo giọng nữ đến sau lưng trong bóng tối chuyển đến đi ra. Ta xem trước một chút, lần này săn bắn mục tiêu. Hắc y nam tử không có động tác, cái ôm kiếm, đứng thẳng tại chỗ, nhàn nhạt nói. Chương 162, thiên tài, yêu nghiệt, nghịch tiên. Vạn chúng chú mục phía dưới. Triệu Ly từng bước một địa đi đến lôi đài. Hắn một thân hắc y kia, lưng cong trọng kiếm, cước bộ rất nặng ổn. Cái kia khí thế, cùng với sát như thần. Đối diện, Ninh Minh một bộ trần thế bất nhiễm bạch y, dáng người hơi có vẻ gầy yếu, khí tức cũng rất bình thường. Trong lúc nhất thời, thiên địa không gió, thời không như là đóng băng ở. Hai cái thiếu niên yên lặng rằng có lấy. Lão tứ, thính phòng lên, Thôi Tranh mấy người đứng lên, ánh mắt lo lắng. Tên kia, tựa hồ rất cường. Cà ca làm sao bây giờ? Linh Giao trong con ngươi cũng toát ra hiếm có sát thái. Cách đó không xa, Khổng Chiêu đồng dạng đang nhìn một màn này, nội tâm lại tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn thật không ngờ lúc trước chính mình bố trí chính là cái kia người nhát gan Ninh Minh, rõ ràng đi tới bốn viện thi đấu giai đoạn sau cùng. Lại nói, Khổng Chiêu chính mình từ lúc trước mấy cái khâu đã bị một cái Bạch Hổ viện đệ tử cho đào thải ra khỏi tràng. Nói thật, việc này bao nhiêu vẫn có chút mất mặt, dù sao Khổng Chiêu là Thanh Long viện đệ tử. Dưới mắt, ngồi ở thính phòng lên, nhìn xem trên lôi đài chính là cái kia thiếu niên áo trắng, Khổng Chiêu cũng có chút trong nội tâm mất nhất định. Đối với Triệu Ly, không sai biệt lắm cũng chấm dứt. Khổng Chiêu tại trong lòng nghĩ như vậy đến. Đồng thời, Huyền Vũ viện đệ tử đã ở hung dữ nói, tiểu tử kia thân thể kháng đánh được rất, bất quá, đụng với Triệu Ly, ta cũng không tin thân thể của hắn so Thiên Cực Băng còn có thể khiêng. Phải biết rằng, tại cái thứ nhất khâu thời điểm, Triệu Ly toàn lực một kiếm, trực tiếp nứt vỡ cả mặt Thiên Cực tường băng, không gì sánh kịp uy lực, chấn kinh rồi toàn trường. Mà dưới mắt, cho dù cái kia ngoại viện Ninh Minh lại, ta nhận thua. Đúng lúc này, Ninh Minh đang tại hiện trường vô số người mặt, trực tiếp mở miệng nói ra. Bá, bá, bá. Vừa loáng ở giữa, toàn trường đều sững sờ. Kể cả Triệu Ly đều liền giật mình một chút. Phản phất tử không nghĩ tới cái này nhất biến cố. Ngoại viện có 18 phân. Cái này một vòng, ta bỏ quyền nhận thua. Trước mắt bao người, Ninh Minh nhún vai, ngữ khí rất là nhẹ nhõm. Người cứ như vậy nhận thua. Triệu Ly trong mắt toát ra hàn ý. Thượng một vòng, ta bị thương, cần khôi phục trong chốc lát. Cũng không cần phải ở chỗ này tiểu đánh với ngươi. Ninh Minh nói xong, tiểu chủ động lui xuống tràng, động tác cái kia gọi một cái tiêu sái, không chút nào dây dưa dài dòng. Xôn xao. Nương theo lấy một màn này. Ở đây tất cả mọi người phát ra xem thường, khinh thường thanh âm. Có rất nhiều người cảm thấy không cách nào tiếp nhận, thậm chí Thôi Tranh lúc này đều kinh ngạc, lao tứ cái này thật thông minh. Bên cạnh, Linh Giao ngược lại là cười đến meo lại hai mắt, coi như Nguyệt Nha bàn để mắt. Cắt. Lâm Tiếu Tiếu tắc thì có chút thất vọng, hắn còn nghĩ đến, nói không chừng Ninh Minh có thể bộc phát ra không gì sánh kịp thực lực, đánh bại cái kia Thanh Long viện Triệu Ly. Trong lầu cát, hoàng đế cũng chú ý tới một màn này, thật cũng không có ngôn ngữ. Bên cạnh, Đại Minh Hầu thì tại trong nội tâm thở dài, hay là kém một chút sao? Cùng lúc đó, còn có người chính quan sát Đại Chu Vương triều trẻ tuổi Thiên Kiêu chiến. Trong bóng tối, cái kia một kiếm bổ ra không gian hắc y nam tử đống nhiên nói, thiếu niên kia ngược lại là nhạy bén, thiên tài tối kỵ nhất đúng là không có ý nghĩa kiêu ngạo, rất hỉ hoan làm một ít được không bù mất sự tình. Trước khi Triệu Ly cùng Trúc Vô Song đánh chính là cái kia một hồi, tuy rất đặc sắc, nhưng trong mắt hắn, kỳ thật vô luận là Triệu Ly hay là Trúc Vô Song, cái này hai người đều không đủ là nói. Trên đời này nhưng cho tới bây giờ không thiếu hụt thiên tài. Nhắc tới điểm, đột nhiên sau lưng trong bóng tối truyền ra một đạo giọng nữ, để cho nhất ta khắc sâu ấn tượng, hay là bóng dáng, đó mới là một cái để cho ta cân nhắc không thấu, quỷ thần khó lường người. Lời vừa nói ra, Hắc Y Nam Tử ánh mắt ngưng tụ, sau đó nhìn về phía thính phòng lên, cái kia cùng người bình thường giống như lúc Khổng Chiêu. Hắc Y Nam Tử đã trầm mặc sau một hồi, mới mở miệng nói, xác thực, cho dù là chính mình, vô luận như thế nào cũng đều phát hiện không được Khổng Chiêu khuyết điểm nhỏ nhặt, kẻ này giống như là một cái lại bình thường bất quá tiểu nhân vật, bất luận kẻ nào đều đoán không được tâm tư của hắn, bất luận kẻ nào đều vạch trần hắn không được ngụy trang, chỉ sợ. Đạo kia giọng nữ lại lần nữa từ trong bóng tối vang lên, bóng dáng hắn giờ phút này đang tại thính phòng lên, nhìn xem Đại Chu Vương triều những thiên kiêu đó đám bọn họ, trong nội tâm chế nhạo a. Ta lúc nào cũng có thể như vậy uy phong thì tốt rồi a. Giờ phút này, Khổng Chiêu nhìn xem trên lôi đài Triệu Ly, Trúc Vô Song mấy người, trong lòng là thật sâu ước mơ chi ý. Bên kia, Ninh Minh đang nằm trên mặt đất, cũng nhìn xem trên không cái kia mấy khuôn mặt, khó hiểu nói, các ngươi làm gì? Lão tứ, ngươi vừa nằm xuống hả? Thôi Tranh mấy người vây tại một chỗ, dưới cao nhìn xuống địa nhìn xem trên mặt đất Ninh Minh. Ánh mắt của quái, không nằm như thế nào trở nên mạnh mẽ. Ninh Minh tranh thủ thời gian lại để cho đám người kia tản ra, đừng ảnh hưởng chính mình tu luyện. Hôm nay, chính mình dùng 10 phân, ngoại viện chỉ còn lại có 8 phân, thì ra là không có phục sinh cơ hội, đằng sau chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Mà trên lôi đài, Trúc Vô Song dựa vào 10 phân phục sinh về sau, cái này một vòng lại rút tham được bất chỉ tuyết. Song phương tất cả ra tay đoạn, tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt, hỏa diễm cùng lôi đỉnh đan vào lại với nhau, bắn ra ra ngập trời năng lượng. Đây mới gọi là thiên kiêu chiến nha. Có lớp người già tu sĩ mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, tuy nhiên Ức Chỉ Tuyết là chuyển thế trùng tu chi nhân, nhưng Trúc Vô Song cũng có vài phần thắng. Kỳ thật, so về Triệu Ly như vậy khác loại yêu nghiệt, mọi người hay là càng ưa thích Trúc Vô Song một ít. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thất sát tinh nhiều nguy hiểm, ai biết Triệu Ly có thể hay không một ngày nào đó nhúng chàm cấm kỵ. Thế nhân buồn cười lại nói, Triệu Ly cũng minh bạch điểm này, cho nên dứt khoát bảo trì lạnh lùng, càng chia người một loại âm u cảm giác. Đúng lúc này, trên lôi đài bỗng nhiên hạ nổi lên một hồi tích tí tách mưa nhỏ, mỗi một giọt mưa nước đều là màu vàng kim óng ánh, rất là kỳ dị. Đây cũng là cái gì? Trúc Vô Song đột nhiên phát hiện, những cái kia mưa nhỏ tại trên người mình, giống như là biến thành dịch nhẫn, hoặc như là dính đầy toàn thân nhựa cao su. Coi như mình vận dụng sở hữu tất cả chân nguyên, sử xuất 10 phần khí lực, cũng khó có thể dãy rủa. Ông trời ơi, Vất Chỉ Tuyết hắn sẽ không còn có đệ tam cái thần thông a. Lúc này đây, mà ngay cả nhiều cái tam phẩm cảnh đại năng đều bị kinh đã đến. Cái này là chuyển thế trùng tu chỗ tốt rồi, cho dù thụ trời cao ghi hận, số mệnh quá kém, rất khó có cao thành tựu, nhưng bọn hắn tu hành kinh nghiệm thật sự quá phong phú. Bát phẩm cảnh, lĩnh ngộ ba cái tinh thần thần thông, đây là cái gì khái niệm? Quả thực vô địch rồi. Trúc Sư Minh. Trong lúc đó, thính phòng thượng vang lên một mảnh kinh tiếng ồn ào. Chỉ thấy, vốn là thiên địa biến sắc, sau đó một đạo tử sắc lôi đỉnh cự long, giắt cang hồ đồ xu thế, ầm ầm trùng kích tại Trúc Vô Song trên người. Đáng giận, ta sao có thể ở chỗ này ngã xuống? Trúc Vô Song sắc mặt đại biến, lập tức thúc dục trong cơ thể sở hữu tất cả chân nguyên, đều hóa thành hỏa diễm, tiến hành chống cự. Ta Bạch Hổ Viện nguyện tiêu hao cuối cùng 100 điểm tích lũy, chỉ định. Cùng lúc, Bạch Hổ Viện mọi người thấy gặp chuyện không may thái không đúng, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Ngũ Lôi Hành Quyết cái này một thần thông, uy lực thật sự quá lớn, dưới mắt nếu Trúc Vô Song gánh không được rồi, cái kia Bạch Hổ Viện trong tay 100 điểm tích lũy chẳng phải nát trong tay sao? Nhưng vào lúc này, Vất Chỉ Tuyết một bước ra, xuyên thẳng qua mấy trượng khoảng cách, cũng một trường đập trung Trúc Vô Song trên lồng ngực, bắn ra ra ngập trời khí lãng. Cách. Lập tức, Trúc Vô Song gân cốt đứt đoạn, chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn, cả người càng bị lôi đỉnh tàn phá được rối tinh rối mù. Tinh thần cường hóa, không cần. Sau một khắc, Vất Chỉ Tuyết lạnh lùng nói. Soạt. Nương theo lấy một câu nói kia, toàn trường mọi người lâm vào một mảnh ngốc trệ trạng thái. Bọn hắn nhìn xem cái kia bị đánh được bay ngược mà ra, trọng thương gần chết tóc đỏ thiếu niên, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, giống như là đang nằm mơ. Bạch Hổ Viện, cứ như vậy bị loại bỏ hả? Quá thảm rồi, thật sự là quá thảm rồi. Trúc Vô Song thiên tài như vậy, nếu tại năm trước, hoặc là năm trước, đệ nhất danh đều tuyệt đối không có chạy. Nhưng ai có thể nghĩ đến, năm nay lại xuất hiện như vậy hai cái yêu nghiệt. Ai Trúc Vô Song hay là quá trẻ tuổi, trước khi không cần phải cùng Triệu Ly cứng đối cứng, vốn tiểu bị thương, kết quả lại đánh lên chuyển thế trùng tu Bất Chỉ Tuyết, hơn nữa còn có được ba cái tinh thần thần thông. Bốn viện thi đấu hiện trường, tất cả mọi người tại nghị luận, tiếng ồn ào một mảnh. Giờ phút này, Bạch Hổ Viện đệ tử chính mang theo gần chết Trúc Vô Song, lui xuống tràng, vị kia tam phẩm cảnh đại năng tự mình đến trị liệu hắn. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh cũng nhíu mày, cái kia Bất Chỉ Tuyết, rõ ràng lợi hại như vậy, Trúc Vô Song rõ ràng thua. Mà ngay cả thôi tranh những người này cũng đầy là kinh ngạc, không có thể nghĩ vậy nhất biến cố. Trước đó, rất nhiều người đều không để mắt đến cái kia tư sắc động lòng người nữ tu, ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Triệu Ly cùng Trúc Vô Song trên người. Có thể cuối cùng, Bất Chỉ Tuyết dù sao cũng là chuyển thế trùng tu tồn tại, ẩn tàng thực lực, không thể bảo là không cường đại. Thậm chí, Bất Chỉ Tuyết cùng Triệu Ly hai người kia thực lực hoàn toàn đã vượt qua bát phẩm cảnh, đạt đến rất nhiều thất phẩm cảnh tu sĩ đều không đạt được độ cao. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều tại bóp cổ tay thở dài, Trúc Vô Song bại quá không có lẽ nữa à? Thiên tài gặp được yêu nghiệt cùng với nghịch thiên tồn tại, cái này ai có thể nghĩ đến đến? Nhất là Bạch Hổ Viện người, lúc này càng là như cha mẹ chết. Từ trước tới nay cực kỳ có cơ hội trèo lên đỉnh bốn viện đệ nhất cơ hội, kết quả là như vậy trên đường vẫn lạc. Trong tay mình không có 100 phần, có thể coi là phục sinh Trúc Vô Song, đối phương cũng không có chiến lực, cái kia tâm tình cùng với ăn hết sống con rồi đồng dạng. Không được. Sang năm không cho phép chuyển thế trùng tu người tham gia bốn viện thi đấu, như vậy đối với đệ tử khác quá không công bình. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đang gọi trách móc, cho rằng Bất Chỉ Tuyết như vậy đệ tử giống như là bút, hoàn toàn không hợp lý. Cái kia Bất Chỉ Tuyết là người của ngươi. Trong lầu cát, hoàng đế cũng mắt nhìn Vũ Bá Hầu. Thứ hai trên mặt ngược lại là không có nửa điểm vẻ đắc ý, đáp, Bất Chỉ Tuyết hắn tham gia lần này bốn viện thi đấu, là chính cô ta ý tứ, chỉ là vì đệ nhất danh ban thưởng, cũng không những thứ khác ý định. Ừ. Hoàng đế gật đầu, chợt lại phân phó câu, người tới đi cho Trúc Vô Song tiễn đưa một cái ngàn năm linh chi thịt. Lời này để ở tràng đại chu quan viên thấy được hoàng đế đối với Trúc Vô Song coi trọng. Cái này cũng bình thường. Mặc dù nói Bất Chỉ Tuyết là thắng rồi, nhưng người sáng suốt cũng biết, Trúc Vô Song nửa điểm cũng không yếu, phóng tới những năm qua, cái kia đều là chắc chắn trèo lên đỉnh đệ nhất nhân. Hơn nữa, chuyển thế trùng tu chi nhân tiền cảnh cũng không tốt. Thật muốn tuyển, cái kia khẳng định hay là Trúc Vô Song như vậy chính thống thiên tài càng đáng giá bồi dưỡng, thậm chí so Triệu Ly còn muốn rất tốt một điểm, phát triển tiềm lực cực cao. Cùng một thời gian, hoàng đế hiếm thấy địa ngáp một cái, lại tiếp tục nhìn về phía bốn viện thi đấu, cái kia không sai biệt lắm cũng sắp muốn đã xong a. Mà giờ khắc này, trên giáo trường chỉ còn lại có ba người. Thanh Long Viện, Triệu Ly, 121 điểm tích lũy, Huyền Vũ Viện, Vất Chỉ Tuyết, 103 phần, Ngoại Viện, Ninh Minh, 8 phần. Chương 163, siêu việt bát phẩm cảnh lực lượng. Bốn viện thi đấu hiện trường, kín người hết chỗ, tràng diện dị thường nóng bỏng. Không chỉ có là thần đô bên trong đích những cái kia quý nhân, kể cả nhiều cái thiên khu trong nội viện lão quái vật đều lộ diện. Nghe nói năm nay Thanh Long Viện ra cái yêu nghiệt, đem lão Ngô ngươi chính là cái kia đồ đệ cho đánh bại. Một cái tóc lộn xộn lão đầu, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên đất trống. Bên cạnh, cái khác lão giả tóc bạc, khó chịu nói, ngươi không phải đang bế quan sao? Như thế nào ngày hôm nay đi ra? Cẩn thận một chút, ngươi thế nhưng mà Đại Minh Hầu trọng điểm chú ý đối tượng. Càng là cường đại tu sĩ, khoảng cách tinh thần nội hạch cũng lại càng gần. Một khi hơi không cẩn thận, hóa thân cấm kỵ, cái kia chính là không cách nào tưởng tượng sự tình. Đối phương cười hắc hắc nói, không phải ngươi nói, cái kia Trúc Vô Song có tấm lòng son, tiền đồ vô lượng sao? Như thế nào liền top 3 đều không có đứng hàng? Thất sát tinh cho dù cường đại hơn nữa thì sao? Ngươi thực tin những cái kia chuyện ma quỷ? cảm thấy thất sát tinh so xích tinh còn muốn thích hợp tu luyện. Lão giả tóc bạc cả giận nói, lão phu cứ việc nói thẳng rồi, Triệu Ly ngày khác sau tuyệt đối không có của ta Vô Song lợi hại. Chúc Vô Song bị Triệu Ly cho đào thải về sau. Với tư cách hắn sư phó, cái này tam phẩm cảnh đại lão, trong nội tâm có thể ổ lấy một đoàn hỏa. Chúc Vô Song xác thực đáng giá tài bồi. Nhưng tiểu năm nay mà nói, bát phẩm cảnh mạnh nhất hay là cái kia Triệu Ly. Một vị khác tam phẩm cảnh đại năng, mở miệng nói ra. Nơi đây tạm thời không nói nhiều. Bên kia, những tiên khu đó viện đệ tử, giờ phút này cũng đều tại nóng nghị. Các ngươi nói, đến tột cùng là Thanh Long viện chính là cái kia yêu nghiệt càng mạnh hơn nữa, hay là chuyển thế trùng tu bất chỉ tuyết càng mạnh hơn nữa? Có cái gì dễ nói? Năm nay đệ nhất nhân tựu là Triệu Ly. Bất chỉ tuyết chuyển thế trùng tu, căn bản không cần phải thảo luận. Bạch Hổ viện người tức giận nói, bọn hắn đối với bất chỉ tuyết như vậy chuyển thế chi nhân, thật sự là không phục, cho rằng căn bản là không công bình. Nhưng không thể không nói chính là, một cái là thất sát tinh yêu nghiệt, một cái là nghịch thiên tu sĩ. Cả hai chúng nó ở giữa va chạm, sát thực kéo căng mọi người chờ mong giá trị. Trên giáo trường, Ninh Minh dựng ở tại chỗ, đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn xem một mảnh ố mênh ngông đầu người, sinh lòng cảm khái. Nguyên lai, cái này là bốn viện thi đấu. Vạn người chú mục phía dưới, chính mình phảng phất tựu là thế giới trung tâm. Loại cảm giác này rất khó hình dung, chính mình mọi cử động có thể tác động vô số ánh mắt. Khó trách nhiều như vậy thiên tiêu, khát vọng có thể nhất chiến thành danh. Có thể tưởng tượng đến, lần này bốn viện thi đấu sau khi kết thúc, Ninh Minh, Triệu Ly, Bất Chỉ Tuyết cái này ba cái danh tự sẽ đến cỡ nào nổi tiếng. Sau một khắc, Ninh Minh lại tự giễu địa nở nụ cười xuống. Ta rõ ràng thật có thể đi đến một bước này. Nói thật, Ninh Minh tuy nhiên trước khi cùng Thanh Long viện tu sĩ đã từng quen biết, tín tâm tràn đầy. Nhưng ở đằng sau chính thức mở ra bốn viện thi đấu về sau, hắn mới hiểu được người giỏi còn có người giỏi hơn bốn chữ này. Thiếu sót của mình chỗ kỳ thật còn có rất nhiều. Ta rốt cuộc muốn không muốn thi triển ra song tử. Ninh Minh lại mắt nhìn lầu các phương hướng, những này cấm kỵ thần thông vẫn giấu kín, tổng không phải cái biện pháp, đằng sau nhất định phải muốn cái biện pháp mới được. Vâng. Đột nhiên, một cái đang mặc tinh mỹ quần áo và trang sức lão giả, một bước lên không. Thân hình tấu phát ra tinh thần giống như như thế. Năm nay bốn viện thi đấu rất kịch liệt, ta Đại Chu Vương triều tuổi trẻ tuấn kiệt, một cái so một cái cường. Bệ hạ cũng rất là thỏa mãn. Lão giả bao quát lấy phía dưới Ninh Minh ba người, nói, mà có thể đứng tại cuối cùng, càng là năm nay hoàn toàn xứng đáng bát phẩm cảnh đệ nhất nhân. Đại biểu ta Thiên Khu viện tối cao tiêu chuẩn. Lúc nói lời này, thính phòng lên, những cái kia bốn viện đệ tử đều kích động phấn khởi mà bắt đầu. Trên giáo trường, Ninh Minh, Triệu Ly, Vất Chỉ Tuyết ba người lại biểu lộ bình tĩnh, đây là đại chiến tiến đến trước dấu hiệu. Mà đúng lúc này, rút thăm, bắt đầu. Nương theo lấy bốn chữ này rơi xuống, Ninh Minh lập tức hít một hơi thật sâu, cất bước đi đến. Về phần kế tiếp muốn hay không vận dụng song tử cùng quỷ giác, cái con kia có thể đi một bước xem một bước. Vất Chỉ Tuyết cùng Triệu Ly cũng theo thứ tự đi tới. Hiện lên vòng tròn bốn viện thi đấu hiện trường, trung quanh là người ta tấp nập người xem, trung ương trên đất trống. Hai nam một nữ, ba người vây quanh rút thăm hòm gỗ, giằng co lấy. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu hai mắt quang tất cả đều tụ tập tại đây ba đạo bóng lưng lên, kể cả lại không giới hạn trong hoàng đế, đại minh hầu, vũ ba hầu. Tam phẩm cảnh đại năng, Thôi Tranh, Khổng Chiêu. Thượng Luân Viên, ngươi nhận thua một hồi. Triệu Ly bỗng nhiên mắt nhìn Ninh Minh, lần này, ngươi có lẽ không có điểm tích lũy tranh chiến. Ngươi cứ như vậy muốn cùng ta đánh. Ninh Minh có chút khó hiểu, chính mình cùng thằng này không có gì ân oán a. Triệu Ly sống ngủ nói, ta rất thích ngươi đấu pháp, ngươi có thể đón đỡ Tam hoàng tử Long Quyền, thân thể xác thực đầy đủ cường hành. Yên tâm, như thế này ta sẽ lưu thủ, cùng ngươi nhiều đánh trong chốc lát. Nghe vậy, Ninh Minh nhướng mày, hiếu chiến tên điên sao? Cùng lúc đó, Triệu Ly nhìn cũng không nhìn trong tay một bài, trực tiếp đưa tay, sáng cho ngoại nhân xem. Xôn xao. Một cử động kia, lập tức đưa tới một hồi tiểu nhân tiếng động lớn tiếng ồn ào. Chỉ thấy, cái kia khối màu nâu đậm một bài lên, có khắc một cái màu đỏ thắm một chữ. Số một sao. Thấy thế, Ninh Minh nói nhỏ một câu. Nói thật ra, hắn thật đúng là có chút không muốn cùng cái này yêu nghiệt đánh đối mặt, dù sao đối phương trong tay còn có Thanh Long viện 121 điểm tích lũy. Mà ba người ở giữa rút thăm, lại nhất định sẽ có người luân không, không bị gặp đối thủ. Sau một khắc, Ninh Minh cúi đầu mắt nhìn trong tay một bài. Rất nhanh, hắn liền nhẹ nhàng thở ra, một bài trên có khắc lấy chính là hai chữ, thì ra là chính mình một vòng. Số 2. Đúng lúc này, Vất Chỉ Tuyết đột nhiên cũng lộ ra ngay chính mình một bài. Ninh Minh lập tức nội tâm trầm xuống. Sau đó, chẳng biết tại sao, hắn ngược lại bình tĩnh lại, con ngươi đen nhánh, không có lại nổi lên chút nào rung động. Xem ra, ngươi được lối ra. Đồng thời, Vất Chỉ Tuyết nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh thản nhiên nói, trước cả đời sợ hãi rụt rè, không có kiến thụ. Ở kiếp này, ngươi tại chúng ta những bọn tiểu bối này trước mặt, rất có tự tin vậy sao? Nghe vậy, Vất Chỉ Tuyết đôi mắt dễ thương nhíu lại, ta cũng không phải là cố ý khiêu khích, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Làm gì lãng phí miệng lưỡi? Ninh Minh quyết đoán địa mở miệng nói, ai mạnh ai yếu, một trận chiến là được. Nương theo lấy một câu nói kia. Tại một đôi ánh mắt chính giữa, ngoại viện, Ninh Minh VS Huyền Vũ viện, Vất Chỉ Tuyết. Đã bắt đầu. Thính phòng lên, vô luận là xem náo nhiệt quan to hiền quý, hay là bốn viện đệ tử, kể cả đám con bạc. Tất cả mọi người, giờ phút này tất cả đều duỗi dài cổ, tập trung tinh thần địa nhìn xem trên lôi đài cái kia hai đạo nhân ảnh. Lão tứ làm sao lại gặp được? Ai? Cái khác lại là Triệu Ly. lao tứ không sai biệt lắm cũng chấm dứt. Coi như là thôi tranh, giờ phút này cũng thở dài, thật sự nhìn không tới Ninh Minh chiến thắng hy vọng.
Khục khục.
Đúng lúc này, một đạo tiếng ho khan đến cách đó không xa truyền đến. Trúc Sư Minh, ngươi như thế nào? Sau một khắc, Bạch Hổ viện người rất là ngoài ý muốn, tranh thủ thời gian đứng dậy mời đến. Chỉ thấy Trúc Vô Song nằm ở một cái trên cáng cứu thương, giờ phút này lại bị dơ lên trở về thính phòng thượng. Hắn hơi chút đã tiếp nhận hạ trị liệu, nhưng giờ phút này hay là vết thương chồng chất, trong lồng ngực tản ra nhàn nhạt bạch quang, khí tức suy yếu được không thành bộ dáng. Nhưng Trúc Vô Song lại cường hành yếu thế cầu trở lại hiện trường, quan sát cuối cùng thi đấu chỉnh, ta còn có thể chống đỡ trong chốc lát, đợi chút nữa lại trị liệu. Đây cũng là lại để cho mọi người thấy ra tên thiên tài này của cường. Ngoại viện chính là cái kia Ninh Minh. Hắn rõ ràng tiến vào top 3. Rất nhanh, Trúc Vô Song trông thấy Ninh Minh về sau, trong nội tâm tiểu sinh ra không dễ chịu, rõ ràng ta. Nói còn chưa dứt lời, Trúc Vô Song cũng không phải cái để tâm vào chuyện vụn vặt người, tiểu bỏ đi ý niệm trong đầu, cái này một vòng phải. Bất chỉ tuyết đối với Ninh Minh sao? Trúc Sư Minh, cái kia bất chỉ tuyết thật sự rất cường sao? Bên cạnh, Bạch Hổ viện đệ tử, lúc này cũng rất khó tiếp nhận, cảm thấy Trúc Vô Song không nên như vậy lối ra. Cường, mạnh phi thường, hắn có 3 cái thần thông. Trúc Vô Song đột nhiên lại ho lên, sau đó gian nan nói, một cái là tăng phúc lực lượng thiên hà công, một cái là uy lực cực lớn ngũ lôi hành quyết, còn có một. Ta không nhận ra đến thần thông. Ai? Thấy thế, Bạch Hổ viện đệ tử chỉ có thể thở dài. Trúc Vô Song đã đầy đủ thiên tài rồi, phải biết rằng, chín thành tu sĩ, cũng không dám tại bát phẩm cảnh hấp thu tinh thần bên trong đích đạo tắc thì. Lúc trước, tam hoàng tử chỉ có điều lĩnh ngộ thiên hàng tinh bên trong đích một cái long y quyền, sau đó tiểu cao hưng đến tổ chức kiến hội. Nhưng, với tư cách chuyển thế chi nhân bất chỉ tuyết, bát phẩm cảnh. 3 cái tinh thần thần thông. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo lôi quang đột nhiên bổ ra thiên địa, sau đó là được đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh, cả tòa lôi đài trực tiếp bị tạc hòn đá văng khắp nơi. Sáng chói lôi quang trung, một đạo thon dài huyền chuyển dáng người, lam sắc làn váy theo gió phi phi, đó chính là Bất Chỉ Tuyết. Xôn xao. Vừa loáng ở giữa, toàn trường đều vang lên như thủy triều thanh âm. Ngũ lôi hành quyết, uy lực sát thực cực lớn, mà ngay cả Triệu Ly trong mắt đều toát ra một tia thận trọng, tuy nhiên không muốn cùng loại này chuyển thế tu sĩ đánh, nhưng thật sự có chút khó giải quyết. Trước khi Bất Chỉ Tuyết tại đánh thiên cực tường băng lúc cũng không biểu hiện ra bản lĩnh thật sự, bằng không chỉ sợ còn nói bất định ai là đệ nhất. Mà ngay cả trong lầu các, Đại Minh Hầu cũng âm thầm nhíu mày. Đến nơi này một bước, Ninh Minh Đường tựa hồ đã đến đầu rồi, không có cách nào cùng cái này hai cái nghịch thiên yêu nghiệt so sánh với. Nhưng vào lúc này, mọi người cảm thấy khó có thể tin chính là, hừng hực hào quang ở bên trong, một đạo kiện trắng như châu điên giống như thân ảnh, đột nhiên phá tan lôi đỉnh. Cái này, thính phòng lên, Khổng Chiêu đều bị cả kinh sắp đứng lên. Chỉ thấy, giờ phút này Ninh Minh cho dù vết thương chồng chất, nhưng như trước dắt cuồng bạo uy thế, chân đạp đại địa, tựa như voi ma mút đồng dạng phóng tới Bất Chỉ Tuyết. Ừ. Thấy thế, Bất Chỉ Tuyết cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không đánh không biết, nguyên lai nhục thể của ngươi rõ ràng thật sự mạnh như vậy. Lúc nói lời này, trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút hâm mộ. Dù sao, phải biết rằng, Bất Chỉ Tuyết kiếp trước là một cái tông môn nam tính trưởng lão. Nhưng rất nhanh, Bất Chỉ Tuyết vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, sau đó da thịt lại lập lòe nổi lên hào quang, phản phất sắp cử động hà phi thăng đồng dạng. Bành. Linh Minh một quyền tựa như đạn pháo đánh ra, vì thế kinh người, Bất Chỉ Tuyết trực tiếp đưa tay ngăn lại. Sau một khắc, một cổ mênh mông quần quần khí lãng lập tức trùng kích hai người sau lưng khu vực, như là vô hình cự truy đã rơi vào mặt đất, tràn diện rất là kinh người. Có thể Bất Chỉ Tuyết lại đứng thẳng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Linh Minh ánh mắt khẽ biến, đây là hắn lần thứ nhất thân thể cùng người hoành quyền, không có thể chiếm được thượng phong. Cùng lúc đó, Bất Chỉ Tuyết nhàn nhạt địa bình luận, thế nhân có một chỗ nhầm lẫn, hạ tam phẩm tiểu cho rằng thân thể trọng yếu nhất, đại tại hết thảy. Nhưng trên thực tế, chỉ có chính thức tu sĩ mới có thể minh bạch, thân thể cường thịnh trở lại cũng không sánh bằng huyền ảo phát tắc. Bởi vậy, một khỏa tốt ngoại hạng tinh thần, lĩnh ngộ thần thông độ khó cùng phong hiểm càng thấp, tương lai tiền cảnh mới càng lớn. Những lời này cũng điểm ra rồi, vì sao nhiều như vậy đại lão càng coi được Trúc Vô Song. Oanh. Đột nhiên, Bất Chỉ Tuyết hóa trưởng là quyền, chấn động mạnh một cái, đem Linh Minh cho oanh địa bay rất ra ngoài. Linh Minh cắn răng, toàn thân bị lôi đỉnh chi lực bổ được đen nhánh, đầu đầy tóc đen cũng rối tung xuống dưới. Hắn biết do thực lực chênh lệch, Bất Chỉ Tuyết cường đại đã vượt qua bát phẩm cảnh. Bốn viện thi đấu, ta chỉ là ban thưởng. Bất Chỉ Tuyết đi thẳng về phía trước, lồng ngực phập phồng, chân nguyên trong cơ thể bành trướng, bên ngoài thân lại dâng lên lấy hào quang, trong cơ thể như là có thần hỏa đốt cháy. Cái này là thiên hà công, chủ động kích phát lúc, khả di tăng lên huyết nục cường độ, như là một đầu hồng hoang cổ thú. Cái kia ngoại viện Linh Minh, xem bộ dáng là không sai biệt lắm. Mấy cái tam phẩm cảnh đại lão, lúc này đều tại lắc đầu, cảm thấy Linh Minh muốn bị thua. Tinh thần bên trong đích pháp tắc chính là cấu thành thiên địa vạn vật hải tâm. Nếu có thể lĩnh ngộ càng nhiều thần thông, cái kia chiến lực tăng lên được cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Phanh. Sau một khắc, Bất Chỉ Tuyết tốc độ tăng gấp đôi, toàn thân chói mắt hào quang, như là bệnh trùng tơ xẹt qua đại địa. Đồng thời, Ninh Minh cũng chân đạp đại địa, bắp chân cơ bắp cong lên, hấp thu đại địa chi lực, huyết khí sôi trào, đánh ra toàn lực một quyền. Ầm ầm. Hai người đối chiến một quyền, hai cỗ cường đại chân nguyên sông tới cùng một chỗ, giống như là tại giữa ban ngày đã ra động tác đại lôi, cả kinh rất nhiều người đều nội tâm nhảy dựng. Chương 164, một cái thời gian, hai cái tiết mục. Trong lầu các, Đại Chu hoàng đế chính quan sát bốn viện thi đấu giai đoạn sau cùng. Cái kia Trương từ trước đến nay bất động thanh sắc trên mặt, giờ phút này cũng hiện ra một vòng vẻ hài lòng. Hảo cường Ngất Chỉ Tuyết, hảo cường Ninh Minh a. Bên cạnh, đừng nhìn thôi tể tướng bề ngoài khờ, kỳ thật rất biết nói chuyện làm việc. Nhìn như đơn giản một câu tán thưởng, hoàng đế sau khi nghe mặt rồng cực kỳ vui mừng, tại bát phần cảnh, chấm rất lâu đều chưa có xem như thế đặc sắc chiến đấu. Tốt một cái Trúc Vô Song, tốt một cái Triệu Ly, tốt một cái Ninh Minh, ba người này tương lai đích thị là ta Đại Chu vương triều trụ cột của quốc gia chi tài. Hắn không có tán dương Ngất Chỉ Tuyết, bởi vì tên kia là chuyển thế trùng tu chi nhân, đại bộ phận chuyển thế chi nhân, kỳ thật còn không bằng kiếp trước độ cao. Trẻ tuổi đám bọn họ, sát thực một lớp sóng nhanh hơn một lớp sóng cường. Bên cạnh, một cái đang mặc ửng đỏ sắc quan phục trung niên nam tử nói ra, điểm ấy, Thiên Khu viện không thể bỏ qua công lao a. Bọn hắn đối với tinh thần nghiên cứu được càng phát ra thấu triệt, ta Đại Chu vương triều cũng lại càng phát cường thịnh. Thiên Khu viện nhìn như ở vào đông thành. Hoàng đế vỗ vỗ lồng ngực của mình, có thể trên thực tế, nó tại chấm tại đây. Lần này làm vẻ ta đây, rơi vào những Đại Chu đó quan viên trong nội tâm, không biết có nhiều thoải mái. Bệ hạ khẳng định không phải kẻ ngu dốt, có lẽ hay là thế gian người thông minh nhất, hơn nữa nắm giữ lấy cường đại nhất lực lượng. Đại Chu hoàng đế hiểu được một cái đạo lý, người là một cái vương triều quý giá nhất tài nguyên. Có thể trên thực tế, từ xưa đến nay, vẫn có rất hơn hoàng đế không rõ đạo lý này. Không hiểu được như thế nào bồi dưỡng nhân tài, không hiểu được như thế nào sử dụng nhân tài, cuối cùng nhất lại để cho nguyên một đám vị vua vĩ đại hướng chia lịa phân tích. Một bên, Đại Minh hầu nghe những lời này, uống khẩu trà lạnh, cũng không bất luận cái gì tỏ vẻ. Hắn nhìn xem trên lôi đài cái kia đang ở hạ phong thiếu niên, ánh mắt phức tạp. Tiểu trước mắt mà nói, Ninh Minh tại bốn viện thi đấu tựa hồ chạy tới hạ, leo không được Ngất Chỉ Tuyết cái này tòa cao điểm. Thượng quan anh, ngươi cái này thủ hạ cũng không tệ lắm. Đột nhiên, hoàng đế hướng Đại Minh hầu cười nói, theo chấm xem ra, cái này Ninh Minh tại Dạ Hoành ở bên trong, có thể hay không đối với hắn có chút ảnh hưởng. Nghe vậy, Đại Minh hầu vốn là ánh mắt khẽ biến, như là không nghĩ tới một màn này. Ninh Minh hắn quả nhiên, hay là hấp dẫn đã đến hoàng đế ánh mắt sao? Rất nhanh, Đại Minh hầu liền nhanh chóng che xuống dưới, cũng hiếm thấy địa lộ ra một vòng tiêu ý. Lại nói tiếp, Đại Minh hầu lúc trước nói Ninh Minh cười rộ lên khó coi, kỳ thật chính hắn cười rộ lên đó mới gọi khó coi. Bệ hạ, ngươi đây là nhìn chúng Ninh Minh hả? Muốn hướng vi thần yếu nhân. Xem Đại Minh hầu cái kia khuôn mặt, khoe miệng hướng thượng kéo một chút, ánh mắt lại không có biến hóa, cái này là điển hình vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Ha ha ha. Hoàng đế ha ha cười cười, cười đến muốn tự nhiên nhiều hơn, thượng quan anh á thượng quan anh, trên đời này, đại khái là chỉ có ngươi nhất hiểu chấm. Nhìn xem một màn này. Bên cạnh, Vũ Bá hầu cả người cũng không tốt. Đây rốt cuộc là ở trên diễn cái đó một màn. Hoàng đế từ trước đến nay không nói hỉ nộ, tính cách thâm trầm, có thể tại đây tòa lầu các ở bên trong, lại bởi vì Đại Minh hầu nở nụ cười nhiều lần. Bất luận kẻ nào nhìn, đều cảm thấy đây là một màn quân thần sự hòa thuận chẳng cảnh. Đồng thời, càng làm cho Vũ Bá hầu cảm thấy kinh ngạc chính là, ngoại trừ Triệu Ly bên ngoài, bệ hạ lại coi trọng cái kia Ninh Minh. Ý nghĩ này vừa mới bay lên, Vũ Bá hầu kỳ thật cũng minh bạch, đừng nhìn Triệu Ly cùng Ngất Chỉ Tuyết lúc này ủy phong lợi hại, có thể trên thực tế, thật muốn nói lần này bốn viện thi đấu lên, ai nhất ra vẻ yếu kém, vậy khẳng định là ngoại viện Ninh Minh. Bên kia, Đại Minh hầu vừa cười cùng hoàng đế nói chuyện phiếm, một bên vuốt ve chén trà, nội tâm giống như là một mảnh u tính hắc ám đầm lầy. Thượng quan anh, ngươi trong đêm tối trà trộn lâu như vậy, như thế nào? Hoàng đế nhìn như bằng hữu ở giữa nói chuyện phiếm, hỏi, ngươi tiểu không suy nghĩ, Ninh Minh còn trẻ như vậy người có lẽ có đầu rất tốt đường. Hay là nói, đi theo ngươi trong đêm tối vẫn đợi đến chết? Đại Minh hầu cung âm thanh nói, Dạ Hoành là trong tay bệ hạ một thanh kiếm. Ninh Minh, cũng chỉ là Dạ Hoành một căn lông vũ mà thôi. Nghe vậy, hoàng đế lắc đầu, thế nhân đều nói ngươi Đại Minh hầu lạnh như băng vô tình, sống được không giống như là cá nhân. Ngoại viện cái kia Dương Tiểu Đông, hảo hảo một cái phụ thân, đơn giản chỉ cần bị ngươi bức trở thành bộ dáng gì nữa. Chấm muốn cho cái kia Ninh Minh một đầu rất tốt đường, ngươi lại càng muốn hắn tiếp tục dừng lại ở trong đêm tối, tiểu thực coi hắn là trở thành một cái công cụ. Đại Minh hầu không nói chuyện, có chút địa nhấp một ngụm trà. Cũng đúng, thượng quan anh ngươi dạ hoành thế nhưng mà thủ hộ lấy thần đô. Trong đó nhân tài, chấm cũng không hay muốn. Đại Chu hoàng đế ngữ chuyển hướng, nói, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Dạ hoành tài nguyên không bằng Hắc Long vệ, làm sự tình cũng tràn đầy dơ bẩn. Lời này nói được, lại để cho chung quanh Đại Chu quan viên hai mặt nhìn nhau, hơi có chút chờ đợi lo lắng. Đại Minh hầu, nhất định là thế gian máu lạnh nhất chính là cái người kia. Trừ hắn ra bên ngoài, ai có thể hạ lệnh lại để cho thủ hạ của mình giết chết con ruột? Hơn nữa, nghe nói Dương Thiệu Đông chấp hành nhiệm vụ thời điểm, con của hắn tại gặp được hắn lúc, vẫn còn thân thiết địa gọi phụ thân. Bởi vì một cái ai cũng không biết tính là chân thật nhiều sóng phong hiểm, muốn sống sờ sờ địa diện trừ một cái tươi sống tánh mạng. Nói thật, thế nhân đối với Dạ Hoành thái độ, đó là tương đương phức tạp. Nói là thiện ác khó phân biệt đều quá mức hời hợt. Tóm lại, tuyệt đại bộ phận mọi người không có khả năng gia nhập Dạ Hoành. Bọn hắn cũng không có tư cách. Lại để cho bệ hạ chê cười. Đại Minh hầu cái bình tĩnh địa trở về câu, tựa hồ cũng không thèm để ý, đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần địa cường điệu chính mình lãnh huyết vô tình. Thấy thế, hoàng đế trong mắt hiện lên một vòng vi diệu nhan sắc, hơn nữa trôi qua tức thì. Xem ra, thượng quan anh là đem kẻ này cho rằng kế tiếp nhiệm tại bồi dưỡng sao? Hắn nhìn xem trên lôi đài chính là cái kia Ninh Minh,
ánh mắt như có điều suy nghĩ, cũng lặng yên địa chuyển động trên tay lần chẳng hạn. Bên cạnh, Đại Minh Hầu uống chén trà, không nói tiếng nào, bình tĩnh giống như là một vũng cổ đầm. Hắn biết nói, chính mình rốt cục trải tốt Ninh Minh đường. Đúng lúc này, một cái hắc bảo nhân bỗng nhiên đi vào phòng cao thượng, cũng tại lập tức đưa tới mọi người tại đây biến hóa. Bệ hạ, đại nhân. Hắc bảo nhân vốn là đối với hoàng đế hành lễ, sau đó mặt hướng Đại Minh Hầu, sắc mặt rất nghiêm trọng, vốn là có cái đại sự gì. Hoàng đế cũng liếc mắt Đại Minh Hầu. Chuyện gì? Đại Minh Hầu lập tức mở miệng hỏi. Đối phương đi đến đây, sau đó nhỏ giọng nói với Đại Minh Hầu câu nói, người bên ngoài không thể nhận ra cảm giác. Nhìn xem một màn này, hoàng đế cũng không mở miệng, chờ Đại Minh Hầu chủ động hướng chính mình nói ra. Quả nhiên, sau một khắc, Đại Minh Hầu biểu lộ cũng nghiêm túc mà bắt đầu, lập tức gần sát hoàng đế, thấp giọng nói, "Vậy hạ, người của ta phát hiện một cái về Tam Điện Hạ tin tức." Bá. Lời vừa nói ra, hoàng đế thần sắc cũng sinh ra biến hóa. Thần đô trung, ngay tại bốn viện thi đấu cử hành khí thế ngất trời thời điểm. Đây là ở vào Thiên Thanh Phường đường đi, trên đường tràn đầy ô nước, bốn phía tản ra mùi cá, những cái kia người bán hàng rong tiện tay ném rất rưởi, lại để cho nơi này hoàn cảnh kém đến nỗi cực điểm. Mà ngay cả con chuột tựa hồ cũng không muốn nơi đây dừng lại. Mà giờ khắc này, một chuyến đang mặc áo đen dạ hoành vẫn đứng ở tại chỗ. Cầm đầu chính là một cái đùi ngọc thon dài, bộ ngực cao ngất, dáng người hoàn mỹ cô gái tuyệt sắc. Trên mặt đất ô trong nước, nằm một người, là cái trung niên mập mạp, có chút hèn mọn bị ổi trên mặt giờ phút này lại tràn đầy sợ hãi. Một cái dạ hoành đang dùng đầu gối đem hắn đặt ở trên mặt đất, ánh mắt hàn lệ, ép hỏi nói, "Nói, trước ngươi ở địa phương nào, cùng người nào tiếp xúc qua?" Đối phương mặt mũi tràn đầy sợ hãi đều hóa thành thủy triều, lại thủy chung không mở miệng được, giống như là một cái không nói gì. Bên cạnh, Chân Cơ cũng không để ý gì tới hội một màn này, mà là cùng mặt khác mấy cái dạ hoành cao tầng, nhìn xem trong tay một mặt gương đồng. Trong kính là một chỗ phong bế gian phòng. Bên trong, một cái đang mặc kim sắc áo bào thiếu niên, toàn thân là tổn thương, giờ phút này chính không ngừng vuốt ve vết tường, tại một mảnh dài hẹp khúc chết trong thông đạo hành tẩu lấy, như là đang tìm kiếm lấy muốn sống chi lộ. Đây là Tam hoàng tử. Một bên, một cái dạ hoành thành viên khó có thể tin nói, mặt này tấm gương chỉ là quan trắc vật thể, Tam hoàng tử bị có chút ra hỏa bắt lại, hơn nữa cố ý muốn cho chúng ta xem. Đột nhiên, Chân Cơ lạnh lùng địa mở miệng nói ra, trong đôi mắt đẹp dịu dàng, thần sắc ngưng trọng như nước. Cùng lúc đó, một cái hắc bảo nhân tranh thủ thời gian chạy tới, cũng trầm giọng nói, Chân Cơ đại nhân, việc lớn không tốt rồi, thần đô chung khắp nơi đều là loại này gương đồng. Sơ bộ đoán chừng, giờ phút này chỉ sợ không thua trên vạn người đều đang nhìn. Trong tấm hình Tam hoàng tử. Lời vừa nói ra, hiện trường hào khí lập tức tĩnh mịch xuống dưới. Mỗi người đều ngừng lại rồi hô hấp, tim đập nhanh hơn, đầu óc ông ông địa tiếng nổ. Chân Cơ đều kinh ngạc. Nàng xem thấy trong gương đồng cái kia như là bị ác quỷ bắt lại, trong bóng đêm sợ hai muốn sống Tam hoàng tử, như là ý thức được một cái cực kỳ chuyện đáng sợ. Nếu là thị giác hướng lên không ngừng kéo du ơi, như vậy sẽ phát hiện. Giờ phút này thần đô, trên đường phố, không ngừng có đường người trong góc phát hiện loại này kỳ dị gương đồng, sau đó nhặt lên đến xem xét, đồng tử lập tức phóng đại, khiếp sợ đến phảng phất bị thiên lôi bắn cho trung đồng dạng. 3. Tam điện hạ như thế nào bị người cho bắt lại? Ông trời ơi, đây rốt cuộc là cái gì? Ai vậy ném gương đồng? Trong tay ngươi như thế nào cũng có. Giờ khắc này, cả tòa thần đô, vô số bình dân dân chúng tất cả đều sôi trào lên. Cùng lúc đó, bốn viện thi đấu hiện trường dần dần cũng xuất hiện như vậy thanh âm. Nguyên một đám hạ nhân, thở hồng hộc địa chạy tới, sau đó hướng nhà mình chủ nhân báo cáo thần đô bên trong đích dị biến. Cái gì? 3. Rõ ràng. Lớn như thế sự tình. Vì sao không còn sớm nói cho ta biết? Lời ấy thật đúng. Thính phòng lên, nguyên một đám người đứng người lên, sau đó tranh thủ thời gian ly khai hiện trường, như là trong nhà đã xảy ra hỏa hoạn đồng dạng. Thậm chí, trực tiếp đem gương đồng dẫn tới hiện trường, lập tức khơi dậy ngàn tầng sóng. Trong lúc nhất thời, mà ngay cả trên lôi đài đánh thẳng được khí thế ngất trời Bất Chỉ Tuyết cùng với Ninh Minh, tất cả mọi người không thế nào chú ý. Tam điện hạ bị bắt. Cuối cùng nhất, nương theo lấy một đạo kiểu tiếng sấm rền thanh âm, chuyện này triệt để túi bất trụ, oanh tạc cả tòa thần đô. Xôn xao. Thính phòng lên, đám người giống như là hồng thủy giống như, vọt tới một chỗ, sau đó vây quanh, khó có thể tin địa nhìn xem cái kia mặt trong gương đồng đau khổ muốn sống Tam hoàng tử. Ừ. Trên lôi đài, Ninh Minh vừa bị đánh được bay ngược mà ra, còn chưa kịp thở dốc, liền phát hiện cái này một dị biến. Chuyện gì xảy ra? Bất Chỉ Tuyết cũng nhíu mày. Hắn phát hiện, thính phòng thượng rõ ràng không có người chú ý chính mình, tất cả mọi người đều vây quanh ở cùng một chỗ, như là bị một kiện khác sự tình cho hấp dẫn ánh mắt. Xảy ra chuyện gì? Cùng lúc, Ninh Minh nội tâm bịch nhảy dựng, như là ý thức được. Trong bóng tối, cái kia Hắc Y nam tử thỏa mãn địa thu hồi ánh mắt. Sau đó một kiếm xé mở không gian, bốn viện thi đấu, những này thiên kiêu đáng xem không sai biệt lắm đã xong. Kế tiếp, hoan nên xem Dạ Kiêu là Đại Chu Vương Triều năm mới chỗ chuẩn bị tiết mục. Chương 165, Dạ Kiêu năm mới hoạt động. Trên lôi đài, Ninh Minh cùng Bất Chỉ Tuyết không hẹn mà cùng địa dừng tay lại. Xảy ra chuyện lớn. Hai người tuy nhiên còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trong đầu đều trước tiên hiện ra ý nghĩ này. Ừ. Triệu Ly giờ phút này cũng nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn về phía thính phòng, chỗ đó một mảnh tiếng động lớn tiếng ồn ào. Tất cả mọi người đều vây quanh ở cùng một chỗ, như là đang nhìn cái gì, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Bốn viện thi đấu tạm thời bỏ dở. Rất nhanh,
trước khi cái kia đang mặc tinh mỹ quần áo và trang sức lao nhân tiểu đứng dậy, biểu lộ rất khó coi.
Bỏ dở.
Vất Chỉ Tuyết chân mày lá liêu nhíu một cái, trong nội tâm có chút không thoải mái. Hắn đối với bốn viện thi đấu trước vài tên ban thưởng, nhớ thương hơn phân nửa năm. Kết quả lập tức muốn đi đến cuối cùng, lại đột nhiên bởi vì ngoại ý muốn hủy bỏ.
Tạm thời bỏ dở sao?
Xa xa, Ninh Minh thì tại há mồm thở dốc, thật sự là sắp chống đỡ không nổi nữa.
Vất Chỉ Tuyết căn bản chính là một cái biến thái.
Ừ. Danh xứng với thực biến thái.
Chuyển thế trùng tu là có ý gì?
Đánh cho cách khác, cái này như là một cái khu kim cương cao thủ, đi vào vùng mới giải phóng một lần nữa đánh một cái biệt hiệu, bạn cùng lứa tuổi căn bản không cách nào so sánh được.
Coi như ngươi vận khí tốt.
Vất Chỉ Tuyết lại liếc mắt Ninh Minh, giọng điệu không quá hiền lành.
Có lẽ là ngươi vận khí quá kém.
Ninh Minh nhếch miệng cười cười, thầm nghĩ nói mình bất quá là có chút át chủ bài, không tiện dùng đến mà thôi.
Nghe vậy, Vất Chỉ Tuyết có chút tức giận, bởi vì chuyển thế chính là lừa dối chi thuật, số mệnh xác thực không thế nào tốt.
Hai người ly khai lôi đài.
Theo lý thuyết, như thế kịch liệt đại chiến đột nhiên bỏ dở, khẳng định không thể thiếu có người thất vọng oán trách.
Có thể dưới mắt,
rất rõ ràng, tất cả mọi người chú ý lực đều bị một chỗ khác sân khấu hấp dẫn, thậm chí đều không có người lại chú ý bốn viện thi đấu cái này đại chu vương triều năm mới hoạt động.
Ninh Minh vừa mới trở lại thính phòng thượng.
Thôi Tranh Cửu vẻ mặt ngưng trọng địa bắt lấy tay của hắn, "Lão tứ, lần này bốn viện thi đấu ra thiên đại cái soạn."
"Chuyện gì?"
Ninh Minh hỏi.
"Tam hoàng tử bị người bắt."
Thôi Tranh gần từng chữ, hơn nữa, lúc này còn bị nhốt tại một cái trong nhà giam.
Thần đô dân chúng tất cả đều đang nhìn.
"Bá."
Lời vừa nói ra, Ninh Minh dù là trong nội tâm sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị kinh ngạc nhảy dựng.
Quả nhiên là Dạ Kiêu động tay.
Ninh Minh trước khi đã biết hiểu Dạ Kiêu cùng với Tam hoàng tử mất tích sự tình, mà dám đối với Đại Chu vương triều cái này quái vật khổng lồ động tay, đại khái là chỉ có Dạ Kiêu đám kia tên điên.
Có thể, Ninh Minh hay là như thế nào cũng không nghĩ tới.
Dạ Kiêu không riêng bắt Tam hoàng tử, rõ ràng còn đem hắn nhốt tại một chỗ, lại để cho toàn bộ thần đô dân chúng quan sát.
Bọn hắn rốt cuộc là muốn làm gì?
Đây quả thực không khác khủng bố tổ chức bắt một quốc gia tổng thống nhi tử, sau đó tiến hành toàn cầu trực tiếp.
Ninh Minh lập tức nhìn về phía lầu các chỗ.
Quả nhiên,
chỉ thấy cái kia một thân màu đen đạo bào hoàng đế chính bước nhanh đi ra, bên người là Đại Chu vương triều văn võ bá quan, cước bộ vội vàng.
Xảy ra chuyện lớn.
Giờ khắc này, Ninh Minh nhìn xem trong thiên địa bay xuống tuyết trắng, ánh mắt rung động, phảng phất là đang nhìn một hồi huyết vũ.
Đây là đồng chí ngày ngày hôm sau.
Đây là cũ đích một năm đi qua, đây là mới đích một năm đến.
Lờ mờ không ánh sáng trong thông đạo, hai bên là cứng như sắt thép lạnh như băng thạch bích.
Giờ phút này, một cái kim y thiếu niên, cả người là tổ thương, đang tại trên mặt đất bò động, như là sâu gióm giống như xấu xí buồn cười.
Trên mặt đất đều bị ném ra một đầu dài lớn lên vết máu.
Càng làm người cảm thấy không rét mà run chính là.
Thông đạo ở chỗ sâu trong thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng gầm, như là nghỉ lại lấy quái vật, chúng nghe thấy được trong không khí huyết tinh, cũng vì chi hưng phấn lên.
Nghe được những cái kia đáng sợ quái dị thanh âm, thiếu niên bò động được càng tò mò, như là đang cùng tử thần thi chạy.
Rốt cục, hắn đi tới thông đạo cuối cùng, cũng mở ra cái kia phiến như là muốn sống cửa.
Nhưng mà, phía sau cửa cũng không phải quang minh ngoại giới, mà là đơn điệu lạnh như băng phong bế gian phòng, chỉ có một cái bàn, trên mặt bàn bày đặt một ít trị liệu thương thế dược phẩm.
Không nhiều lắm, chỉ đủ duy trì một hồi tánh mạng, muốn sống xuống dưới, phải tiếp tục tiến về trước.
Kế tiếp gian phòng, sau đó không ngừng lặp lại tra tấn.
Vì cái gì?
Ai?
Đi ra.
Lập tức, Tam hoàng tử hỏng mất, dốc sức liều mạng gào rú, bất đắc dĩ địa hướng về phía tứ phương hô to.
Nếu là đem màn ảnh thượng rời, sẽ gặp lại để cho người tuyệt vọng phát hiện.
Tại đây giống như là một cái mê cung hình dáng tổ ong, một cái phòng liên tiếp, kết nối lấy cái khác gian phòng, khúc chết thông đạo, căn bản cũng không có đường đi ra ngoài.
Đã ngoài,
tiểu là giờ phút này Đại Minh hầu chỗ đã thấy trong gương đồng hình ảnh.
Hắn buông gương đồng, sau đó đối với bên người thuộc hạ hỏi, mặt này gương đồng, có thể tra ra cái gì?
Một cái dạ hoanh thành viên đáp, đây chỉ là bình thường tấm gương, mặt sau khắc lại một cái trận pháp, khả dĩ bật một chỗ khác hình ảnh.
Mà Tam hoàng tử cụ thể bị giam ở nơi nào, chúng ta tạm thời còn không có đầu mối.
Nghe vậy, Đại Minh hầu vuốt vuốt mi tâm, lại hỏi, thần đô tình huống bên kia?
Rất loạn, rất không xong.
Đối phương đáp, thiên khu viện đã phái tu sĩ, từng nhà địa điều tra.
Có thể không luận thu bao nhiêu gương đồng, những cái kia trong góc hay là hội liên tục không ngừng địa xuất hiện gương đồng.
Trừ phi bệ hạ hạ đạt sát lệnh, nếu không, dân chúng tùy thời đều có thể chứng kiến Tam hoàng tử giờ phút này tình cảnh.
Thoại âm rơi xuống,
Đại Minh hầu sinh ra đi một tí áp lực tâm tình, lại nói, những cái kia ẩn nút tại thần đô hắc ám mặt ra hỏa, chúng ta cũng tìm không thấy sao?
Dạ Hoanh lắc đầu.
Đại Minh hầu hỏi, bệ hạ bên kia nói như thế nào?
Dạ Hoanh nói, bệ hạ đã trở về Trường Thanh cung, còn phái ra hắc long vệ, sắp sửa phối hợp chúng ta hành động.
Đại Minh hầu nhướng mày, ý là lần này hành động do ta chỉ huy.
Đúng vậy.
Đối phương gật đầu.
Lập tức, Đại Minh hầu ánh mắt chìm xuống đến.
Cái này đã khả dĩ coi như là hoàng đế đối với mình tín nhiệm, đem nhi tử tánh mạng an nguy đều giao cho trên tay mình, trách nhiệm không thể bảo là không trọng đại.
Nhưng,
nếu như chậm chạp cứu không hồi trở lại Tam hoàng tử, như vậy việc này không ngừng lên men xuống dưới, hậu quả cũng để cho chính mình gánh chịu.
Bất quá, Đại Minh hầu nhân vật bậc nào?
Điểm ấy đảm đương vẫn phải có.
Hắn rất nhanh tự hạ lệnh, dùng thần đô làm trung tâm, phái ra sở hữu nhân thủ, phóng xạ phương viên trăm dặm ở trong, cho dù đào ba thước đất cũng phải tìm đến manh mối.
Đối phương lập tức tiểu biến mất ngay tại chỗ,
trốn vào trong bóng tối, chấp hành nhiệm vụ. Cơ hồ đồng thời, Đại Minh Hầu một lát không ngừng lại đây đã đến Vạn Cấm Các Trung. Nơi này là gửi cấm kỵ vật trọng yếu địa điểm, đồng thời cũng ở vào Thiên Khu Viện chỗ sâu nhất, phòng bị nhất nghiêm. Mà ở Vạn Cấm Các ở bên trong, có một thân tài cao lớn lão giả. Người này lưng cong hai tay, đang đứng tại một cái cao cỡ nửa người bình hoa trước, bóng lưng to lớn cao ngạo, đầu đầy hoa râm, nhìn về phía trên chính là một cái thân thể khỏe mạnh lão nhân. Đây cũng là ngày hôm nay dưới đáy mạnh nhất tu sĩ một trong, nhị phẩm cảnh Trần Vũ. Trời ạ, Tam Điện Hạ đến tột cùng là bị nhốt tại ở đâu? Đối phương muốn làm gì? Tam Điện Hạ như thế nào sẽ bị bắt cóc hả? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chậc chậc, cái này cũng quá thảm rồi. Thiên khu trong nội viện, đông tuyết bay lả tả, như lông ngỗng, trong khoảnh khắc tràn lan đầy cả tòa cung điện bảy. Vòng trời lên, xoay quanh lấy một cái toàn thân đen kịt tám quạ, tại báo tuyết trung dương cánh bay cao. Bởi vì đột nhiên xuất hiện chuyện này, bốn viện thi đấu tạm thời bỏ dở, các đệ tử lúc này tất cả đều tại trên đường trở về. Giờ phút này, Ninh Minh đã ở hồi trở lại ngoại viện trên đường, cầm trên tay khối gương đồng. Hắn vốn là quan sát mặt sau khắc văn, sau đó nhìn về phía trong kính hình ảnh. Rất nhanh, cách lạnh như băng mặt kính, Ninh Minh đều cảm nhận được Tam hoàng tử giờ phút này áp lực, tuyệt vọng, sợ hãi năm. Mặt trái cảm xúc, có thể hắn suy nghĩ phương hướng lại cùng người bình thường không giống với. Ninh Minh nhìn xem trong kính một mình muốn sống Tam hoàng tử, nhíu mày, Dạ Kiêu, chẳng lẽ chỉ là muốn để cho chúng ta xem Tam hoàng tử cho hề? Một cử động kia, tuy ảnh hưởng thật lớn, hung hăng trùng kích Đại Chu hoàng tộc thống trị, nhưng Ninh Minh lại cảm thấy, Dạ Kiêu chính thức muốn làm được chỉ sợ không chỉ như thế. Rất đơn giản. Ninh Minh lẩm bẩm, nếu như ta là Dạ Kiêu, lần thứ nhất lên đài thể hiện thái độ, cùng Đại Chu vương triều đối kháng, chế tạo hỗn loạn tuyệt sẽ không nhỏ như vậy. Tam hoàng tử với tư cách Đại Chu hoàng tộc huyết mạch, phân lượng xác thực đầy đủ. Có thể Ninh Minh cảm thấy thiếu một chút cái gì. Chính nghĩ như vậy, hắn manh kinh, từ đầu mát đã đến chân. Chính mình dẫn vào đến Dạ Kiêu về sau, rõ ràng cảm nhận được một tia không hiểu hưng phấn. Phản phất sự tình huyên náo càng lớn, Dạ Kiêu, chính mình cũng lại càng có thể từ đó đạt được trên tinh thần kích thích. Tam điện hạ cái này cũng quá xui xẻo à, thật không biết là chỗ nào làm được tu sĩ, dám như thế điên cuồng lớn mật. Đúng lúc này, trên đường phố chậm rãi đi tới mấy cái Thanh Long viện đệ tử. Khổng Chiêu ngay tại trong đó. Khổng huynh. Linh Minh chợt nhớ tới chuyện gì, đi nhanh lên đi lên đánh cho cái bắt chuyện. Có thể Khổng Chiêu lại cho rằng giống như không nghe thấy, không muốn phản ứng. Lần này bốn viện thi đấu, ngoại viện Linh Minh có thể nói là đánh ra tên tuổi, thực lực kia tuyệt đối nghiền áp một tiền lớn bạn cùng lứa tuổi. Khổng Chiêu một mặt là bởi vì trước kia lắm mồm, một phương diện lại có Ninh Minh đối với chính mình kỳ kỳ quái quái thái độ. Tóm lại, hắn hiện tại cũng không muốn cùng loại thần bí nhân này vật liên hệ. Khổng huynh, chờ ta một chút, có kiện chuyện rất trọng yếu, ta được nói cho ngươi biết. Ninh Minh lại không muốn buông tha Khổng Chiêu, vội vàng chạy đi lên, cũng thân thủ bắt được Khổng Chiêu bả vai. Ninh Minh. Khổng Chiêu đành phải dừng bước lại, lại là bất đắc dĩ, lại là khó hiểu, ngươi làm gì thế ạ? Ngươi vừa mới đánh xong cái kia mấy trận đánh ác liệt, lúc này không cần nghỉ ngơi lấy sao? Không nghĩ tới Khổng huynh ngươi rõ ràng còn rất quan tâm của ta. Ninh Minh như là có chút cảm kích. Thấy thế, Khổng Chiêu cố nén mắng chửi người xúc động, "Ninh Minh, ta biết đạo ta trước kia biên qua ngươi một ít nói bậy, van cầu ngươi đại nhân đại lượng buông tha ta, không muốn không chấp nhận." "Chỗ nào mà nói?" Ninh Minh khoát khoát tay, nói, "Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, gần đây còn có gặp gỡ cái gì không đúng sự tình?" "Có." Ai ngờ, Khổng Chiêu lại sát có chuyện lạ gật đầu, "Đó chính là ngươi, ngươi không đúng." Ninh Minh cái chán hiện ra hắc tuyến. "Đã Khổng huynh ngươi còn không có gặp chuyện không may, vậy bây giờ vừa vặn bốn viện thi đấu chấm dứt, chúng ta đi một chuyến Đại Minh viện." Sau một khắc, Ninh Minh không hề chậm trễ, cầm lấy Khổng Chiêu tiểu hướng Đại Minh viện đi. Dạ Kiêu như là đã xuất hiện, sẽ toang đêm tối ngụy trang, cái kia Khổng Chiêu tuyệt đối chính là một cái cực kỳ người trọng yếu vật. Ninh Minh tuy nhiên trước mắt chỉ là tiểu nhân vật, nhưng là tuyệt không muốn chính mình chỗ sinh hoạt hoàn cảnh bị đám kia so nhiều sóng tu sĩ còn đáng sợ hơn tên điên cho đánh vỡ. Nếu lợi dụng tốt Khổng Chiêu, nói không chừng thậm chí có thể bắt ở Dạ Kiêu. Ninh Minh trong nội tâm nghĩ như vậy. Có thể Khổng Chiêu lại trợn tròn mắt, tranh thủ thời gian rẽ rùa phản kháng, "Ninh Minh, ngươi điên rồi đúng không? Mang ta đi Đại Minh viện làm gì? Chẳng muốn cùng ngươi giải thích." Ninh Minh không có lãng phí thời gian, bàn tay lớn như là cứng như sắt thép kiểm chế lấy Khổng Chiêu, "Theo ta đi một chuyến ngươi sẽ hiểu, cái này cũng quan hệ lấy chính ngươi an nguy." Một bên, Thôi Tranh cùng với Ngô Minh mấy người đồng dạng ngây ngẩn cả người. "Chẳng lẽ Khổng Chiêu muốn nhiêu sóng hả?" Thôi Tranh kinh ngạc địa nhìn về phía Lâm Tiếu Tiếu. Lâm Tiếu Tiếu cũng đầy là khó hiểu, chuyện gì xảy ra? Khổng Chiêu không phải rất phù hợp thường đấy sao? Em đẹp một người, lúc này cũng bị trộm tới Đại Minh viện, ngoại trừ nhiều sóng còn có thể là nguyên nhân gì? Bành. Bên kia, Khổng Chiêu đại khái cũng là cảm thấy tiến vào Đại Minh viện, chính mình sẽ bị cho rằng nhiều sóng tu sĩ. Hắn rõ ràng chó cùng rất dậu, vận dụng chân nguyên, trong lúc nhất thời đánh cho Ninh Minh một cái trở tay không kịp, dây rủa trói buộc. Ai mẹ nó sẽ cùng ngươi đi Đại Minh viện? Sau một khắc, Khổng Chiêu bộ dạng xun xoe tiểu chạy ra, như là đằng sau có chó săn tại truy. Cái này cũng không đem Ninh Minh cho tức chết. Chính mình nghĩ đến cứu ngươi một mạng, thuận đường giải quyết Dạ Kiêu cái này tai họa ngầm. Kết quả thằng này lại hết lần này tới lần khác không theo như sáo lộ ra bài. Đừng chạy. Khổng Chiêu, việc này cùng ngươi bản thân tánh mạng tương quan, ta không có mở lại vui đùa. Ninh Minh lập tức thi triển bộ pháp tuyệt học, bám chặt theo. Hết lần này tới lần khác hắn vừa cùng Ngất Chỉ Tuyết đánh xong, lúc này trạng thái còn không phải rất tốt, một lát rõ ràng còn đuổi không kịp Khổng Chiêu. Hai người một trước một sau, tại thiên khu trong nội viện trên đường, như là một trận gió thổi qua.
Cái gì?
Ninh Minh là đại minh hầu người? Khó trách hắn lợi hại như vậy, còn có thể cùng Tam Điện Hạ đối kháng.
Cái gì?
Khổng Chiêu? Muốn nhiều sóng hả? Trên đường đi, mọi người vốn là khó hiểu, sau đó sẽ không biết từ chỗ nào nhi truyền ra tin tức, Ninh Minh là Dạ Hoành một thành viên thân phận cũng tiểu bị để lộ đi ra ngoài. Mà càng làm mọi người cảm thấy sợ hãi chính là, Ninh Minh vừa mới bạo lộ thân phận chân thật, lúc này rõ ràng mà bắt đầu bắt người đi Đại Minh viện hạ.
Cái này,
trên đường phố, nhìn xem cái kia hai cái người truy ta đuổi thiếu niên, Triệu Ly đều bị kinh ngạc nảy dựng, Lanh Tuấn trên mặt lộ ra kinh ngạc.
Cứu mạng
a, ta là người tốt, ta là bình thường. Trên đường đi, Khổng Chiêu cũng là bị sợ choáng váng, càng phát ra cảm thấy Ninh Minh là coi tự mình là làm nguy hiểm nhân vật. Có thể mặc cho hắn gọi lại hung, cái này là bệnh viện tâm thần đồng dạng, ngươi nói ngươi không phải bệnh tâm thần, ai tin tưởng?
Ai, lại một cái đệ tử nhúng chàm cấm kỵ.
Mà ngay cả mấy cái thiên khu viện lớp người già, lúc này đều đang thở dài. Đồng thời, Thôi Tranh mấy người đã ở phía sau cái mông đi theo, sợ Khổng Chiêu thật sự phát sinh nhiêu sóng, Ninh Minh ra ngoài ý muốn.
Bành!
Trong lúc đó, Khổng Chiêu trốn vào một cái không người trong sân, cũng trốn vào nơi hẻo lánh trong bóng ma. Hắn ngừng thở, toàn thân đều đang run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Cảm giác này giống như là tại bị lệ quỷ đuổi giết.
Bành!
Đại môn mở ra, Ninh Minh cũng theo tiến đến, quả thật là mặt mũi tràn đầy sát khí, như là một cái hung tàn đồ tể.
Khổng Chiêu,
ngươi là thực đem ta cho gây nóng này, ta lặp lại lần nữa, đi ra.
Ninh Minh nhìn về phía bốn phía, hét lớn một tiếng.
Trong bóng ma, Khổng Chiêu thân thể khẽ run rẩy, cố nén sợ hãi, không rên một tiếng.
Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ?
Bên kia, Ninh Minh cũng là bị tức được không có cách nào khác, cái hối hận tiếc chính mình lúc trước nên sớm chút xử lý Khổng Chiêu chuyện này mới đúng.
Đại Minh viện cũng không phải cái gì âm phủ địa phủ, ngươi dùng được lấy như vậy sợ hãi sao?
Không đúng.
Ninh Minh nghĩ nghĩ, đột nhiên phát hiện, kỳ thật Khổng Chiêu thật đúng là không có làm sai.
Vạn nhất Đại Minh hầu muốn hắn thừa cơ lẫn vào Dạ Tiêu bên trong, đó mới là cánh mạng đều thắt ở trên một sợi thừng, hơi không cẩn thận, chết cũng không biết chết như thế nào.
Ngươi Khổng Chiêu nếu không đi đem làm cái bóng kia, chẳng lẽ ta đến?
Có thể sau một khắc, Ninh Minh mà bắt đầu không lo người.
Tục nữ nói, từ đạo hưu không chết bần đạo.
Dạ Tiêu đam kia khủng bố tên điên, nếu là có người có thể thay mình đi cùng bọn họ liên hệ, vậy thật là tốt.
Ninh Minh lại một lần nữa địa hét lớn, Khổng Chiêu,
ngươi đi ra cho ta.
Trong bóng ma,
Khổng Chiêu cũng không biết những cái kia, tóm lại lúc này trong lòng đem Ninh Minh một trận phá mạng, hợp với Đại Minh hầu cũng cùng một chỗ mắng.
Một đám không có nhân tính ra hỏa, ta hảo hảo một người bình thường, làm sao lại cũng bị trộm tới Đại Minh viện.
Khổng Chiêu không nghĩ ra, còn cảm thấy Ninh Minh là đem mình làm nhiều sóng tu sĩ.
Mà đúng lúc này,
bành,
một đạo tiếng bước chân bỗng nhiên đến sau lưng vang lên.
Khổng Chiêu toàn thân cơ bắp lập tức kéo căng, một lòng như là ngã xuống tiến vào đáy cốc, trong mắt càng toát ra vẻ tuyệt vọng.
Hắn không dám quay đầu, đồng tử nghiêng rời, chỉ thấy một tay từ trong bóng tối rũa ra, cũng bắt được bờ vai của mình.
Ninh Minh,
ta van cầu ngươi.
Khổng Chiêu cảm giác mình quần đều giống như ướt.
Có thể sau một khắc,
một đạo lệnh Khổng Chiêu kinh ngạc vạn phần thanh âm vang lên, ngươi lúc trước liền Thạch Bát Viễn Quỷ cảm giác đều có thể đánh vỡ, vì sao cứ như vậy kiên kỵ một người bình thường bát phẩm cảnh đệ tử?
Thanh âm gì?
Khổng Chiêu trên mặt toát ra hoang mang chi ý.
Khổng Chiêu, ngươi thật đúng là một điều bí ẩn đồng dạng nam nhân, thật sự là quá sâu không lường được.
Nương theo lấy đạo kia khàn khàn thanh âm, lập tức một cổ sức lực lớn truyền đến, trực tiếp đem Khổng Chiêu kéo vào hắc ám chỗ sâu nhất.
Cùng lúc đó, trong sân, Thôi Tranh mấy người thở hồng hộc theo sát tiến đến, lão tứ ngươi.
Ninh Minh không nói một lời, đang khắp nơi tìm được Khổng Chiêu.
Nhưng đột nhiên ở giữa,
Ninh Minh tại đến gần một ngóc ngách hạ thấp thời gian, động tác cứng đờ, đứng ở tại chỗ, một cử động cũng không dám.
Ninh Minh.
Lâm Tiêu Tiếu phát hiện Ninh Minh khác thường.
Đừng
tới đây.
Các ngươi đi mau.
Ninh Minh nhìn xem một chỗ, ánh mắt như là nhìn xem khó có thể tưởng tượng đích sự vật, nuốt nước miếng, gian nan mở miệng.
Lời này lại để cho Thôi Tranh mấy người càng thêm khó hiểu, không lùi mà tiến tới, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Giờ phút này,
Ninh Minh cái chán chạy xuống một giọt to như hạt đậu mồ hôi lạnh.
Chỉ thấy, nơi hẻo lánh trong bóng tối, có đầu cực lớn khe hở, như là đem không gian xé rách một đường vết rách, đang tại chậm chạp khép lại.
Ừ.
Trong cái khe không gian đống nhiên truyền ra một đạo kinh nghi âm thanh.
Sau đó,
một cái đeo kiếm hắc y nam tử từ bên trong đi ra, khàn khàn nói, bị phát hiện sao?
Vừa vặn,
Ninh Minh triệt để cứng ngắc ngay tại chỗ, chỉ có đồng tử tại chuyển động, chú ý tới đối phương trên tay cái kia miếng có khắc tiêu giới chỉ.
Bá,
bá,
bá.
Cơ hồ đồng thời, cả tòa thiên khu viện bộc phát ra vài luồng khí tức, phóng lên trời chân nguyên của sáng, giống như là muốn tiếp dẫn ngân hà bờ bên kia tinh thần. Từng vị tam phẩm cảnh đại năng mở hai mắt ra, có người từ ngoài đến khí tức.
Kể cả vạn cấm các trung,
Đại Minh hầu cùng với cái kia thân hình cao lớn lao giả đã ở trước tiên đã nhận ra cái này một dị biến.
Đột nhiên xuất hiện,
đối phương có được không gian pháp tắc cấm kỵ vật,
lao giả kia càng là một câu bên trong đích, sau đó một bước ra, quanh mình thời không ngực dòng một vòng bôi hổ quang phi tốc trôi qua,
ngắn ngủn lưỡng tức tầm đó,
hắn liền xuất hiện ở cái kia trong sân, cũng nhìn thấy đạo kia khép lại hơn phân nửa vết nứt không gian, ánh mắt dần dần lạnh như băng.
Lại xem xét,
cái này tòa trong sân không có một bóng người.
Xôn xao,
cùng một thời gian,
cả tòa thần đô bên trong đích dân chúng, kể cả những cái kia quan lại quyền quý, thiên khu viện tu sĩ, tất cả mọi người giờ phút này tất cả đều phát ra một mảnh kinh tiếng ồn ào. Thậm chí mà ngay cả hoàng đế ánh mắt cũng đặc biệt địa ngưng trọng lên. Chỉ thấy trong gương đồng hình ảnh, ngoại trừ tam hoàng tử bên ngoài, giờ phút này lại nhiều ra mấy cái thiếu niên thiếu nữ. Các ngươi đại chu vương triều thiên kiêu thật sự là rất ưu tú. Cùng lúc, một đạo vũ mị giọng nữ đến trong gương đồng truyền ra, vang vọng khắp Hàn Liệt mùa đông, chính thức tuyên chiến. Bất quá, trước khi bốn viện thi đấu, quy củ thật sự nhiều lắm. Kế tiếp, để cho chúng ta đổi lại phương thức, chúc mừng mới đích một năm đến a. Chương 166, trong gương đồng bên ngoài. Lạnh như băng, cứng rắn mặt đất. Linh Minh chậm rãi mở hai mắt ra, trong không khí cũng không mùi vị khác thường, đập vào mi mắt chính là một chiếc thanh sâu kín ánh nến, phía sau là cứng như sắt thép thạch bích. Ta. Linh Minh cảm giác đầu góc có chút chứng đau, đứng người lên lúc, thân thể còn lảo đảo dưới. Trong lúc đó, hắn manh kinh, lại nhìn thấy nằm trên mặt đất Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu mấy người. Nơi này là chỗ nào vậy? Linh Minh nội tâm nhẹ dựng, tranh thủ thời gian nhìn về phía bốn phía. Nơi này là một cái phong bế gian phòng. Chỉ có phía trước có cánh cửa, là mở ra, trên mặt đất còn có một chuyến vết máu, kéo dài tiến vào thông đạo hắc ám ở chỗ sâu trong. Linh Minh trước tiên tiểu liên tưởng đến một cái bị thương người, trên mặt đất bò sát, cung ma sát để lại cái này đi vết máu. Sau đó, hắn sẽ hiểu chính mình đến tột cùng ở vào nơi nào. Bị Dạ Kiêu cho bắt lại sao? Linh Minh vốn là có chút không biết làm sao, sau đó lập tức cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại. Không để ý tới trí, chuyện gì đều làm không được. Cảm xúc không khống chế được, chỉ biết khiến cho tình thế càng thêm nghiêm trọng. Linh Minh rất rõ ràng điểm ấy. Nhưng hắn hay là không khỏi có chút lo nghĩ, cảm giác này giống như là đã rơi vào trong nước biển, tứ chi bắt không được gắng sức điểm. Linh Minh tìm hẻo lánh ngồi xuống, sau đó điều chỉnh hô hấp, hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới xem như chính thức bình tĩnh lại. Đúng vậy, chính mình bị Dạ Kiêu người bắt lại, trước mắt cùng tam hoàng tử dừng lại ở đồng nhất chỗ địa điểm. Có lẽ Đại Minh Hầu còn có thể xuyên thấu qua gương đồng, chính nhìn mình. Dạ Kiêu rõ ràng có được xé rách không gian đích thủ đoạn. Đột nhiên, Linh Minh nhướng mày, nhớ tới trước khi cái kia một màn. Chính mình là đuổi theo Khổng Chiêu tiến vào một cái sân, sau đó đối phương theo hắc ám trong cái khe bước ra, cũng cưỡng ép mang đi chính mình. Thật sự là ngoài ý liệu, Dạ Kiêu lại sẽ như thế cường đại, có thể tại thiên khu trong nội viện bắt đi người. Đúng lúc này. A, chuyện gì xảy ra? Ta. Trên mặt đất, Thôi Tranh mở hai mắt ra, đồng phát ra khó chịu thanh âm. Linh Minh lập tức đứng dậy, đem Thôi Tranh nâng dậy, cũng đơn giản nói một chút trước mắt tình cảnh. Thoại âm rơi xuống. Thôi Tranh cả người cũng không tốt rồi, chúng ta cũng bị bắt lại. Tâm lý của hắn tố chất sẽ không Linh Minh ưu tú như vậy rồi, rất khó tiếp nhận dưới mắt tình cảnh. Bên cạnh, Lâm Thiếu Tiếu đột nhiên vận chuyển chân nguyên, ra tay đánh hướng một bên thạch bích, bắn ra ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Có thể thạch bích lại không chút sức mẻ, càng không nửa điểm hư hao. Phiền toái. Lập tức, Lâm Thiếu Tiếu nhào nổi lên đại mi. Mọi người lúc này cảm giác như thế nào? Linh Minh rất nhanh đứng dậy, chủ trì cục diện, vững chắc nhân tâm. Bất quá, bị bắt tới nơi đây cũng tiểu ba người, Linh Minh, Thôi Tranh, Lâm Thiếu Thiếu. Ngoại trừ Thôi Tranh lúc này có chút thất kinh bên ngoài, Lâm Thiếu Thiếu cùng Linh Minh đều bảo trì độ cao trầm ổn. Lẫn nhau với tư cách giả huynh một thành viên, cũng không phải là tầm thường thế hệ. Lão tứ, ngươi thân thể như thế nào? Thôi Tranh có chút lo lắng nhìn mắt Linh Minh. Phía trước, bốn viện thi đấu lên, Linh Minh mới cùng Ngất Chỉ Tuyết giao hết tay, trạng thái còn không phải rất tốt. Linh Minh lắc đầu, ta không cần lo lắng. Thôi ca, ngươi trước tỉnh táo lại, đừng hoảng hốt. Đi, ta nghe lời ngươi. Thôi Tranh cũng không phải mao đầu tiểu tử, rất nhanh tiểu thử hít sâu, lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Đồng thời, Linh Minh đi đến Lâm Tiếu Tiếu bên người, nghiêm túc dặn dò, Tiếu Tiếu, kế tiếp không phải ly khai bên cạnh ta. Dạ Kiêu đám người kia, không trực tiếp giết chúng ta, chỉ sợ là vì cha tân chúng ta, cho thần đô cái kia có chút lớn nhân vật xem. Như thế làm cho người sởn hết cả gai ốc lời nói. Âm u trong hoàn cảnh, Lâm Tiếu Tiếu lại tự nhiên cười nói, Linh sư đệ, ngươi mới gia nhập Dạ Hoành chưa tới nửa năm thời gian, là được giải đến một cái có thể làm cho ta dựa vào nam nhân sao? Nghe vậy, Linh Minh liền giật mình dưới. Tốt, ta nghe lời ngươi. Sau một khắc, Lâm Tiếu Tiếu tiểu cười tủm tỉm nói. Đồng thời, nàng xem thấy cái này lạnh như băng mà áp lực gian phòng, trong nội tâm ngược lại bay lên một cổ nhàn nhạt điềm mật, ngọt ngào tư vị. Trước khi đề cập tới, Lâm Tiếu Tiếu từ nhỏ chính là một cái người không có cha mẹ làm bạn. Loại này nữ tính nhìn như kiên cường độc lập, kỳ thật nội tâm cũng là cần một cái dựa vào. Ừ, loại hoàn cảnh này, Linh Minh cũng không muốn đi hao phí mặt khác tâm thần. Hắn rất nhanh đã bắt khởi trên bàn gỗ trường mệnh đăng, cũng hướng phía cửa ra vào đi đến. Thôi ca, Tiếu Tiếu, chúng ta đi trước, tìm được Tam Hoàng Tử nói sau. Tam Hoàng Tử trước khi bị trọng thương, còn chưa kịp trị liệu, đã bị Dạ Kiêu trộm tới nơi đây. Lúc này có lẽ thì ở phía trước cách đó không xa. Mặc kệ lẫn nhau có như thế nào ân oán, hoàn cảnh như vậy xuống, nhiều người nhất định là tốt. Linh Minh nghĩ như vậy. Sau một khắc, hắn mang theo Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu bước ra cái thứ nhất gian phòng, bắt đầu ở hẹp dài trong thông đạo lục lọi tiến lên. Trong phòng có trường mệnh đang ánh nến, có thể trong thông đạo lại cái gì cũng không có. Đưa tay không thấy được năm ngón, một mảnh đen kịt, như là biển cả chỗ sâu nhất, tĩnh mịch tím mắng. Giáp giáp phân phật, giáp giáp phân phật, giáp giáp phân phật. Đột nhiên, một hồi quỷ dị thanh âm vang lên, như là nào đó quái vật phát ra ra tốn hơi thở lời âm thanh. Lão tứ, Thôi Tranh lập tức bị dọa đến toát ra một thân mồ hôi lạnh. Đừng sợ, Ninh Minh kỳ thật trong nội tâm cũng có chút sợ. Nhưng đôi khi, cảm xúc là hội lây bệnh, chính mình nhất định phải đầy đủ kiên cường mà lại cường đại. Hắn một tay nắm trường mệnh đăng, tay kia tắc thì bắt được Thôi Tranh, "Thôi ca, còn nhớ rõ chúng ta lúc ấy lần thứ nhất gặp phải Thạch Bắc Viễn thời điểm sao?" "Nhớ rõ." Thôi Tranh quay đầu nhìn về phía lúc đến gian phòng, nội tâm xoắn xuýt, rất muốn trở về, không muốn bước vào không biết con đường phía trước. Ninh Minh chân thành nói, "Cho dù địch nhân rất cường đại, nhưng chúng ta còn sống, miễn là còn sống thì có hy vọng." Những lời này hơi chút mang cho Thôi Tranh một ít dũng khí. Nhàm chán. Bên cạnh, Lâm Tiếu Tiếu lại nhếch miệng, "Nếu sợ chết, cái kia Thôi Tranh ngươi còn tu luyện cái gì? Không có người không sợ chết." Ninh Minh nhíu mày, ngắt lời nói, "Càng là sợ chết, chúng ta sống được mới vượt có ý nghĩa." Những lời này lại để cho Lâm Tiếu Tiếu lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó lâm vào trầm tư. Đúng lúc này, Ninh Minh đã nhìn thấy phía trước một cái cửa phòng, lại là đóng cửa. "Ừ." Ninh Minh nhíu mày. Cái lối đi này là đơn hướng thông đạo, mà Tam hoàng tử lúc ấy theo cái thứ nhất gian phòng leo ra, đã cái thứ nhất cửa phòng không có đóng cửa, cái kia thứ hai cửa phòng, hắn lúc ấy có lẽ cũng không còn khí lực đóng cửa. Trừ phi nói, Ninh Minh bỗng nhiên dừng bước lại, trong phòng kia còn có người. Thần Đô Trung. Đại Minh Hầu nhìn xem trong gương đồng hình ảnh, từ trước đến nay không hề bận tâm khuôn mặt, giờ phút này lại sinh ra khó có thể hình dung biến hóa. Trong lúc nhất thời, trong đầu ý niệm trong đầu theo ngay ngắn trật tự trở nên hỗn loạn bắt đầu. Ninh Minh như thế nào cũng tiến vào. Đại Minh Hầu nhìn xem trong kính thiếu niên, rốt cục phát hiện, chuyện này đã vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Thậm chí còn, Đại Minh Hầu cảm giác mình giờ phút này đối với thế cục phán đoán, đối với thần đô chỉ huy đều xuất hiện hỗn loạn. Tinh thần phảng phất bị phân liệt trở thành hai cái bộ phận. Một cái là lạnh như băng máy móc, cần bảo trì tuyệt đối lý trí, giải quyết lần này dạ tiêu sự kiện, một cái là ôn hòa nhân tính, lo lắng thiếu niên kia tánh mạng an nguy. Bất quá, Đại Minh Hầu rất nhanh tiểu hít một hơi thật sâu, nội tâm dần dần lạnh như băng xuống dưới. Linh Minh hắn rất thông minh. Đại Minh Hầu nhìn xem trong kính cái kia bảo trì độ cao lý trí thiếu niên áo trắng, trong mắt bay lên vẻ hài lòng, dạ tiêu trước tiên cũng không có giết hắn đi, kể cả Tam hoàng tử đã còn có rảnh rỗi thời gian, vậy còn có muốn sống hy vọng. Đại nhân. Đúng lúc này, một cái hắc bảo nhân đi đến. Nói thẳng, không muốn lãng phí thời gian. Đại Minh Hầu chạm kim đoan thiết. Nhưng đối phương tiếp theo câu nói lại lần nữa lại để cho Đại Minh Hầu thay đổi sắc mặt. Ngay tại vừa mới, đối phương xuất hiện lần nữa, trong tay cái kia thanh kiếm hư hư thực thực trong truyền thuyết không kiếm, thật sự không cách nào phòng bị. Hơn nữa, Triệu Ly, Vất Chi Tuyết, Trúc Vô Song cùng với lần này bốn viện thi đấu top 10 tên đệ tử, tất cả đều bị tên kia cho bắt đi. Cùng lúc đó, cả tòa thần đô triệt để nổ thành hỗn loạn. Phố lớn ngõ nhỏ lên, tầm thường dân chúng giờ phút này có thể ở các loại nơi hẻo lánh nhặt được cái loại nầy gương đồng, sau đó trông thấy trong kính hình ảnh của ta Tranh Nhi như thế nào sẽ bị bắt đi hả? Thôi tể tướng mới từ trong nội cung ly khai, sau một khắc tiểu thu được tin tức này, thiếu chút nữa tại chỗ ngất đi. Vô Song hắn không phải tại Bạch Hổ trong nội viện tiếp nhận trị liệu đấy sao? Một đám trung tam phẩm tu sĩ giám hộ, làm sao lại không thấy nữa à? Thần đô ở bên trong, một cái tam phẩm cảnh lão giả đang tại giận dữ, thiếu chút nữa không có trực tiếp giết hồi trở lại Thiên Khu viện. Thế cục quá hỗn loạn. Bên cạnh, có người cao mày nói, vậy hạ điều động tất cả mọi người tay, tất cả thần đô trong ngoài lùng bắt đám người kia. Nhưng đối phương phảng phất có nội ứng đồng dạng, đã biết Thiên Khu trong nội viện khuyết thiếu lực lượng, hơn nữa hắn trong tay còn có được xé rách không gian lực lượng. Nghe vậy, cái kia lão giả tóc bạc vẻ sợ hãi cả kinh, có ý tứ gì? Bọn hắn có nội ứng? Tam hoàng tử chỉ là bắt đầu, bọn họ là theo dõi bốn viện thi đấu thượng cái kia bảy thiên tài. Đối phương ngưng lông mày không nói, chỉ nhìn lấy trong tay gương đồng, cắn răng nói, đáng chết. Đây rốt cuộc là một đám cái dạng gì tu sĩ? Ngoại giới, hỗn loạn mùa đông. Hắc ám phong bế trong hoàn cảnh. Ninh Minh một tay nắm trường mệnh đăng, đồng thời ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí địa cất bước tiến lên. Sau đó, nương theo lấy cửa phòng từ từ mở ra, trong mắt của hắn tựu toát ra kinh ngạc chi sắc. Chỉ thấy, trong phòng, một cái đang mặc màu xanh da trời váy dài cô gái tuyệt sắc, chính lạnh lùng địa nhìn mình. Nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi. Hai người không hẹn mà cùng địa mở miệng, sau đó đều thầm thả lỏng khẩu khí, thả lỏng trong lòng bên trong đích đề phòng. Chủ yếu hoàn cảnh như vậy, hơi chút dị tiếng nổ đều khiến cho mỗi người khẩn trương cao độ. Ngươi như thế nào cũng bị bắt, ngươi như thế nào cũng bị bắt. Sau một khắc, hai người lại là ngay ngắn hướng mở miệng. Trang diện trong lúc nhất thời rõ ràng còn có chút xấu hổ. Lâm Tiếu Tiếu khác thường nhìn mắt Ninh Minh. Cũng may Vất Chỉ Tuyết cũng không phải cái gì quái dị cá tính, hồi đáp, bốn viện thi đấu sau khi kết thúc, ta trở về Huyền Vũ viện. Kết quả, trên đường có một cùng dạ huynh cách ăn mặc đồng dạng hắc y nam tử, trong tay hắn kiếm khả dĩ xé rách không gian, không cách nào phòng bị. Đồng dạng. Ninh Minh chỉ dùng đơn giản hai chữ. Vất Chỉ Tuyết lại mắt nhìn Lâm Tiếu Tiếu cùng Thôi Tranh, các ngươi là ba người cùng một chỗ bị bắt tới. Bằng không thì chúng ta là tổ đội đến sông cửa hạ. Ninh Minh nổ ra cái rãnh, vung lòng hào khí. Vất Chỉ Tuyết cũng không có cười, cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là nhìn về phía trước cửa phòng, nói ra, nếu ta không có đoán sai mà nói, thần đô ở bên trong cái kia có chút lớn nhân vật lúc này có lẽ chính xuyên thấu qua gương đồng, xem chúng ta à. Như thế nào? Ninh Minh nói xong, cũng ngẩng đầu, ngắm nhìn lạnh như băng trần nhà. Ngươi cảm thấy đám người kia bắt chúng ta đến tầm nhìn là cái gì? Đột nhiên, Vất Chỉ Tuyết mắt nhìn Ninh Minh. Đối phương là Đại Minh Hầu người, tuy nhiên cùng chính mình không đối phó. Nhưng ở loại hoàn cảnh này, người này khẳng định so Thôi Tranh nhất lưu bình thường đệ tử lợi hại nhiều hơn. Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói, dùng chúng ta tử pháp đến phụ trợ ra sự điên cuồng của bọn hắn. Nghe vậy, Vất Chỉ Tuyết ánh mắt khẽ biến, hắn bị Ninh Minh những lời này cho hù đến. Đi thôi, nếu ta không có đoán sai mà nói, Triệu Ly bọn hắn có lẽ cũng bị chụp tới. Sau một khắc, Ninh Minh nhàn nhạt nói, đợi người đến đông đủ về sau, có lẽ cái trò chơi này muốn đã bắt đầu. Bốn người tiếp tục ở đây cái mê cung đồng dạng kiến trúc loại tìm kiếm nổi lên lối ra. Cùng lúc đó, thần đô trung, một cái hồ ly tinh giống như áo trắng nữ tử, lười biếng địa nằm ở trên giường, đường cong dáng người, toàn thân đều tản ra mê người khí tức. Trong tay nàng đồng dạng cầm một mặt gương đồng, và những người khác đồng dạng, nhìn xem trong kính cái kia mấy cái thiếu niên thiếu nữ. Thiếu niên này lang, gọi là Ninh Minh sao? Còn rất có ý tứ. Đột nhiên, nàng này nở nụ cười thanh âm, chú ý tới Ninh Minh cử động. Bá. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở không gian. Sau đó, một cái hắc y nam tử bị thương đi ra, trên người chúng một cái kim sắc phù văn lạc ấn, như là mặt trời thực tinh đồng dạng, cực kỳ nóng rực. Ừ. Áo trắng nữ tử lập tức đứng người lên, ngươi bị thương. Hắc y nam tử nói, Trần Vũ tại thiên khu trong nội viện, hắn phản ứng rất nhanh, ta chậm một bước. Áo trắng nữ tử nhíu mày nói, nhanh như vậy? Không kiếm mở ra vết nứt không gian không phải chỉ có 2 giây tồn tại thời gian sao? Người tại các nơi bắt người, đối phương cái này đều có thể kịp phản ứng. Hắc y nam tử lắc đầu, nếu là đối phương sớm có đoán trước. Như vậy, 2 giây đầy đủ Trần Vũ giết ta 10 lần. Nghe vậy, trong nữ nhân tâm dùng mình, vậy cũng thật là có đủ nguy hiểm. Ta tạm thời ra không được rồi, cái này là cấn có dấu hiệu lực lượng. Sau một khắc, Hắc y nam tử nói xong, tiêu đứng ở trong góc, cũng chỉ có tại đây, mới có thể lẩn tránh Trần Vũ cảm giác. Vừa vặn, trò chơi đã bắt đầu. Áo trắng nữ nhân nói lấy, bàn tay như ngọc trắng vừa nhấc, cái kia mặt gương đồng bay lên, lơ lửng trên không trung, cũng chiếu rọi ra trong đó chẳng cảnh. Mà giờ khắc này, thân đô ở bên trong, khắp nơi đều có cùng một màn này độ cao tương tự chính là chẳng cảnh. Nếu nói là trước khi bốn viện thi đấu là những cái kia đại nhân vật tiêu khiển hoạt động, dân chúng bình thường không có tiến vào thiên khu viện, tại hiện trường xem trận đấu tư cách. Như vậy Dạ Kiêu tiểu lại để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Những cái kia tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ kế tiếp, tàn khốc chém giết. Chương 167, trò chơi tử vong. Thần đô. Mảng lớn đông tuyết, theo lờ mờ thiên không bay là tả bay xuống, cái này tòa cổ xưa mà đã lâu thành trì bị bao phủ tại hơi nước trắng mịt mờ trong bão tuyết. Thần đô trên không là có cấm phi trận pháp, bình thường tu sĩ muốn thăng nhập không trung, nhất định phải được hướng trong nội cung báo cáo chuẩn bị tình huống. Bằng không, ngày nào đó đến một cái tam phẩm cảnh đại năng, trực tiếp bay đến thần đô trên không 10 km, sau đó hướng phía hoàng cung đến một cái Như Lai thần trưởng làm sao bây giờ? Mà ở đêm nay, thần đô trên bầu trời có nguyên một đám chấm đen nhỏ, như là máy bay chiến đấu giống như, tại báo tuyết trung dò xét lấy tình huống. Những thứ kia lục phẩm cảnh đã ngoài tu sĩ, bọn hắn thần thức cường đại, có thể bao trùm vài dặm rộng lĩnh vực. Thực sự tìm thời gian, đem những cái kia không rõ lai lịch dã tu cho đuổi ra ngoài. Trên bầu trời, một cái lao giả tóc bạc phẫn nộ nói, tại hắn thần thức ở bên trong, cả tòa thần đô giống như là một cái đại trảo nhuộm, trong đó hôn tạp quá nhiều phức tạp khí tức, rất khó phân biệt. Cái này cũng không có biện pháp. Thần đô với tư cách đại chu vương triều trái tim, cứng như sắt thép trật tự, giống như là chắc chắn tường thành, khả dĩ ngăn cách khai mở trong đêm tối không rõ cùng khủng bố. Bởi vậy, rất nhiều dã tu đều nghĩ hết biện pháp nhập cư trái phép tiến vào thần đô. Lê lão, ngươi đừng vội, thiên khu viện bên kia đã tại nghiên cứu gương đồng mặt sau trận pháp. Cái khác trung niên nam tử nói ra, chúng ta nhất định có thể cứu về Tam Điện Hạ cùng Trúc Vô Song. Cùng lúc đó, thiên khu viện đồng dạng như là một cái cao tốc vận chuyển máy móc. Văn Khúc Tinh nhất mạch tu sĩ, giờ phút này tất cả đều bỏ cuộc nghỉ ngơi, đi vào một tòa cung điện trung. Trong đó đã có lao nhân lại có thanh niên, cảnh giới cao thấp không đồng nhất, bọn hắn căn cứ gương đồng mặt sau trận pháp văn lạc, tiến hành giải cấu, phân tích, y đồ tìm được manh mối. Cái này rất phiền toái, nhưng lão phu khả dĩ phá giải. Rất nhanh, một cái đang mặc áo lục lão giả thật hưng phấn địa kêu lớn lên. Xôn xao. Những lời này giống như là một cái đầu nhập trong hồ tạc đạn, khơi dậy ngàn tầng sóng. Trong điện, tất cả mọi người đều xuống tới. Lão giả nói, chỉ có Văn Khúc Tinh tinh thần chi lực, khả dĩ xây dựng trận pháp, dẫn động trong thiên địa huyền ảo chi lực. Mà chỉ cần là trận pháp, dẫn dắt trong thiên địa lực lượng, lão phu có thể nghĩ biện pháp phá giải, cũng tìm đi qua. Lão nhân này chính là đại chu vương triều bên trong đích một cái lao ngân đồng, tuy nhiên không phải tam phẩm cảnh đại năng, nhưng cũng là đức cao vọng trọng lao tiền bối. Nghe nói, Thái Hòa điện thượng treo cái kia phó thiên quan đi dạo đồ là được người này chỗ vẽ. Ta lập tức sẽ đem cái này hay tin tức nói cho bệ hạ. Một người tuổi còn trẻ tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Tiền bối, đây là Đại Minh hầu đại nhân đưa tới xích táo. Người bên ngoài lại đưa lên mấy cái đỏ tươi như máu quả táo. Thay lão phu tạ một tiếng Đại Minh hầu. Lão nhân nắm lên tiểu hướng trong miệng nhét, cùng với đánh máu gà đầu dạng, nghiên cứu gương đồng sau lưng cái kia phiền phức trận văn. Thời gian cấp bách, không để cho lãng phí. Kể cả bị nắm chộp lên tam hoàng tử bọn người, thần đô bên trong đích rất nhiều người, tâm tình đều là đồng dạng dày vò. Giờ phút này, vô luận là trong nội cung hoàng đế, hay là Đại Minh viện ở bên trong Đại Minh hầu, hay là những cái kia dân chúng bình thường, tất cả mọi người đang nhìn trong gương đồng hình ảnh. Lờ mờ trong phòng, Linh Minh cùng Ngất Chỉ Tuyết, Lâm Tiếu Tiếu, Thôi Tranh mấy người tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên, bọn hắn rất nhanh ngay tại kế tiếp gian phòng gặp mặt khác bị bắt tới Thiên Khu viện đệ tử. Ngoại trừ trong góc Triệu Ly bên ngoài, những người này tuy nhiên biểu hiện ra còn bảo trì trấn định, có thể trong mắt đều không thể thiếu bối rối. Rốt cuộc là ai làm được? Đối phương tại sao phải có được xé rách không gian cấm kỵ vật? Thanh Long Viện Đào Bạch Bạch đang tại lớn tiếng gọi, cùng sử dụng lực đạp lấy cái kia lạnh như băng mà lại chắc chắn thành bích. Cử động như vậy rõ ràng cho thấy phí công vô dụng. Nhưng ngoại trừ Đào Bạch Bạch bên ngoài, còn có rất nhiều người đã ở nếm thử. Bọn hắn trong phòng khắp nơi lục lọi, ý đồ có thể tìm được cũng không tồn tại muốn sống lối ra, như là một đám bị nắm trộm lên con chuột. Chỉ có Triệu Ly, hắn trước sau như một địa một mình dừng lại ở trong góc, nhắm mắt chớp mắt, khuôn mặt đặc biệt tỉnh táo. Cái này lại để cho Ninh Minh nhìn nhiều mắt đối phương. Sau một khắc, Ninh Minh tiểu đối với những người khác nói ra, mọi người trước bình tĩnh một chút. Có thể lời còn chưa nói hết, một cái Huyền Vũ viện đệ tử tiểu đứng dậy, như thế nào? Ngươi có chạy đi đích phương pháp xử lý, hay là nói ngươi muốn lãnh đạo mọi người chúng ta? Đối phương giọng điệu lại để cho Ninh Minh nhíu mày. Cũng thế. Sau một khắc, Ninh Minh lắc đầu, dứt khoát cùng Lâm Tiếu Tiếu mấy người ngồi xuống trong góc, không có lại để ý tới bọn này tâm cao khí ngạo thiên tài. Ngược lại là Bất Chỉ Tuyết nhìn nhiều mắt Ninh Minh, sau đó đi về hướng Triệu Ly. Cũng không biết Bất Chỉ Tuyết nói với Triệu Ly mấy thứ gì đó. Chỉ chốc lát sau, Triệu Ly tiểu mở hai mắt ra, cũng mở miệng nói, các ngươi ngay ở chỗ này lãng phí thời gian à, ta đi tìm lối ra. Bá. Lời vừa nói ra, Ninh Minh thiếu chút nữa không có trợn mắt há hốc mồm. Hắn còn tưởng rằng Triệu Ly là muốn đứng ra chủ trì cục diện nữa nha. Kết quả, đối phương nói xong câu đó về sau, liền xoay người đi về hướng Hắc Ám thông đạo, cũng không để ý tới những người khác, cái kia gọi một cái quái gở. Đồng thời, Bất Chỉ Tuyết cũng đi theo Triệu Ly bên người. Triệu Sư Minh. Thanh Long Viện Đào Bạch Bạch tranh thủ thời gian đứng dậy, chúng ta bị một đám không biết rõ mảnh ra hỏa bắt hết, tình cảnh rất nguy hiểm, mọi người nên đoàn kết mới được là a. Có thể Triệu Ly lại như là giống như không nghe thấy. Hắn cũng không dừng lại động tác, bóng lưng hoàn toàn biến mất tại trong bóng tối. Lập tức, trong phòng tiểu vang lên bực tức thanh âm, cái này Triệu Ly, thật sự là quá không thích sống chung rồi. Bỏ ra chúng ta Thanh Long Viện nhiều như vậy tài nguyên, kết quả là như vậy. Hoàn toàn tiểu không quan tâm người khác. Mọi người tất cả đều nhìn xem Triệu Ly phương hướng ly khai, đầy bụng oán nghiệm. Khục. Đúng lúc này, một đạo tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Ninh Minh theo nhìn lại, sau đó trong mắt tiểu lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy, trên mặt đất nằm một cái tóc đỏ thiếu niên, sắc mặt suy yếu, trên da thịt còn có mảng lớn cháy đen, chưa khỏi hẳn. Đây chính là Bạch Hổ Viện Trúc Vô Song. Đáng nhắc tới chính là, Trúc Vô Song lúc này so Tam Hoàng Tử cũng không tốt đến nơi đâu. Lẫn nhau trước khi đều trải qua một hồi đại chiến, tổn thương còn không có trị liệu tốt, kết quả người đã bị Dạ Kiêu buộc đã đến. Mọi người trước tỉnh táo một chút. Trúc Vô Song đối với người khác nâng xuống, đứng lên thân thể, dựa lưng vào thạch bích, xem trước một chút tổng cộng có bao nhiêu người đệ tử bị bắt tới. Lời này vừa ra tới, mọi người cũng chẳng biết tại sao, hơi chút tỉnh táo chút ít. Đào Bạch Bạch đến một lần đầu người, sau đó nói, tính cả phía trước ly khai Triệu Ly cung ngất Chỉ Tuyết, hơn nữa Tam Điện Hạ, chúng ta tổng cộng có 11 cá nhân. 11 cái sao? Trúc Vô Song ho thanh âm, sau đó nhìn xem trong phòng mọi người có người lúc này thân thể không thoải mái cái gì đấy sao? Có lời nói mau chóng nói ra, nếu như không có, chúng ta trước hết đi phía trước tìm Tam Hoàng Tử, sau đó mọi người tụ cùng một chỗ điểm an toàn. Sự thật chứng minh, tại đây dạng trong hoàn cảnh, người sẽ chủ động địa phụ thuộc cường giả. Dù là Trúc Vô Song lúc này bị thương, nhưng hắn dù sao cũng là lần này bốn viện thi đấu thượng cái kia chói mắt thiên tài. Trúc Vô Song mới mở miệng, trong phòng mọi người trong nội tâm cũng thì có ngọn nguồn. Trúc Sư Minh, thương thế của ngươi mới cần gấp nhất. Thậm chí còn có Huyền Vũ viện nữ đệ tử quan tâm hạ Trúc Vô Song. Ta không sao. Trúc Vô Song lắc đầu. Mà đúng lúc này, không, còn có một người không có xuất hiện. Trong góc đống nhiên phát ra một giọng nói. Mọi người kinh ngạc nhìn lại. Sau đó, Ninh Minh quét mắt vòng ở đây tất cả mọi người, đứng người lên, Khổng Chiêu hắn cũng bị trộm tới tại đây. Ta đề nghị, mọi người trước tìm được Khổng Chiêu nói sau. Khổng Chiêu là ai? Ai ngờ, Trúc Vô Song lại khó hiểu hỏi câu. Đào Bạch Bạch suy nghĩ hồi lâu, mới mở miệng nói, Khổng Chiêu. Tựa hồ là ta Thanh Long Viện một cái đệ tử. Rất phổ thông, không có gì có thể nói. Nghe vậy, Trúc Vô Song nói ra, chúng ta đây hay là trước tìm được Tam Điện Hạ nói sau. Ừ. Tam Điện Hạ phía trước đã bị nhốt tại đây, hắn còn bị thương, chúng ta tốt nhất chạy nhanh chiếu cố tốt Tam Điện Hạ. Bọn này các thiếu niên và thiếu nữ nhao nhao gật đầu, đối với Trúc Vô Song nói lên không có ý kiến. Tuy nhiên phía trước không có phát sinh nguy hiểm, nhưng đằng sau chỉ sợ sẽ không một mực bình tĩnh xuống dưới. Rất nhanh, Trúc Vô Song ngay tại người bên ngoài nâng xuống, đứng lên, mọi người cùng nhau hành động mới được là an toàn nhất sách lược, đến lúc đó tốt nhất đem Triệu Ly cùng Ngất Chỉ Tuyết cũng hô trở về. Trúc Sư Minh nói rất đúng. Thanh Long Viện Đào Bạch Bạch nói ra, mọi người cùng nhau đều nghe Trúc Sư Minh, không muốn sang bậy, nói không chừng còn có muốn sống hy vọng. Nhìn xem một màn này, Linh Minh lại nhíu mày. Mọi người trước khi đã biết rõ cái này gương đồng sự tình, trong nội tâm cũng tin tưởng, hoàng đế khả dĩ trông thấy chính mình những người này. Cái này như là một hồi khác loại bốn viện thi đấu. Mà so về bị thương, lúc này chính một người gian nan muốn sống Tam Hoàng Tử, Khổng Chiêu rất rõ ràng cũng không sao người sẽ đi chú ý. Nhưng chỉ có Ninh Minh mới biết được. Lần này nguy cơ, nói không chừng Khổng Chiêu mới được là cái kia mấu chốt nhất đích nhân vật. Muốn đi theo bọn hắn cùng một chỗ hành động sao? Bên cạnh, Lâm Tiếu Tiếu đột nhiên hỏi câu, hay là chúng ta cũng cùng Triệu Ly như vậy, dứt khoát một mình ra đi. Thôi tranh do dự nói, hay là cùng một chỗ ai nhiều người tựu là lực lượng a. Ninh Minh không nói chuyện. Hắn cái mang đầu, nhìn xem lạnh như băng trần nhà, ánh mắt giống như là muốn xuyên thấu thời không, trông thấy gương đồng sau lưng cái kia mấy cái dạ kiêu. Dạ kiêu, đem những này đại chu vương triều thiên kiêu trộm tới nơi đây, hơn nữa càn rỡ đến lại để cho toàn bộ thần đâu người quan sát. Con mắt của bọn hắn địa rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ nói, dạ kiêu đằng sau mới có thể phóng xuất ra một ít không rõ khủng bố. Ninh Minh hơi chút suy nghĩ xuống, nhưng lại lắc đầu bỏ đi ý niệm trong đầu, không, rất đơn giản. Nếu như là lại để cho nhiều song quái vật đến đuổi giết chúng ta những này đệ tử, cái con kia sẽ để cho thần đô ở bên trong đại nhân vật cảm thấy phẫn nộ. Tử vong phân rất nhiều loại phương thức, bị nhiều song quái vật giết chết, cùng với bị dạ kiêu trực tiếp giết chết không có gì khác nhau. Cái kia dạ kiêu rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ninh Minh nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhất cũng không muốn đi ra. Hắn nhìn xem dùng trúc vô song cầm đầu thiếu niên thiếu nữ, sau đó nhổ ngụm trọc khí, đi thôi, chúng ta trước cùng đi theo một đoạn nói sau. Thôi Tranh nhẹ nhàng thở ra. Người luôn thói quen địa ôm đoàn sưởi ấm, nhất là tại đây dạng phong bế, quỷ dị trong hoàn cảnh, nếu gặp được tình huống như thế nào, mọi người cùng nhau giải quyết vậy cũng còn hơn một người. Nhưng lại tại Ninh Minh vừa muốn đuổi kịp trúc vô song lúc, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một vòng linh quang, nâng lên cước bộ đều treo ở giữa không trung, cứng ngắc địa chậm chạp không rơi xuống. Dạ Kiêu tầm nhìn là cái gì? Mà Dạ Kiêu là cái gì? Bọn họ là Dạ Hoành thiên địch. Chẳng lẽ nói, lập tức, Ninh Minh thẳng vào nhìn xem trúc vô song bọn người bóng lưng, nội tâm phù phù nhảy dựng, đã có một cái thập phần đáng sợ suy đoán. Cơ hồ là đồng thời, một đạo đột một thanh âm đến bốn phương tám hướng truyền đến, trúc vô song, Đào Bạch Bạch, Ninh Minh, Lâm Tiếu Tiếu, Triệu Ly, Thôi Tranh, Từ Ninh. Nương theo lấy những tên này, toàn bộ phong bê trong hoàn cảnh, tất cả mọi người, kể cả Triệu Ly cùng với một loại chỗ tam hoàng tử giờ phút này cũng lộ ra kinh ngạc. Đã bắt đầu sao? Ninh Minh lập tức kéo căng tinh thần, cái trán thậm chí có một giọt mồ hôi lạnh tiết ra. Mà sau một khắc, đạo kia thanh âm tiểu nói ra một câu lại để cho tất cả mọi người kinh hãi vạn phần mà nói, trong các ngươi có một người, đem tại một lúc lâu sau, phát sinh nhiều sóng. Tìm được hắn. Chương 168, giết người cùng giết quái vật lựa chọn. Hắc ám, tĩnh mịch, lạnh như băng. Phong bế hoàn cảnh chính giữa. Sở hữu tất cả thiên khu viện đệ tử, giờ phút này đều tựa như thạch điêu giống như đứng ở tại chỗ. Ai cũng không nhúc nhích, ai cũng không có mở miệng. Tựa hồ chỉ có trái tim nhảy lên động tĩnh, bảo trì tươi sống tánh mạng. Giả. Giả dối a. Sau một hồi, nương theo lấy một đạo ấp úng thanh âm, cứng lại không khí mới hơi chút buông lỏng chút ít. Nói đùa gì vậy? Nhiều sóng. Chúng ta thế nhưng mà thiên khu viện tinh anh, mỗi một bước đều có đạo sư tỉ mỉ chăm sóc, làm sao có thể hội đúng chàng cấm kỵ? Đó là cái gì thanh âm? Cái gì cảnh giới? Sau một khắc, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà bắt đầu, cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tựa hồ cũng không đem việc này để ở trong lòng. Trúc Vô Song nhìn về phía bốn phía, như là muốn tra ra âm thanh nguyên chỗ, mọi người đừng hoảng hốt. Đối phương là tại cố ý làm ta sợ đám bọn họ, mau chóng tìm được Tam Điện Hạ, cũng tìm ra muốn sống giao lộ, đây mới là mấu chốt. Bên kia, Thôi Tranh bỗng nhiên mắt nhìn Ninh Minh, lão tứ ngươi, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Lờ mờ trong phòng, Ninh Minh mặt trầm như nước. Hắn nhìn xem Trúc Vô Song mấy người kia bóng lưng, bỗng nhiên kéo Thôi Tranh tay, "Thôi ca, Tiếu Tiếu, chúng ta đi trước." Lập tức, Thôi Tranh trừng lớn hai mắt, "Đợi một chút. Lão tứ ngươi làm sao vậy?" Trúc Vô Song cũng phát hiện Ninh Minh, mở miệng nói, "Ninh Minh, ngươi làm gì? Mọi người cùng nhau hành động a." Ninh Minh không có trả lời, chỉ đem lấy Thôi Tranh hai người, giống như là trước khi Triệu Ly đồng dạng, trực tiếp đã đi ra gian phòng này. Nhìn xem một màn này, Trúc Vô Song bên người những thiên kiêu đó, lập tức tiểu không vui. Hắn cho là mình là Triệu Ly sao? Còn muốn một mình hành động? Một cái nữ đệ tử nói ra, như vậy lạ lẫm mà khủng bố hoàn cảnh, loại này không có đầu vóc ra hỏa, tuyệt đối là cái thứ nhất chết. Đột nhiên, một cái áo lam thanh niên mở miệng nói, trước khi thanh âm kia không phải nói trong chúng ta có người hội nhiều sóng sao? Thằng này hẳn là tưởng thật. A. Đào Bạch Bạch cười lạnh một tiếng, trước khi Khổng Chiêu không phải tiểu đã từng nói qua một lần đấy sao? Gặp được Thạch Bắc Viễn thời điểm, tên kia cũng là bị dọa đến bước bất động chân. Loại này phế vật, tốt nhất cũng chớ cùng lấy chúng ta, miễn cho liên lụy. Mọi người ngươi một lời ta một câu, thông qua đối với Ninh Minh làm thấp đi, đến cường đại dũng khí của mình, cũng lảng tránh trước khi cái kia đạo thanh âm. Tốt rồi. Nghe những lời này, Trúc Vô Song tựa hồ có chút không quá thoải mái, ngắt lời nói, mọi người không muốn như vậy ác ý đối xử mọi người. Ninh Minh lo lắng việc này là thực, không nghĩ cùng một chỗ hành động, cái này cũng không phải cái gì việc ác. Nghe vậy, Đào Bạch Bạch trên mặt lộ ra ngượng ngùng chi sắc, trong nội tâm thì tại bán thầm, Trúc Vô Song hay là quá đơn thuần rồi, không hiểu được như thế nào lợi dụng tốt cái này tiểu đoàn thể. Trúc sư huynh ngươi tiểu là quá thuần phát thiện lương. Một cái nữ đệ tử nói ra, loại này rời rạc tại tập thể ngoại trừ ra hỏa, có thể nhất thêm phiền toái. Đào Bạch Bạch cũng đi theo nói ra, cho dù chuyện này thật sự, trong chúng ta thực sự có người hội nhiều sóng, nhưng là nên mọi người cùng nhau thương thảo giải quyết ta. Không rên một tiếng tiểu ly khai, Ninh Minh giống như Triệu Ly, tiểu là không có coi tự mình là làm thiên khu viện đệ tử. Trúc Vô Song lại nhíu mày, quét mắt bên người những này đồng bạn, chần chờ nói, cái kia, trong chúng ta nếu là thật có người hội nhiều sóng, nên như thế nào thương thảo giải quyết? Bá, bá, bá. Lời vừa nói ra, trong phòng lần nữa lâm vào tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hoàn cảnh. Kể cả Đào Bạch Bạch ở bên trong, tất cả mọi người biểu lộ đều cứng đờ một chút. Không có khả năng. Cấm kỵ chính là tinh thần nội hạch ô nhiễm chi lực, trên đời làm sao có thể có người có thể nhúng chàm thần minh lĩnh vực. Cuối cùng nhất, một cái nữ đệ tử sắc mặt trắng nhợt, miễn cưỡng cười nói thanh âm, mọi người chúng ta cũng không thể rơi xuống cái bẫy, lẫn nhau nghi kỵ. Cùng lúc đó, Thần Đô ở bên trong, Sở Hữu tất cả nhìn xem gương đồng người giờ phút này cũng bị khiếp sợ. Việc này là thật là giả? Ông trời ơi! Tam Điện Hạ, con trai của Thôi Tể Tướng, còn có Trấn Quan Vương gia Lâm Tiêu Tiếu. Bọn hắn chính giữa có người muốn phát sinh nhiêu sóng. Những cái kia bình dân dân chúng, không hiểu được quá nhiều, bọn hắn chỉ biết là chuyện này quả thực quá mức kinh thế hai tục. Một đầu trong đường tắt, mấy cái bề ngoài dơ giấy bẩn thỉu thiếu niên lúc này vây tại một chỗ, túi đầu, nhìn xem trong gương đồng Ninh Minh, chúc vô song bọn người. Ta nghe nói, tu sĩ tu hành sắc thực có khả năng nhúng chàm cấm kỵ, cái này không phải là thật sao? Trong đó, một cái hơi mập nam sinh nói ra, bộ mặt biểu lộ có chút gở. Cái khác khỉ ốm tựa như thiếu niên, phun mắng, ngươi cái tên này thật sự là dại dột không được, không phát hiện bầu trời những vì sao tinh tinh đều ảm đạm rồi sao? Hơi mập nam sinh cả kinh nói, cái kia chính là thật sự. Tể tướng nhi tử, hay là hoàng thượng nhi tử, bọn hắn muốn biến thành quái vật rồi. Không biết. Gầy keo thiếu niên thuận miệng nói, bất quá, ta ngược lại hy vọng là thật sự. Lại nói tiếp, nếu không phải đám kia không biết tên tu sĩ, chúng ta chỗ nào có cơ hội thấy lấy những thiên tài này trưởng cái dạng gì? Chúng ta tại Thần Đô ở bên trong sinh hoạt được như vậy khó khăn, ngươi nhìn chút ít ra hỏa cũng tại bốn viện thi đấu thượng cảnh tượng như vậy. Đối với người bình thường mà nói, Thiên Khu Viện, Hoàng Cung, Triều Đình những điều này đều là cực kỳ xa xôi danh tử. Bốn viện thi đấu, nói là chúc mừng năm mới hoạt động, nhìn như tổ chức khí thế ngất trời. Có thể trên thực tế, người bình thường căn bản không có tư cách vào nhập hiện trường. Mà Dạ Kiêu lại làm cho mỗi người đều nhìn thấy một cái khác loại năm mới hoạt động. Thiên Khu Viện, Đại Minh Viện Nội. Một thân màu đen mãng trang phục đích Đại Minh hầu chính nhìn xem trong gương đồng. Ninh Minh mang theo Thôi Tranh mấy người ly khai chúc vô song cảnh tượng. Thiếu niên về sau, hắn nuốt nuốt mi tâm, sinh ra mọi mệt cảm giác, cái này thật sự phiền phải a. Đúng vậy. Đại Minh hầu rốt cục rõ ràng, chính mình lần này đối thủ, Dạ Kiêu đến tột cùng đến cỡ nào hỗn loạn cùng điên cuồng. Nhất là nghĩ đến những cái kia đồng dạng nhìn xem một màn này Thần Đô dân chúng. Đại Minh hầu tiểu lại sinh ra một cổ khó có thể hình dung áp lực cảm giác. Dạ Kiêu sở muốn làm, tuyệt không đơn thuần chỉ là giết người, bọn họ là muốn động dao động Thần Đô tồn tại căn bản, bóp chết Dạ Hoành. Lệnh một người phát sinh nhiều sóng. Sau đó, lại để cho một đám người đi đoán. Đại Minh hầu bưng lên một ly trà, ý đồ uống một ngụm bình phục tâm tình, nhưng lại phát hiện trong chén trà mặt nước nổi lên rung động. Đó là tay của mình đang tại rung rung. Các ngươi đến tột cùng tại sao phải như vậy? Cuối cùng nhất, Đại Minh hầu đặt chén trà xuống, đồng phát ra một đạo bất đắc dĩ thở dài. Cùng lúc đó, một đạo thánh chỉ theo trong hoàng cung hạ đi ra, nhà nhà, nếu là phát hiện gương đồng, phải nộp lên, không cho phép xem trong đó hình ảnh. Nếu là dám can đảm giấu giếm, phải làm tử tội. Mệnh lệnh này, lại để cho người rất là khó hiểu. Hơn nữa có không ít mọi người không có nghe, trốn đi, âm thầm quan sát. Sau đó, bọn hắn rất nhanh sẽ hiểu hoàng đế chỗ lo lắng sự tình. Trong bóng tối, tại đây kiến trúc giống như là mê cung, thông đạo khúc chiết, bốn phương thông suốt địa liên tiếp, kết nối lấy lần lượt gian phòng. Từng trong phòng đều có một ít tiểu nhân vật phẩm, thí dụ như đồ ăn, dược phẩm, trường mệnh đăng, dùng để uống nước sáu. Giờ phút này, Linh Minh cùng với Thôi Tranh mấy người đi tới một cái phòng, cũng ngắn ngủi nghỉ ngơi. Lão tứ, chúng ta đến cùng tại sao phải cùng chúc vô song bọn hắn tách ra hành động? Thừa cơ hội này, Thôi Tranh lần nữa hỏi lên. Ninh Minh đóng lại hai mắt, một bên trong đầu tự hỏi đủ loại, vừa nói, thôi ca, nếu ta nói, chúng ta người nơi này, thật sự sẽ có một người sắp sửa phát sinh nhiều sóng, ngươi có sợ không? Đông dưng, Thôi Tranh cả người đều ngốc trệ ở. Ninh Minh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cùng lúc, Lâm Tiếu Tiếu cũng ít tiểu ý, ánh mắt ngưng trọng địa nhìn xem Ninh Minh. Để cho ta ngẫm lại. Thuận tiện, đợi. Ninh Minh dựa lưng vào vách tường, như trước nhắm hai mắt, ngữ khí rất lãnh đạm. Đợi. Lâm Tiếu Tiếu đại mi nhíu một cái, có ý tứ gì? Đợi một lúc lâu sau, giải quyết cái thứ nhất nhiều sóng quái vật sao? Không có trả lời. Trong phòng yên tĩnh đến làm cho người muốn vĩnh viễn tiếp tục như vậy, như là rời xa này chút ít hắc ám cùng khủng bố. Cái kia bằng không thì làm sao bây giờ? Nhưng đột nhiên ở giữa, Ninh Minh hay là mở ra con ngươi đen nhánh, ta được đi trước tìm người kia sao? Như thế nào tìm? Giống như Đại Minh hầu nghi kỵ tất cả mọi người, kể cả ngươi cùng tôi ca, trong đầu hư cấu một cái phong hiểm cấp bậc, lại căn cứ cái kia phong hiểm cấp bậc, chọn một cái tối cao người dễ sao? Nghe vậy, Lâm Thiếu Tiếu đã trầm mặc một lát. Sau đó, hắn đột nhiên thân thủ cầm Ninh Minh thủ trưởng, lạnh buốt mà lại mềm mại xúc cảm, lại để cho Ninh Minh trong mắt hiện lên không hiểu sát thái. Sau một khắc, Lâm Tiếu Tiếu nghiêm túc nói ra, chúng ta là Dạ Hoành. Ninh Minh sững sờ, lúc này đây, đến phiên hắn đã trầm mặc. Ta cũng không quan tâm chúc vô song sinh tử của bọn hắn. Lâm Tiếu Tiếu còn nói thêm, nhưng, cái này một canh giờ, Dạ Hoành sẽ không trầm mặc, mà là sẽ thả âm thanh hát vang. Hô! Ninh Minh đứng người lên, sau đó tự rêu cười cười, Tiếu Tiếu ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Ta cũng không thèm để ý chúc vô song sinh tử của bọn hắn, chỉ là trên tay không nghĩ nhúng chàm người vô tội máu tươi. Nhưng Thần Đô các đại nhân vật đều đang nhìn một màn này. Nói xong, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, sau đó nhổ ra, ta dù sao cũng là Dạ Hoành, đại biểu cho tàn khốc mà vô tình trật tự. Nhìn xem một màn này, gương đồng bên ngoài, vô luận là Đại Chu hoàng đế hay là Đại Minh hầu, kể cả Dạ Tiêu cái kia mấy cái hắc y nam tử, vũ mị áo trắng nữ tử, sở hữu tất cả đại nhân vật đều nheo lại hai mắt. Sau một khắc, Ninh Minh gánh vác lấy hai tay, bước ra gian phòng này, đi thôi. Giết người đi. Ông trời ơi. Cái kia thiếu niên áo trắng muốn làm gì?
Đợi một chút.
Cái kia ngoại viện Ninh Minh,
hắn là Đại Minh hầu thủ hạ.
Giờ khắc này, Thần Đô ở bên trong, lên tới quan to hiển quý, hạ đến bình dân dân chúng, chỉ cần là có thể trông thấy gương đầu người, tất cả mọi người đều bị trong đó đã phát sinh tràng cảnh làm chấn kinh ở. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, Đại Chu hoàng đế cũng nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem trong kinh chính là cái kia thiếu niên, chẳng biết tại sao, phản phất như là nhìn thấy Đại Minh hầu cái bóng, có thể đem làm đại nhậm. Giờ khắc này, hoàng đế trong nội tâm hiện ra bốn chữ to. Hắn biết nói, chính mình rốt cuộc tìm được dưới một thanh kiếm hình thức ban đầu. Chương 169, các loại bốn viện thi đấu. Dạ Kiêu có được hắc thạch mảnh vỡ, đó là như là dơ bẩn thế gian cốt tủy, khả dĩ phóng thích dơ bẩn tinh thần chi lực, làm cho tu sĩ phát sinh nhiêu sóng. Ninh Minh rất rõ ràng điểm này, bởi vì hắn cũng đồng dạng. Hắn biết nói, tại đây chàng trò chơi tử vong chính giữa, Dạ Kiêu tuyệt đối chuẩn bị mấy cái sắp nhiêu sóng thiên khu viện đệ tử. Hắn cũng biết, Dạ Kiêu muốn lại để cho thế nhân trông thấy, Dạ Hoành đến cùng có thể có nhiều tàn nhẫn. Nhưng chính mình chính là Đại Minh hầu thủ hạ, tại cấm kỵ chi dạ lên tiếng hát vang Dạ Hoành, làm sao có thể đủ ngồi yên không lý đến hội? Thần Đô sở hữu tất cả đại nhân vật tất cả nhìn xem một màn này, nếu mình lựa chọn trầm mặc, thế nhân lại nên như thế nào suy nghĩ Đại Minh hầu? Nói chung hai một điểm, thủ hộ Thần Đô trật tự, đời ta nghĩa bất dung tử. Vì vậy, Ninh Minh lại trở về. Hắc ám trong thông đạo, bên kia, đám người kia ảnh dừng bước. Ngươi trở về làm gì? Trong đó, Thanh Long viện đảo bạch bạch, ngựa khí bất thiện, tiểu tử ngươi không phải sợ hay sao? Như thế nào còn không tìm cái địa phương co đầu rút cổ bắt đầu? Ninh Minh không nói chuyện. Hắn giờ phút này thần thái có chút khác biệt với Di Vãng, ánh mắt của hắn rất lạnh, như là một khối băng sơn. Ta đến tra người. Ninh Minh quét mắt bọn này thiên khu viện cao cấp nhất thiên tiêu. Tại hắn sau lưng, Thôi Tranh sắc mặt rất là phức tạp, không biết nên dùng như thế nào tâm tình đến xử lý chuyện như vậy. Mà Lâm Tiếu Tiếu tắc thì khôi phục tại Dạ Hoành thời kỳ bộ dạng, toàn thân đều tản ra sinh ra chớ tiến hàn ý. Tra người. Trúc Vô Song đột nhiên nghĩ đến cái gì, đợi một chút. Ninh Minh huynh đệ, ngươi không phải là? Các ngươi có lẽ đã biết, ta là Dạ Hoành. Ninh Minh đơn giản sáng tỏ địa ngắt lời nói. Nói đùa gì vậy? Ninh Minh ngươi là có ý gì? Lập tức, Trúc Vô Song sau lưng thì có một cái nữ đệ tử đứng dậy, mặt mũi tràn đầy khoa trương. Ninh Minh không nói chuyện, cái thật sâu nhìn xem cái này nữ đệ tử. Đối phương là mặt trái xoan, ngũ quan xinh đẹp, ánh mắt thanh tịnh, biểu lộ nhưng có chút kích động cùng phấn khởi, không biết là bởi vì hoàn cảnh làm cho tâm lý áp lực, hay là cái gì khác nguyên nhân. Cùng lúc, đối phương cũng cảm nhận được Ninh Minh ánh mắt, có chứa một loại xem kỹ ý tứ hàm xúc, không giống như là nhìn xem người, càng giống là nhìn xem một cái vật phẩm. Loại này ánh mắt lại để cho người cực kỳ phản cảm. Ngươi đã đủ rồi. Trong lúc đó, Đào Bạch Bạch đứng dậy, ngăn tại cái kia nữ đệ tử trước người. Ta biết đạo ngươi là Đại Minh hầu thủ hạ, nhưng ngươi có phải hay không người? Còn có hay không nhân tính? Không có.
Ninh Minh đơn giản hộp ra hai chữ. Lập tức, Đào Bạch Bạch trong miệng mà nói tiểu dấu ở trong cổ họng, trong lúc nhất thời rõ ràng đều không biết có thể nói cái gì.
Được.
Người ta căn bản sẽ không có đạo đức, tự ngươi nói nhiều hơn nữa đều vô dụng. Ninh Minh huynh đệ, đừng như vậy. Đối phương chính là muốn để cho chúng ta giúp nhau nghi kỵ, sau đó tự giết lẫn nhau. Tương đối mà nói, Trúc Vô Song ngữ khí tiểu bình thản rất nhiều. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, Ninh Minh tiểu ngắt lời nói, Trúc Vô Song, ta chỉ có thể nói ngươi không hiểu Dạ Hoành. Các ngươi tại Thần Đô Trung vô ưu vô lự địa sinh hoạt, có từng có nghĩ qua sau lưng nguyên nhân? Cái gì gọi là tự giết lẫn nhau? Trúc Vô Song liền giật mình dưới. Ninh Minh tiếp tục nói, đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi chính giữa, đây là với tư cách Dạ Hoành ta đầy chỗ chức trách. Tình huống đặc biệt xuống, ta cũng có quyền lực, giết trong các ngươi là bất luận cái gì một người. Ngươi thật lớn quyền lực. Lập tức, Đào Bạch Bạch tiểu nhảy ra ngoài, chỉ vào Ninh Minh nổi giận nói, Ninh Minh, ngươi liền nói ngươi muốn giết ai. Ninh Minh nhìn đối phương ngón tay, lạnh lùng nói, chuyện ta đầu tiên nói trước, ngươi trước mắt còn không có biểu hiện ra quá lớn hiểm nghi. Nhưng cho dù như thế, ngươi nếu ngăn trở ta làm việc, kết cục sẽ không tốt. Gặp trong không khí mùi thuốc súng có chút trọng. Trúc Vô Song sợ song phương đánh đập tàn nhẫn, tranh thủ thời gian nói, Đào sư đệ, Ninh sư đệ, tất cả mọi người là thiên khu viện đệ tử, tại đây dạng trong hoàn cảnh, càng có lẽ đoàn kết mới đúng.
Khô khủng.
Nói xong, Trúc Vô Song trùng trùng điệp điệp ho lên, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Hắn vốn thì có trọng thương, lúc này trạng thái cũng không hay. Mà đúng lúc này, Lâm Tiếu Tiếu đột nhiên mở miệng, xem thường nói, Trúc Vô Song, thu hồi ngươi thiên chân vô tà à, thiểu tại đâu đó giả bộ làm người tốt, tên gia hỏa như vậy, ta trước kia không ít gặp phải. Có thể trong hiện thực, ngươi biết một cái tu sĩ phát sinh nhiều sóng về sau, sẽ tạo thành nhiều nghiêm trọng tổn thất sao? Nói xong, Lâm Tiếu Tiếu tiến về phía trước một bước, tuy nhiên là cái thiếu nữ, nhưng này khí thế lại lệnh Trúc Vô Song bọn người ánh mắt biến đổi. Không có khả năng. Sau một khắc, cái khác Thanh Long viện nam đệ tử lớn tiếng nói, các ngươi tiểu là đem trước khi đạo kia thanh âm cho là thật. Thanh âm của hắn có chút sợ hãi, bởi vì hắn kỳ thật cũng hoài nghi mình những người này thật sự sẽ xuất hiện một cái tiềm ẩn quái vật. Nhiều sóng là cái gì? Văn mèo, không bình thường hóa. Tu sĩ vốn là nắm giữ siêu phàm nhập thánh lực lượng, một khi cái loại này lực lượng bị ô nhiễm qua đi, càng là thường nhân tưởng tượng không đến khủng bố. Mà đúng lúc này, bành, một đạo tiếng bước chân đột nhiên đến xa xa truyền đến. Ở đây tất cả mọi người kéo căng thân thể, nội tâm run lên, sau đó theo nhìn lại, chỉ thấy một cái đang mặc hắc y thanh niên, trên lưng còn có đem trọng kiếm, ánh mắt lạnh lùng mà thẳng bước đi tới.
Đồng thời, tại hắn bên cạnh còn có một đang mặc màu xanh da trời váy dài, tư thái cao gầy cô gái tuyệt sắc. Ta nhớ ra rồi, ngươi tựa hồ xác thực là Đại Minh hầu thủ hạ. Triệu Ly một lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, cũng mở miệng nói, vậy thì thật là tốt, ngươi chọn lựa người, nếu giết không được, theo ta đến. Bá, bá, bá. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức sẽ hiểu Triệu Ly việc này tầm nhìn. Đối phương cũng tin câu nói kia. Lập tức, Trúc Vô Song đám người này tất cả đều thấp thỏm lo âu mà bắt đầu, không riêng gì đối với Triệu Ly, Ninh Minh sợ hãi, còn kể cả bên người những người khác. Chẳng lẽ nói, cái này phong bế trong hoàn cảnh, thật sự có một người như thế này muốn phát sinh nhiêu sóng. Đi. Bên kia, Ninh Minh đối với Triệu Ly một lần nữa xuất hiện có chút ngoài ý muốn, Khiêu Mi nói, bất quá, ngươi đã ở thẩm tra phạm vi chính giữa. Lại nói tiếp, Triệu Ly nhiêu sóng phong hiểm khả năng hay là lớn nhất chính là cái kia, dù sao cũng là thất sát tinh, hơn nữa tính cách cũng rất quái gở, như là một cái dị loại. Ngươi tốt nhất chờ mong, ta không phải cái kia một người. Triệu Ly lạnh lùng nhìn mắt Ninh Minh. Nghe vậy, Ninh Minh nhíu mày. Cái này cơ hồ dự định bốn viện thi đấu đệ nhất danh Triệu Ly, tựa hồ có chút khó giải quyết. Ta trước khi nghĩ đến, các ngươi là bầy liên lụy, mặc kệ hội các ngươi. Cùng lúc đó, Triệu Ly từng bước một đi tới, giọng điệu cũng bất hữu thiện, nhưng ta không nghĩ tới, các ngươi cũng không phải liên lụy, mà là nguy hiểm. Lời này có thể lại để cho mọi người trong nội tâm nghe xong khó chịu. Trúc Vô Song mặc dù có chút suy yếu, nhưng vẫn là đứng dậy, "Triệu Ly, ngươi tại sao phải như vậy đối xử mọi người?" "Trúc Vô Song, ngươi chẳng lẽ tiểu không biết là ta sẽ nhiều sóng sao?" Buồn cười. Triệu Ly nhìn xem Trúc Vô Song, sau đó hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, thái độ có thể nói là thật không tốt. Cái này lại để cho Trúc Vô Song biểu lộ khó coi bắt đầu. Lẫn nhau giống như là hai loại người, nước lửa không dung. "Đi, ta đã nhìn ra." Mọi người tất cả đều giúp nhau nghi kỵ, nguyện ý nhảy vào đối phương cái bẫy chính giữa. Trong lúc đó, Đào Bạch Bạch quay đầu hướng sau lưng đi đến, "Ta đây cũng tiểu không cùng các ngươi rồi, ta một người tìm một chỗ đợi." "Bá." Nhưng vào lúc này, Ướt Chỉ Tuyết xuất thủ. Hắn nâng lên ngọc trường, da thịt lưu chuyển sáng lạn hào quang, dùng tia chớp xu thế đánh ra, đem Đào Bạch Bạch đầu cho ân tại trên vách tường. "Vành." Lập tức, Đào Bạch Bạch bên mặt cùng với vách tường phát sinh chặt chẽ va chạm, xương cốt đều nhanh bị chấn nát. Đào Bạch Bạch khuôn mặt bóp méo mà bắt đầu phẫn nộ nói, "Ướt Chỉ Tuyết, xem ra ngươi không hiểu ta cùng Triệu Ly tại sao phải trở về." Ướt Chỉ Tuyết nhàn nhạt nói, "Phản phất chỉ là đã làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, chúng ta cũng không ghét dạ anh. So về nhiều song quái vật, người xác thực rất tốt giết một điểm." Một màn này bị thần đô bên trong đích mỗi người thu hết vào mắt. Một hồi khác loại bốn viện thi đấu sao? Có người phát ra phức tạp đến cực điểm cảm khái âm thanh. Phong bế trong hoàn cảnh, Đại Chu Vương triều tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ, không có quy tắc, tại hỗn độn trung nghi kỵ, chém giết. Chương 170, xây dựng, sổ đổ, hỗn loạn. Không lớn trong phòng. Hoàn cảnh lờ mờ, chỉ có mấy cây trường mệnh đang tản ra thanh sâu kín ánh lửa. Chúc Vô Song, Đào Bạch Bạch cùng với các bốn viện đệ tử, lúc này xếp thành một loạt, toàn bộ ngồi xổm tường xuôi theo xuống. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy phức tạp, nhìn về phía trên cùng với phạm pháp đồng dạng. Bên kia, Ninh Minh cùng Triệu Ly, Vất Chỉ Tuyết ba người đứng đấy, ánh mắt đang tại những người này trên người đi dạo. Nhìn ra cái gì sao? Đột nhiên, Triệu Ly mắt nhìn Ninh Minh. Thoáng chốc, Đào Bạch Bạch khẩn trương đến trái tim giống như là bị một cái đại thủ cho nắm chặt đồng dạng. Cũng may chính là, Ninh Minh cũng không có mở miệng. Hắn lúc này cau mày, như là tự hỏi một cái không cách nào cởi bỏ câu đố. Ai hội nhiều sóng? Ninh Minh nhìn xem Trúc Vô Song, sau đó nhìn Đào Bạch Bạch, thậm chí còn kể cả Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu. Bên cạnh, Triệu Ly rõ ràng cho thấy cái giết người không chớp mắt tính tình, đã thúc giục không dưới vài chục lần. Chỉ cần mình tùy tiện báo ra một cái tên, người nọ cũng sẽ bị tại chỗ giết chết. Dưới tình huống như vậy, một mảnh dài hẹp tươi sống tánh mạng, chỉ ở chính mình một ý niệm, loại tư vị này thật sự là khó có thể miêu tả. Nguyên lai Đại Minh Hầu chính là như vậy một người sao? Giờ khắc này, Ninh Minh lần nữa nhớ tới cái kia đang mặc màu đen mãng trang phục đích nam tử. Hô hắn hít một hơi thật sâu, Đại Minh Hầu cũng đã tại nơi này trên vị trí chờ đợi mấy chục năm, làm ra qua vô số lần quyết định. Sự thật chứng minh, người là cần một cái tín ngưỡng. Cái kia tín ngưỡng có lẽ là trong hiện thực thần tượng, có lẽ là tối tăm bên trong đích thần linh, có lẽ là một loại thừa hành lý niệm, cũng dùng cái này đến xác định chính mình sở hành đi đường. Ít nhất, hôm nay Ninh Minh còn không cách nào bước ra cái kia thuộc về mình đường, chỉ có thể dọc theo Đại Minh Hầu giấu chân đi về phía trước. Ngươi, mà bắt đầu, lưu động chân nguyên. Ninh Minh lạnh như băng ánh mắt đã rơi vào Đào Bạch Bạch trên người. Thứ hai lập tức tiểu trừng lớn hai mắt, "Ninh Minh ngươi có ý tứ gì? Ngươi hoài nghi ta?" Nói nhảm. Ninh Minh nhíu mày, "Tại đây tất cả mọi người ta cũng hoài nghi, kế tiếp đều muốn khảo thí, ngươi chẳng lẽ không phải người?" Nghe vậy, Đào Bạch Bạch cố nén cảm xúc, đứng người lên, sau đó cắn răng, đã vận hành lên chân nguyên trong cơ thể. Đào Bạch Bạch là Thanh Long Viện đệ tử, mệnh tinh là một khoảng ngoại hạng tinh thần, chân nguyên như nước biển bình thường xanh thẳm. Ninh Minh khả dĩ cảm nhận được cổ lực lượng này tinh khiết độ, thậm chí còn, đối phương chân nguyên so với chính mình còn muốn khỏe mạnh không ít. Ninh Minh tiếp tục nói, "Đã thành, lại biểu thị một lần ngươi thần thông." Đào Bạch Bạch kiên trì, lại thi triển ra bản thân thần thông. Hai cánh tay của hắn lan tràn ra hỏa diễm hình dáng văn lạc, hơn nữa vẫn còn sáng lên, rất là kỳ dị, lại để cho người không chút nghi ngờ, một quyền này đủ để đánh bại dã thú đầu lâu. Ninh Minh thấy rất cẩn thận. Trung quanh, những thiên khu đó viện thiên tiêu, giờ phút này cũng đều đang nhìn Đào Bạch Bạch, ánh mắt khác nhau. Một màn này ngược lại xác thực cùng bốn viện thi đấu cực kỳ tương tự, dù sao đều là biểu hiện ra chính mình. Cấm kỵ cùng thần thông nhưng thật ra là đồng dạng. Đúng lúc này, Vất Chỉ Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói ra, cả hai chúng nó đều là tinh thần bên trong đích pháp tắc. Chỉ có điều, cấm kỵ là bị ô nhiễm pháp tắc, vặn vẹo về sau, chúng ta căn bản không cách nào nắm giữ. Mà thần thông là tinh khiết pháp tắc, nhưng là tồn tại phong hiểm. Nói cách khác, có được thần thông tu sĩ, càng đáng giá chú ý. Vất Chỉ Tuyết nói xong, thật sâu mắt nhìn Đào Bạch Bạch. Cái này lại để cho thứ hai toàn thân phát lạnh, ta tu luyện còn có sai rồi. Hắn không nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm ngạo thần thông, giờ phút này ngược lại trở thành cái gọi là phong hiểm. Cũng may Linh Minh cái nhớ dưới Đào Bạch Bạch, sau đó lại nhìn về phía một cái nữ đệ tử, ngươi mà bắt đầu, vận chuyển một chút chân nguyên. Thời gian dần dần trôi qua. Rất nhanh, trong phòng đại bộ phận mọi người bị bắt buộc lấy phô bày một lần chính mình, thậm chí kể cả Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu. Mỗi người mệnh tinh bất đồng, chân nguyên tinh khiết độ cũng thì có chỗ bất đồng, đáng giá cân nhắc điểm kỳ thật có rất nhiều. Cuối cùng nhất, Linh Minh trong nội tâm có chừng cái trụ cột nhất ước định, sau đó nhìn xem Triệu Ly. Bá, bá, bá. Cùng lúc, ở đây tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía Triệu Ly, nội tâm khẩn trương. Triệu Ly có thể nói là tại đây mạnh nhất chính là cái người kia, có được đã vượt qua bát phẩm cảnh lực lượng. Một khi nếu đối phương không bị khống, phá vỡ cái này yếu ớt quy tắc, hậu quả sẽ không cách nào tưởng tượng. Cũng may, Triệu Ly mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là đứng dậy, ta có hai cái thất sát tinh thần thông, một là U Mắt, hai là Phân Hồn Kiếm. Nói xong, cặp mắt của hắn tiêu hóa thành hắc động giống như khủng bố, để ở chàng mỗi người đều cảm giác chuyển bất động chân, thân thể như là bị định trụ đồng dạng. Linh Minh cúi đầu mắt nhìn bóng dáng của mình, cái này thần thông là có thể định trụ chung quanh hắc ám sao? U Mắt. Trúc Vô Song biểu lộ cũng phức tạp mà bắt đầu. Bốn viện thi đấu lên, mình chính là bị cái này thần thông đả bại. Hào nồng đậm âm hế chi lực. Linh Minh lại nhíu mày. Nếu như nói, Trúc Vô Song chân nguyên như là dương quang đồng dạng, hừng hực mà cường đại, như vậy, Triệu Ly chân nguyên giống như là cửu u hoàng tuyền hàn băng, hoặc như là trên chiến trường quanh năm không cần thiết sát khí. Thật muốn lại nói tiếp, Ninh Minh cảm giác Triệu Ly mới được là tiếp cận nhất tại nhiều song chính là cái người kia. Có thể cân nhắc đến sự thật tình huống, Ninh Minh lại không thể không đi cân nhắc. Bằng không, chính mình một khi chọn trúng Triệu Ly, đối phương tuyệt sẽ không tiếp nhận. Đến lúc đó, vậy chỉ có thể là mọi người liên thủ đối kháng Triệu Ly, tránh không được một phen tử chiến. Tốt rồi. Đồng thời, Triệu Ly thu hồi chân nguyên, một lần nữa đứng tại che bóng chỗ, khí tức cẩn ngấp. Đối với cái này một màn, không ai dám mở miệng nói thêm cái gì. Không sai biệt lắm a. Vất Chỉ Tuyết chợt nhìn về phía Ninh Minh, hỏi, nói đi, cái này một vòng, chúng ta đáng chết hay? Bá, bá, bá. Vừa loáng ở giữa, Đào Bạch Bạch bọn người sắc mặt trắng nhợt, trong nội tâm cái kia gọi một cái tâm thần bất định bất an. Ngàn vạn không nếu ta. Có người trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Có người lặng lẽ quay đầu mắt nhìn cửa ra vào, đã chuẩn bị đường lui, nếu như là chính mình bị chọn chúng, vậy trốn. Van cầu ngươi, Ninh Minh, ta là bình thường đó a, ngàn vạn đừng chọn chúng ta. Có người nhìn xem Ninh Minh bờ môi, một lòng treo ở cổ họng, sợ đối phương mở miệng nói ra tên của mình. Giờ này khắc này, mà ngay cả thần đô bên trong đích những cái kia dân chúng cũng hưng phấn lên. Mà ở hoàng cung cùng với thiên khu trong nội viện, hoàng đế cùng đại minh hầu đều nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem cái kia mặt gương đồng, mặt trầm như nước. Đáng chết, đáng chết. Một lần nữa cho lão phu một chút thời gian, cũng sắp rồi. Bên kia, một chỗ trong cung điện, những cái kia nghiên cứu lấy gương đồng mặt sau trận pháp văn khúc tinh tu sĩ, giờ phút này tóc đều nhanh chóng ngấp rồi, gấp đến độ không được. Ở đằng kia dạng phong bế trong hoàn cảnh, Dạ Kiêu không chỉ có là tại tra tấn những năm kia nhẹ thiên kiêu nội tâm, càng là tại tra tấn đại chu vương triều mỗi người. Lờ mờ trong phòng, không khí như là cứng lại ở, lại để cho người hô hấp đều không thông thuận. Đột nhiên tầm đó, một giọng nói đột ngột địa vang lên, "Ninh Minh, ngươi còn không có hướng mọi người biểu hiện ra a?" "Bá." Ninh Minh ý niệm trong đầu bị cắt đứt một chút, sau đó theo nhìn lại, chỉ thấy đó là một cái đang mặc áo lam thanh niên. Đối phương là Huyền Vũ viện đệ tử, tên là Từ Linh, bát phẩm cảnh tu sĩ, tại bốn viện thi đấu thượng biểu hiện không tệ. "Đi." Ninh Minh cũng không có so đo, sau đó đồng dạng phô bày một chút chính mình chân nguyên. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay lưu chuyển lên nhàn nhạt ô quang, vẻ này khí tức đồng dạng sát khí kinh người, thẳng bức Triệu Ly thất sát tinh chi lực. Cái này để ở chàng rất nhiều trong mắt người đều toát ra dị sắc, mà ngay cả Triệu Ly đều nhiều hơn mắt nhìn Ninh Minh. Đúng rồi, cho dù Ninh Minh ngươi là giả hoành, nhưng ngươi cũng tồn tại nhiều sóng phong hiểm không phải sao? Trong lúc đó, Đào Bạch Bạch cũng đứng dậy. Hắn cái trán có mồ hôi, không biết là khẩn trương hay là cái gì, ta cảm thấy được, mọi người cùng nhau quyết định ai nhiều sóng phong hiểm lớn nhất, sau đó lại giết hắn đi, như thế nào đây? Nghe vậy, Ninh Minh nhíu mày. Đào Bạch Bạch bên người, một cái nữ đệ tử cũng mở miệng nói, đúng vậy, dựa vào cái gì muốn đem mọi người chúng ta tánh mạng giao cho một mình hắn trong tay. Mọi người cùng nhau bỏ phiếu, đó mới công bình. Rất nhanh, rất nhiều mọi người phụ họa mà bắt đầu. Nhìn xem một màn này, Linh Minh cũng không ngôn ngữ, cái nheo lại hai mắt, như là một chỉ làm cho người sợ hãi hồ ly. Mà đúng lúc này, Triệu Ly một bước ra, trong cơ thể bắn ra ra nghiêm nghị khí thế, chấn nhiếp bát phương. Hắn nhìn toàn trường, lạnh lùng nói, ta còn không biết các ngươi đám người kia nghĩ cách. Đơn giản là nghĩ đến đem mình trong tay phiếu vé tùy tiện chọn một kẻ chết hay, chỉ cần không phải chính mình là tốt rồi. Trước ngươi lúc đó chẳng phải như vậy phải không? Đào Bạch Bạch chịu không được nói, ngươi nếu như bị chọn trúng, ngươi có thể tiếp nhận sao?
Ta không thể, nhưng các ngươi được nếu có thể.
Triệu Ly ngang ngược không nói đạo lý nói, nếu ai không phục, đi ra, ta hiện tại sẽ giết hắn.
Triệu Ly ngươi cũng quá không nói đạo lý.
Lập tức, Trúc Vô Song cũng đứng lên, ngươi phải biết rằng, bệ hạ cùng tiên khu viện cái kia chút ít các tiền bối đều đang nhìn một màn này, ngươi cứ như vậy muốn làm gì thì làm.
Trang diện trong lúc nhất thời vô cùng hỗn loạn.
Mỗi người đều tại bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, tới gần sống chết trước mắt, mỗi người đều giống như nổi trào thượng con kiến, lý trí sắp không khống chế được.
Mà đúng lúc này,
Đao Bạch Bạch,
Linh Minh đột nhiên báo ra một cái tên.
Bá,
bá,
bá.
Ba chữ kia vừa xuất hiện, toàn trường lập tức tụ lâm vào một mảnh tĩnh mịch chính giữa.